Chương 1. Trời u ám gió thổi qua có chút ướt lạnh, cụ nát chạm xe buýt thẻ bài bên cạnh đứng đấy ba vị mặc có chút đơn bạc nam nữ. Ngoa tạo, lão tử lần đầu biết, nguyên lai game kinh dị phân phối người chơi cũng sẽ đến chế. Tường Hiểu Xuân, nam, lần này dẫn đội người chơi già dặn kinh nghiệm, qua hai lần phó bản, mặc trên người một bộ màu hồng phấn đợt điểm áo ngủ, dưới chân không xỏ giày, tại tăng ca chết đội gia súc của công ty một biên. Tường ca, có thể hay không vị kia người chơi không đến? Kim Anh Tuấn, nam, người chơi mới, mặc trên người nào đó tiệm lầu khoảng ngắn chế ngự, chết bởi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bên cạnh một mực không lên tiếng nữ nhân tên là Giản Hồng Diễm, 37 tuổi, áo bên dưới quần đều là đơn giản nhất hàng vỉa hè kiểu dáng, nào đó cộng đồng nhân viên, chết bởi tuột huyết áp đưa đến trượt chân rơi xuống nước. Đang lúc ba người này ôm trong ngực chính mình sưởi ấm, trái phải nhìn quanh trông mòn con mắt thời điểm, một cô gấp giấy xe con cuối cùng từ đường cái bên kia xuất hiện. Âm u đầu trời, cũ nát đường cái, trên đường lớn tựa như phở ám kịp bình thường tiến lên gấp giấy xe. Một màn này nhưng thật ra là có chút quỷ dị, nhưng là ba người này lại tất cả đều thở dài một hơi. Ngoa tạo, cuối cùng tới. Tường Hiểu Xuân hút một chút nước mũi, Kim Anh Tuấn cũng trà sát chính mình lộ ở bên ngoài cánh tay, vừa trà một bên gật đầu. Ngược lại là Giản Hồng Diễm tương đối hàm xúc, nàng chỉ là xoa xoa tay, nhìn về phía xe con ánh mắt có chút chờ đợi. Gấp giấy xe con đứng tại trạm dừng bên dưới, ba người mong mỏi cùng trông mong coi là có thể nhìn thấy đồng đội mới, lại không muốn trước xuống lại là lái xe. Gấp giấy lái xe quần đen áo đen, tóc là một nửa roi, trên đầu mang theo cái mũ, cười lông mày mắt cười, trên gương mặt có một đoàn tròn trịa đỏ. Hắn đi trên đường vừa đông vừa đưa, từ vị trí lái bên kia mở cửa xuống xe, lượn quanh nửa vòng sau đứng tại cửa xe bên cạnh, chủ động mở ra gấp giấy xe cửa. Ba người tại gấp giấy lái xe lúc xuống xe liền lui về phía sau, gấp giấy xe bọn hắn gặp qua, gấp giấy lái xe xuống xe lại là lần đầu. Sau đó bọn hắn chỉ thấy một cái mặc màu đen thấp giúp giày cao gót cộng thêm màu nâu tím khinh bạc tất chân cặp đùi đẹp từ trong xe ló ra. Hà Vũ Hân tại người giấy lái xe nâng đỡ xuống xe, khoảng chừng vây quanh một vòng, lúc này mới thấy được nơi xa chen làm một đoàn lại một bức ngơ ngác sững sờ bộ dáng ba người. Ngón tay dài nhọn chuyển động, hai viên kim tệ xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng, tùy ý bỏ vào người giấy mở ra trong tay. Hà Vũ Hân mặc trên người một kiện phảng phất sườn xám thiết kế màu đen lăn màu trắng một vạch nhỏ như sợi lông lễ phục dạ hội, bộ dáng của nàng không nên xuất hiện tại cái này cũ nát lại quỷ dị địa phương. Nàng hẳn là tại quang minh sạch sẽ trên tiệc tối, bưng một chén rượu đỏ hoặc là sâm canh, nghe người bên cạnh lấy lòng. Tường Hiểu Xuân hút hút cái mũi, nói chuyện âm thanh mà đều nhỏ chút. Ngươi, đây là tân thủ cục, cái kia cái gì, ngươi là người chơi giả dặn kinh nghiệm đi. Vừa rồi nàng cho lái xe tiền đoa dáng vẻ Tường Hiểu Xuân thấy được, tại Tường Hiểu Xuân nhận biết bên trong, có kim tệ liền đại biểu đối phương qua một lần phó bản, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Nhưng là Hà Vũ Hân lại phủ định. Người chơi mới. Nghĩ, Hà Vũ Hân lại ý vị không rõ bổ sung câu, vừa mới chết. Câu trả lời này để Tường Hiểu Xuân xoan suýt. Hắn méo mó đầu, ánh mắt vượt qua Hà Vũ Hân nhìn về phía còn đứng ở nguyên địa ôm hai cái kim tệ vui vẻ lấy lái xe, không hiểu hỏi nàng. Ngươi là người chơi mới tại sao có thể có kim tệ? Khắc kim A. A. Ba người đều bởi vì lời này mắt tròn váng, Hà Vũ Hân lại cười cười nói. Đùa các ngươi. Hiện tại không đi vào sao? Người chơi toàn bộ đến đông đủ, phó bản thế giới mở ra, dựa theo quy định người chơi không cho phép thời gian dài lưu lại tại nhà ga. Ba người rất rõ ràng có một bụng nói muốn hỏi, nhưng nhìn mắt rách nát chạm rừng bên trên đỏ tươi đến ngược, bọn hắn vẫn là đem những cái kia không cần thiết nói nuốt trở lại trong bụng, sau đó nhanh chóng đứng ra tự giới thiệu mình một chút. Giới thiệu đến phiên Hà Vũ Hân, nàng cũng phòng theo ba người này giới thiệu phương thức nói một lần chính mình. Ta gọi Hà Vũ Hân, chết bởi mưu sát, làm việc hẳn là gia tộc xí nghiệp người quản lý. Hà Vũ Hân làm việc phối hợp nguyên nhân cái chết đặc biệt có cô sự tính, ba người rất muốn bắt quái một chút, nhưng nhìn đếm ngược cũng không kịp, cuối cùng Tưởng Hiểu Xuân vung tay lên, làm ra lĩnh đội tác dụng. Đi, chúng ta đi trước làm nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ đều rất đơn giản, ta mang các ngươi qua một lần. Tưởng Hiểu Xuân hút lấy cái mũi rụt cổ lại chân trần thật nhanh đi lên phía trước, ba cái tân thủ người chơi theo sát phía sau, rất nhanh cũ nát nhà ga cũng chỉ còn lại có bưng lấy kim tệ lái xe một cái gấp giấy người. Lái xe đầu ken két chuyển động, cuối cùng hoàn toàn chuyển đến sau lưng. Vẽ lên đi đỏ chói miệng vỡ ra, một đầu đỏ tươi lưỡi dài rất xuống. Nước bọt thuận lưỡi dài tích tắc rơi xuống trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái khói đen bốc lên hố nhỏ. Vui mừng, nên, bên dưới, lần, ánh sáng, lâm. Kỳ hỉ, thuận đường núi hướng phía trước, bên người quang ảnh biến ảo. Rất nhanh bốn người liền xuất hiện ở một tòa ngói đỏ tường trắng tầng 2 trước biệt thự. Lại bốn phía nhìn lại, chỗ nào còn có cái gì rừng sâu núi thẳm, nơi mắt nhìn đến là bằng phẳng hắc yến đường cái cùng từng tòa ngoại hình tương tự độc lập khu biệt thự. Liền ngay cả bốn người trên thân quần áo đều phát sinh biến hóa. Tường Hiệu Xuân màu hồng phấn đợt điểm áo ngủ biến thành màu đen rộng rãi quần dài cùng màu vàng sáng tơ sợi phía trước dùng màu sắc rực rỡ bút mực viết ý am the master of the ta là thế giới chúa tể, mặt sau là màu vàng người sải dạn bộ phát bóng lưng hoa văn màu. Kim Anh Tuấn chế ngự thành xanh trắng đồng phục, đúng quy đúng củ. Giản Hồng Diễm cũng là một thân đồng phục, bất quá nàng đồng phục là mở rộng ra lộ ra bên trong màu đen áo ngực nai đeo, dọa đến Giản Hồng Diễm đội vàng đem đồng phục khóa kéo lên, thẳng tắp kéo đến tầng cao nhất. Hà Vũ Hân mặc cùng bọn hắn cũng không giống nhau, đổi đi lễ phục dạ hội, bỏ đi đẹp đẽ trang dung, Hà Vũ Hân ngược lại là có chút học sinh thanh thuần cảm giác. Nhưng nàng xuyên qua một kiện áo sơ mi trắng cộng thêm màu đen nữ sĩ Âu phục áo khoác quần cũng là hơi có vẻ rộng rãi tây trang màu đen quần, dưới chân là một đôi màu đen ngắn cùng giày cao gót, nguyên bản nhiễm rất xinh đẹp quản lý cũng mười phần tỉ mỉ, mái tóc màu vàng nóng cũng thay đổi trở về màu đen, lại cẩn thận tỉ mỉ quần tại sau đầu. Hà Vũ Hân bình tĩnh dùng móng tay tu bổ rất là mượt mà, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, ngón tay đẩy trên sống mũi kính mắt gọt vàng, trong mắt mang cười mở miệng. ta tựa như là lão sư của các ngươi, lần này hẳn là đến đi thăm hỏi các gia đình. Trò chơi đang trong quá trình tiến hành sẽ không cho ra cái gì nhắc nhở, muốn thu hoạch được thân phận tin tức chỉ có thể từ tự thân cùng người bên ngoài trên thân thu hoạch. Hà Vũ Hân đang nói lời này thời điểm Tưởng Hiểu Xuân ngay tại lật chính mình túi, dắt trên người mình tờ sợ nhìn mặt trước sau đều có cái gì, cuối cùng hắn công nhận Hà Vũ Hân lời nói. Ân, ba người chúng ta lần này thân phận tuổi tác cũng không lớn, sọc trắng xanh đồng phục, thêm ra hiện tại tiểu sơ cao, chúng ta ba hẳn là vị thành niên. Tưởng Hiểu Xuân động tác nhắc nhở Kim Anh Tuấn cùng Giản Hồng Diễm, hai người cũng bắt đầu tìm kiếm trên người tin tức. Kim Anh Tuấn trên thân không có cái gì, Giản Hồng Diễm trong túi ngược lại là lật ra hai tấm trong phòng sân trượt băng phiếu. Phiếu là dùng qua, nói cách khác nàng phải cùng ai đi sân trượt băng. Giản Hồng Diễm khẽ nhíu mày nhìn xem cái này hai tấm phiếu, ngược lại là Hà Vũ Hân đang nhìn qua ba người bọn họ sau cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ba người các ngươi hẳn là đều đi qua. Nói xong Hà Vũ Hân sờ lên miệng túi của mình, từ bên trong xuất ra một bộ ấn phím điện thoại. Theo sáng điện thoại, nàng nhìn thấy hôm nay ngày cùng thời gian, 10 tháng 17 thứ 3, 2 giờ chiều 11 phân. Không cần Hà Vũ Hân nhiều lời tất cả mọi người minh bạch thời gian này đại biểu cái gì. Cho nên, đến cùng là nguyên nhân gì để một cái lao sư mang theo ba cái học sinh ở thời điểm này đứng tại một tòa đóng chặt cửa biệt thự. Tưởng Hiểu Xuân ba người vẫn còn đang suy tư, Hà Vũ Hân cũng đã nhấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên ba người tất cả đều giật nảy mình, chỉ có Hà Vũ Hân bình tĩnh mở miệng lần nữa trấn an. Người đều đứng tại cửa ra vào chờ đợi thêm nữa, quyền chủ động liền không ở chúng ta nơi này. Chuông cửa vang lên ba tiếng, biệt thự cửa bị đẩy ra một người mặc đồ mặc ở nhà nam nhân mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy người ngoài cửa. Hà Vũ Hân quan sát tỉ mỉ trước mặt nam nhân một phen, sau đó cười nói: "Ngươi tốt, xin hỏi nhà này chủ nhân ở nhà không?" Nam nhân kinh ngạc một chút, sau đó khàn khàn cuống họng nói ra: "Bọn hắn không tại, các ngươi về sau lại đến đi." Nói đến đây nam nhân liền đem cửa phanh một tiếng đóng lại. Mà Hà Vũ Hân lúc này đưa tay che chuông cửa bên trên thu âm thiết bị, thấp giọng hỏi thăm bên người người chơi giả dặn kinh nghiệm: "Phó bản bên trong có thể báo động sao?" Thấu chương xong, chương 2. "Cái gì? Không phải, cái này không có khả năng báo động." Hà Vũ Hân gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra thử một cái. Quả nhiên, điện thoại báo cảnh sát thành công hảo, xem ra phó bản này thế giới không có khả năng xin giúp đỡ cảnh sát. Tận mắt thấy Hà Vũ Hân thao tác ba người đều có chút không nghĩ ra, Tưởng Hiểu Xuân thì là trực tiếp hỏi: "Ngươi phát hiện cái gì?" "Quần áo." "Cái gì?" Hà Vũ Hân có chút bất đắc dĩ nhìn Tưởng Hiểu Xuân một chút, sau đó nói: "Người kia quần áo ngắn." Nhìn ba người vẫn là không hiểu, Hà Vũ Hân chỉ có thể nói hiểu hơn chút: "Hắn mặc cái kia một thân cũng không phải là hắn, hắn hẳn là xuyên qua người khác quần áo." "Không phải, ngươi chờ một chút, ngươi làm sao lại có thể từ quần áo ngắn chuyện này xác định hắn xuyên qua người khác quần áo?" Húng chi ba người bọn họ cũng không phát hiện đối phương quần áo có chỗ nào không vừa vặn, a ra cảnh người tốt sẽ không mặc không vừa vặn quần áo, nhất là cái nhà này nam chủ nhân. Gặp ba người vẫn là không hiểu, Hà Vũ Hân cũng bất đắc dĩ: "Giàu có, nam tính, không còn sinh trưởng." Hà Vũ Hân điểm ra trọng điểm, sau đó tổng kết: "Người như vậy, hắn sẽ mặc không vừa vặn quần áo sao?" "Giống như, có đạo lý." Sau đó Hà Vũ Hân chỉ Kim Anh Tuấn, để hắn đi thử một chút vân tay khóa. "Người tới thử một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra." Kim Anh Tuấn vô ý thức co rúm lại: "Tại sao là ta?" "Dạy." Ba người đều đi xem Kim Anh Tuấn giày, giày của hắn nhìn qua không có gì khác biệt. Lúc này Hà Vũ Hân chỉ có thể lần nữa nói rõ: "Chỉ có giày của ngươi có thiết kế cảm giác." Cho nên, đối mặt ba đôi mê mang lại giàu có tò mò con mắt, Hà Vũ Hân kiên nhận muốn cô kiệt. Nàng bình thường bên người vây tụ đều là tinh anh, còn là lần đầu tiên tiếp xúc người ngu xuẩn như vậy. Do đó lần này nàng không có giải thích, chỉ là lần nữa cường điệu: "Tới, thử một chút." Bị dạng này mang theo cường thế mệnh lệnh, Kim Anh Tuấn cơ hồ là theo bản năng lựa chọn tuân theo: "Tới đây." Sau đó khoa tay lấy không biết muốn đem cây nào ngón tay đè lên. "Ngón trỏ." "A a a." Kim Anh Tuấn vội vàng đem chính mình ngón trỏ đè lên, sau đó nhỏ một tiếng, cửa viện quả nhiên mở. Nơi này quả nhiên là Kim Anh Tuấn nhà. Nhấc chân đi vào bên trong trước, Hà Vũ Hân dặn dò Kim Anh Tuấn: "Lẽ thẳng khí hùng một chút, nơi này là nhà ngươi tiến vào cái người xa lạ." Kim Anh Tuấn gật gật đầu, điểm xong đầu sau hắn liền sợ vô ý thức đi xem Tưởng Hiểu Xuân, Tưởng Hiểu Xuân vội vàng cổ vũ: "Đừng sợ, có ca đâu, lớn một điểm." Vô cùng đơn giản một câu 8 chữ, Kim Anh Tuấn tựa như là nhận lấy lớn lao cổ vũ giống như lần nữa gật đầu. Sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi vào trong. Hà Vũ Hân rất lại phía sau một bước, trong mắt thần sắc biến ảo không hiểu. Liền không hiểu nhiều lắm những người này. Lại một lần nữa vân tay giải tỏa cửa phòng, Kim Anh Tuấn mới vừa vào cửa liền hô: "Ngươi là ai a, vì cái gì tại nhà ta?" Thanh tuyến có chút rung động, bất quá rất lớn tiếng. Trước đó mở cửa đi ra nam nhân kia nghe được thanh âm xuất hiện lần nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Anh Tuấn, trên mặt tựa như hiện lên một vòng hung quang. Nhưng là hắn rất mau nhìn đến Kim Anh Tuấn sau lưng ba người, trọng điểm ánh mắt đặt ở Tưởng Hiểu Xuân trên thân. Có lẽ là cảm thấy hai đánh một có chút phong hiểm, nam nhân thu hồi trên mặt hung sắc, chỉ là mặt không thay đổi trả lời câu: "Ta là cha ngươi bằng hữu." "Bằng hữu? Bằng hữu gì? Muốn giết đối phương nhi tử bằng hữu?" Kim Anh Tuấn bởi vì vừa rồi một màn kia dọa đến có chút run chân, hay là Tưởng Hiểu Xuân ở phía sau chống hắn một chút, lúc này mới không có để hắn lui về sau. Tưởng Hiểu Xuân hạ giọng tại Kim Anh Tuấn bên tai nói: "Ngươi không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm chết sao? Cho nên vì cái gì như thế sợ?" Kim Anh Tuấn thì kém chút không có khóc lên bình thường nhỏ giọng nói: "Ta cũng không biết khi đó ta nghĩ như thế nào. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem một cô nương bị chọc chết đi. Thiện lương có, dũng khí sẽ rất khó nói." Hai người ngăn ở cửa ra vào nhỏ giọng xì xào bàn tán, đứng tại cửa trước một bên khác nam tử ánh mắt rõ ràng càng phát bất thiện. Lúc này Hà Vũ Hân mở miệng: "Các người đứng tại cửa ra vào làm cái gì, còn không mau đi vào?" Hai người vô ý thức tránh ra, lộ ra sau lưng Hà Vũ Hân cùng Giản Hồng Diễm. Giản Hồng Diễm rút lại phía sau một bước, Hà Vũ Hân dẫn đầu xuyên qua cái kia hai người. "Đứng ở chỗ này làm cái gì? Chuyện của các ngươi hôm nay ta tất nhiên muốn cùng gia trưởng của các ngươi nói rõ." Nghiêm khắc bước xuống câu này, nàng lúc này mới nhìn về phía cửa trước bên kia nam nhân. "Ngươi tốt, xin hỏi học trò ta phụ huynh ở nhà không? Ta có một số việc muốn cùng bọn hắn đàm luận." Nam nhân nhìn xem càng đi càng gần Hà Vũ Hân, bờ môi cơ hồ nhấp thành một đường thẳng, vô ý thức nhíu mày, muốn ngăn lại muốn hướng về trong phòng đi nàng. Lại không muốn nam nhân vừa đưa tay, Hà Vũ Hân liền bắt lại cái tay kia, sau đó chính là một cái xinh đẹp ném qua bay. Ai cũng còn không có kịp phản ứng đâu, nàng đã dùng đầu gối chống đỡ tại phần lưng của hắn, lật tay bắt đem hắn đặt tại trên mặt đất. Nam nhân bị ngã đến thất điên bắt đảo, thở qua khẩu khí này đến sau liền muốn dãy rủa, lại bị Hà Vũ Hân ép tới gắt gao. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Giản Hồng Diễm, nàng cơ hồ là đi theo Hà Vũ Hân sau lưng tiến đến một mực rất cảnh giác nam nhân kia làm ra hành vi quá kích. Khi nam nhân bị Hà Vũ Hân chế ngự sau, nàng cũng là cái thứ nhất tới giúp đỡ Hà Vũ Hân đem người để lại. Có người hỗ trợ, Hà Vũ Hân liền không xuất thủ đến, chống rông kéo ra một đầu dây lưng. Đạo cụ, thất thất lang, một đầu rắn chắc vừa mềm dẻo dai dây lưng, đổi chỗ ra tiểu hài có nhất định chấn nhiếp tác dụng 459. Tạch tạch tạch, đó là dây lưng được thu gấp, cùng kim loại yếm khóa ma sát thanh âm. Chờ Tưởng Hiểu Xuân cùng Kim Anh Tuấn kịp phản ứng muốn lên đến giúp đỡ lúc, nơi này đã không có hai người này chuyện gì. Người trói kỹ, Hà Vũ Hân liền buông tay đứng lên. Nàng sửa sang lại một chút chính mình có chút nhăn nheo quần áo, nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai đại nam nhân. Phế vật. Cái này hai chữ Hà Vũ Hân không nói ra miệng, nhưng là hai nam nhân lại đều cảm nhận được, đơn giản đâm tâm. Cũng may hai người không có phế đến cùng, còn biết tại Hà Vũ Hân vào nhà tuần sát thời điểm tiếp nhận đem nam nhân kia lôi vào, mà không phải để Giản Hồng Diễm một nữ nhân đến làm chuyện này. Phong khách là thường thấy nhất giản lược phong thiết kế, cơ hội nhìn một cái không sót gì. Hà Vũ Hân ngồi ở trên ghế salon, từ dưới bàn trà mặt xuất ra một chút tạp chí. Tùy ý lật ra liền nhìn thấy rất nhiều dùng bút đỏ vẽ vòng vòng, tất cả đều là một chút phong cảnh hình. Đều là một chút du lịch dẫn hướng tạp chí, Hà Vũ Hân cơ hồ có thể kết luận những này tạp chí là cố ý để ở chỗ này để cái nào đó đặc biệt người nhìn, hoặc là cái nào đó đặc biệt nhân chủ động thu thập. Loại tiểu thủ đoạn này Hà Vũ Hân bản nhân kinh lịch nhiều hơn, hầu như không cần làm sao suy nghĩ nhiều, nàng liền có thể kéo ra mấy đầu âm nhu tuyến. Do đó đám ba người dắt nam nhân kia sau khi đi vào, nàng đứng dậy suy nghĩ một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Tưởng Hiểu Xuân trên thân. "Ngươi ở chỗ này thầm thầm hắn, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem." Tưởng Hiểu Xuân không có dị nghị, Giản Hồng Diễm dưới lầu xem xét, Kim Anh Tuấn cùng Hà Vũ Hân lên lầu. Hà Vũ Hân đại khái nhìn một chút lầu hai cách cục liền chạy phòng ngủ chính đi. Cửa vừa mở ra, một cỗ sinh nghi hương vị đập vào mặt, nàng trực tiếp che mũi lui ra phía sau hai bước. Thấu chương xong, chương 3. Mùi nước hoa hỗn hợp có điểm vết mùi tanh cộng thêm nam nữ hoàn hảo sau hương vị, mùi vị này để nàng nhớ tới giờ mẫu thân cắt cổ tay tự sát đưa đi bệnh viện, nàng bị lái xe từ trường học tiếp về nhà. Nàng tâm thần có chút không tập trung phía dưới đi phụ mẫu phòng ngủ chính, lại phát hiện Phượng Hoàng Nam phụ thân tại mẫu thân tự sát trong phòng hưng phấn cùng bảo mẫu cầu thả. Hỗn loạn ký ức để nàng muốn nhẹ, cũng may cường đại ý chí lực để nàng đè lại cỗ này buồn nôn xúc động. Dùng tay áo bịt lại miệng mũi, đứng tại cửa phòng chậm sau một lúc lâu mới cất bước đi vào phòng. Rớt khắp nơi đều là quần áo, hỗn loạn giường, đóng chặt cửa phòng tắm, cùng vòi hoa sen phun nước thanh âm. Nàng dùng âu phục tay áo đệm lên mở ra cửa phòng tắm, bốc hơi hơi nước phun ra, hỗn hợp có để cho người ta buồn nôn mùi máu tanh, nàng buông tay ra, cửa phòng tắm tự động mở ra. Đập vào mắt là mảng lớn vết máu. Trên tường, trong bồn tắm, trong phòng tắm cạnh cạnh góc góc, còn có bị vòi hoa sen phun ra dòng nước pha loang trên mặt đất máu. Huyết dịch số lượng rất nhiều, nếu đây là một người chảy máu, vậy người này hẳn là tại phòng tắm bị người khô toàn thân máu. Ngay tại Hà Vũ Hân nhấc chân chuẩn bị tiến vào phòng tắm lúc, giống to một tiếng đột nhiên nổ tung. Thao! Cứu lao tử a a a a. Một tiếng này quá đột nhiên, đều đem Hà Vũ Hân hù dọa, ngay sau đó nàng giận tái mặt, ngắn cao gót bị giẫm thùng thùng vang, nàng mới ra phòng ngủ chính cửa, thiếu chút nữa bị chạy tới Tưởng Hiểu Xuân đụng vào. Nàng nhanh chóng nhường một bước, Tưởng Hiểu Xuân sát Hà Vũ Hân chạy tới, sau lại trở về, lớn giọng thất kinh đối với Hà Vũ Hân hô: "Đại lão, quỷ 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 quỷ, im miệng." Tưởng Hiểu Xuân lập tức hai tay che miệng lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đông 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 đi xuống lầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh lan tràn ra huyết sắc. Hà Vũ Hân cảnh giác bốn phía chậm rãi hướng phía trước, Tưởng Hiểu Xuân đi theo phía sau của nàng, không đầy một lát Giản Đỏ tươi cũng từ phòng bếp đi ra. Nàng cái kia góc độ cái thứ nhất nhìn thấy hiện trường, ngay sau đó dọa đến cả người đều cứng đờ khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Nương theo lấy Kim Anh Tuấn đông 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 xuống lầu thanh âm, Hà Vũ Hân thấy được hiện trường. Nam nhân chết, hai tay của hắn bị dây lưng trói buộc tại sau lưng, cổ lấy một loại xương cổ sống gãy mất phương thức về sau giơ lên, lấy Hà Vũ Hân góc độ có thể nhìn thấy cổ của hắn màu đỏ tươi đứt gãy chỗ, cùng chậm rãi lan tràn ra máu. Hà Vũ Hân không phải lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, bái nàng cái kia ngu xuẩn lại yêu thích làm yêu phụ thân ban tặng, nhớ nàng chết con riêng con gái tư sinh dòng dã có hai chữ số, bảo hộ nàng mà chết bảo tiêu, bất hạnh gặp nạn bí thư, bị liên lụy người xa lạ. Chính là bởi vì thấy nhiều, lúc này Hà Vũ Hân có thể rất bình tĩnh chậm rãi tiến lên. Tránh đi lan tràn ra vết máu, xác nhận bốn phía sau khi an toàn cẩn thận xem xét trên thân nam nhân vết thương. Nam nhân đã từng kịch liệt dãy rủa qua, bị trói buộc cổ tay có mài mòn vết tích. Phía sau lưng của hắn có rất dài rất sâu vết chảo, nhìn đi hướng cùng bộ dáng, hẳn là một người từ chính diện ôm lấy hắn, lại móng tay thật sâu lâm vào thịt của hắn bên trong đem hắn cố định, sau đó xé rách. Hà Vũ Hân kiểm tra thời điểm, Tưởng Hiểu Xuân nhỏ giọng mở miệng cùng Hà Vũ Hân giải thích. Các ngươi đều sau khi đi ta bắt đầu hỏi hắn, hắn ngay từ đầu cái gì cũng không nói, về sau ta nói muốn báo cảnh đem hắn bắt lại, hắn liền vội dãy rủa lấy muốn nhào lên đánh ta, ta đạp hắn một cước hắn mới trung thực xuống dưới mắt thấy Tưởng Hiểu Xuân muốn thao thao bất tuyệt, Hà Vũ Hân lúc này mới không nhịn được nhắc nhở một câu. Nói điểm chính. Tưởng Hiểu Xuân ý miệng, nghĩ nghĩ sau nói. Quái vật kia là nữ, ta không biết là quỷ hay là cái gì, nàng lặng yên không tiếng động xuất hiện, ta dư quang trông thấy nàng thời điểm nàng tứ chi chạm đất giống như là nện giống như sau đó liền trực tiếp chạy ta đánh tới, ta dọa đến một bước không dám chỉ hoan hướng về trên lầu chạy. Tưởng Hiểu Xuân càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng Hà Vũ Hân tổng kết. Cho nên ngươi bị người điệu hổ Lý Sơn. Nhìn xem hiện trường liền có thể biết được, mục tiêu của đối phương cũng không phải là Tưởng Hiểu Xuân, nàng chỉ là làm ra công kích tư thái dọa đi Tưởng Hiểu Xuân, sau đó sát hại nam nhân. Hà Vũ Hân vừa dứt lời, cửa trước chỗ đông nhiên chuyển đến cửa phòng bị mở ra thanh âm, sau đó là giày ra đánh mặt đất, đổi giày. Một vị giày tây, nhìn xem 40 tuổi ra mặt, dáng người quản lý không sai trung niên nhân từ cửa trước chỗ đi ra, vừa ở vào cửa nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, đầu tiên là ngẩn người, ánh mắt quét một vòng sau rơi vào Kim Anh Tuấn trên thân. Anh Tuấn, những người này là... Kim Anh Tuấn nhìn xem đột nhiên xuất hiện trung niên nhân ấy không thể nói, vô ý thức nhìn về phía Tưởng Hiểu Xuân, nhưng là cũng là vừa quay đầu này nguyên nhân, hắn lần nữa kinh hô một câu, dọa đến liên tiếp lui về phía sau mặt mang hoảng sợ. Tưởng Hiểu Xuân bị hắn cái này nhất kinh nhất xạ dáng vẻ giật nảy mình, nam nhân trung niên cũng bị làm cho không hiểu đấu, chỉ có Hà Vũ Hân trước tiên thuận Kim Anh Tuấn ánh mắt nhìn về phía nguyên bản thi thể vị trí, nơi đó dấu vết sạch sẽ như lúc ban đầu. Thi thể? Không thấy. Kim Anh Tuấn, ngươi nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Nam nhân trung niên ngay cả tên mang họ gọi hắn, trong giọng nói có rất rõ ràng không vui. Kim Anh Tuấn chỉ về đằng trước trên mặt đất run a run nửa ngày đều nói không ra một câu. Cũng may lúc này Hà Vũ Hân mở miệng. Ngài là Kim Anh Tuấn ba ba đi, ta là Kim Anh Tuấn lao sư, ta họ Hà. Nam nhân trung niên nhíu mày, nhìn thoáng qua Hà Vũ Hân, trong giọng nói có một chút chất vấn. Ta nhớ được hắn chủ nhiệm lớp họ Chu, ta gặp qua vị kia Chu lao sư. Hà Vũ Hân mỉm cười đáp lại. Đúng vậy, ta là Kim Anh Tuấn chủ nhiệm khóa lao sư, lần này đột nhiên bái phỏng là bởi vì Kim Anh Tuấn cùng Tưởng Hiểu Xuân, giàn đỏ tươi ba vị đồng học đang đi học thời gian trốn học. Cũng xuất hiện tại sân trực băng, bởi vì chuyện này ta đặc biệt dẫn bọn hắn trở về đi thăm hỏi các gia đình. Kim Tiên Sinh, ngài là hộ thứ nhất, đằng sau ta còn muốn đưa hai vị khác học sinh về nhà. Một câu Kim Tiên Sinh để trung niên nhân này nhíu mày, chờ Hà Vũ Hân nói xong, hắn mới nhàn nhạt nói câu. Ta họ Tống. Nói xong lời này thần sắc hắn nhất chuyển lại đối Kim Anh Tuấn nói. Chết tiểu tử liền biết trốn học vậy, còn không mau cho lão sư nói xin lỗi. Huấn luyện xong Kim Anh Tuấn sau trung niên nam nhân kia lại đối Hà Vũ Hân cười cười. Lão sư chớ vội đi, đứa nhỏ này không bất lo. Ta cũng muốn cùng lao sư tâm sự hắn ở trường học học tập tình huống. Nói xong nam nhân trung niên này liền đi tới, nhìn phương hướng xác nhận chạy ghế sofa tới, bất quá nếu là dựa theo phương hướng này, hắn hẳn là sẽ cùng Hà Vũ Hân gặp thoáng qua. Khoảng cách quá gần, Hà Vũ Hân muốn nên né tránh hai bước nhưng là nàng không có. Trung niên nam nhân kia cũng không có hướng về bên cạnh nhường một chút, cứ như vậy lấy một loại rất gần phương thức sát vai. Khi nam nhân đưa lưng về phía Hà Vũ Hân một khắc, nàng nguyên bản mang cười thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, trên tay nhiều một cây tấc dài ngư cốt đinh. Đạo cụ, ngư cốt đinh, lấy tự đại trên thân cá xương sườn rèn luyện mà thành. Có đinh hồn công hiệu 180. Cốt đinh bị Hà Vũ Hân bóp tại trong ngón tay, chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ bỗng nhiên trở mặt, đồng thời tập kích người. Cốt đinh từ trung niên nam nhân hậu tâm bên trong đâm vào, đừng nhìn Hà Vũ Hân ra tay hung ác, thực tế nàng là lần đầu tiên làm việc này, ra tay khó tránh khỏi có chênh lệch chút ít kém. Cốt đinh đâm vào thân thể đối phương lúc như dao nóng nhập mỡ bò bình thường nhẹ nhõm, nhưng là Hà Vũ Hân buông tay thời điểm cốt đinh còn có 3 ngón chiều dài lộ ở bên ngoài. Thấu chương xong, chương 4. Nàng đâm địa phương có chênh lệch chút ít kém, khoảng cách chân chính vị trí trái tim lệch nửa tấc. Nhưng là coi như vậy cũng làm cho trung niên nam nhân kia điên cuồng. Hà Vũ Hân buông tay sớm là vì lùi lại, cũng còn tốt nàng lui kịp lúc, nam nhân trung niên đưa tay bắt nàng thời điểm, nàng hiểm lại càng hiểm tránh đi. Ngao. Nam nhân trung niên phát ra không giống người gào thét, cốt đinh đâm vào thân thể của hắn địa phương tư tư rung động, hắn thống khổ dãy rủa lấy, dần dần không có người bộ dáng. Hắn nằm dạp trên mặt đất tứ chi chạm đất, khuôn mặt bởi vì thống khổ cùng căm hận mà mẹo, con mắt triệt để xâm nhiễm thành màu đen, mở lớn trong miệng như có thành hàng răng nanh. Hắn đối với Hà Vũ Hân phát ra gào thét, dùng cả tay chân đối với nàng bỏ đến, nhảy lên một cái chuẩn bị nhào mặt, lại bị Hà Vũ Hân trong hai tay nắm nuốt hai cây xương cá đinh bất lui. Nam nhân trung niên trên mặt đất bò sát, vây quanh Hà Vũ Hân không ngừng gào thét, giống như là đang tìm kiếm Hà Vũ Hân sơ hở. Nhưng là Hà Vũ Hân nắm nuốt hai cây cốt đinh một mặt cảnh giác, nam nhân trung niên biết mình không cách nào đáp thủ, lại thêm phía sau lưng bị cốt đinh ăn mòn đi ra động rất đau, hắn do dự một lát sau liền quay người trốn. Hắn tựa như là một cái linh hoạt nhẹ lớn, dùng cả tay chân leo lên tường, sau đó từ tường leo đến lầu 2, tại lầu 2 biến mất không thấy. Mùi máu tươi lần nữa tràn ngập ra. Hà Vũ Hân cúi đầu nhìn lại, nam nhân trong cổ máu đã lan tràn đến nàng dưới lòng bàn chân. Nàng căm ghét lui ra phía sau hai bước, Tưởng Hiểu Xuân ngược lại là tiến lên hai bước, nhìn xem đông nhiên lại xuất hiện thi thể nhữ mày nói ra. Đại lão, ngươi thấy thế nào? Hệ thống âm lúc này tại tất cả mọi người trong não vang lên. Chúc mừng người chơi phát động chạy trốn kết cục độ hoàn thành 30 kết cục. Đây là cái gì? Giản Hồng Diễm hỏi Tưởng Hiểu Xuân, Tưởng Hiểu Xuân lúc này ngược lại là thở dài một hơi. Phát động kết cục liền đại biểu có thể thoát ly phó bản độ hoàn thành là kết cục này độ hoàn hảo. Độ hoàn thành quan hệ đến đằng sau ban thưởng kết toán, độ hoàn thành 30 đại biểu chúng ta kinh lịch hoặc là hoàn thành phó bản bên trong 3 cái trọng yếu tiết điểm. nhiệm vụ ban thưởng có cái gì? Hoàn thành nhiệm vụ sau chúng ta muốn làm sao? Giản Hồng Diễm truy vấn. Nhiệm vụ ban thưởng chính là kim tệ, tân thủ vốn là đơn giản nhất đoàn đội bản, kim tệ tổng lượng tại 10-25 ở giữa. Thoát ly phó bản sau sẽ trở lại mộng giới, đó là các ngươi chính mình mộng, cũng có thể hoa kim tệ liên tiếp đến mộng thế giới, nơi đó liền cùng thế giới hiện thực một dạng, người chơi cũng có thể ở nơi đó giao lưu. Nói đến đây, Tưởng Hiểu Xuân dừng một chút, sau đó lại bổ sung. Tân thủ phó bản là đơn giản nhất phó bản, tốt nhất đừng quá sớm thoát ly, độ hoàn thành càng cao lấy được kim tệ càng nhiều, kim tệ là các ngươi ngày sau sinh tồn nhu yếu phẩm. Mua sắm đạo cụ, ngưng lại tại mộng giới, thông thường ăn uống tiêu xài chờ chút đều cần hoa đến kim tệ. Ta, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Chết cũng muốn ăn uống sao? Kim Anh Tuấn lại gần nhỏ giọng đặt câu hỏi, Tưởng Hiểu Xuân thần sắc không tốt, nhưng vẫn là gật đầu. Ở chỗ này chúng ta tựa như là người sống một dạng, người sống có nhu cầu chúng ta đều có, tựa như thế giới hiện thực một dạng. Giản Hồng Diễm cùng Kim Anh Tuấn còn muốn hỏi lại cái gì, Hà Vũ Hân lúc này lại lên tiếng. Phát động độ hoàn thành trừ kinh lịch trọng yếu tiết điểm bên ngoài, còn có khác gia tăng độ hoàn thành phương pháp sao? Hà Vũ Hân vấn đề để Tưởng Hiểu Xuân hơi kinh ngạc, dù sao trong lòng hắn đã nhận định Hà Vũ Hân là người chơi giả dạng kinh nghiệm bất quá hắn hay là nói đàng hoàng. Cũng có thể suy luận, nếu là có thể hoàn chỉnh suy luận ra phó bản bối cảnh, thấp nhất cũng có thể thu hoạch được 30 độ hoàn hảo. Hà Vũ Hân gật gật đầu, nhấc chân liền chuẩn bị lên lầu 2. Ai ai ai, đại lão, ngươi tính toán đến đâu rồi mà? Hà Vũ Hân xoa bóp trong tay mình cốt đình, quay đầu hướng Tưởng Hiểu Xuân lộ ra cái hạch thiệt cười. Ngươi biết ta bình sinh hận nhất người nào sao? Tưởng Hiểu Xuân giống như là bị hù dọa không nhúc nhích không nói chuyện, Hà Vũ Hân cũng không thèm để ý, nàng tự mình nói tiếp. Đời ta, hận nhất Phượng Hoàng Nam. Mẫu thân bị phụ thân vua tinh thần sụp đổ vài lần tự sát, phụ thân mưu đoạt gia sản không nhân tiện bắt đầu điên cuồng dùng tiền, nữ nhân con riêng một đồng lớn. Hà Vũ Hân có thể còn sống sót là bởi vì ông ngoại khi còn sống di chúc cùng đại lượng công chứng văn bản tài liệu lên hiệu quả, nhưng là nàng vẫn là bị hãm hại vài chục năm, thẳng đến trưởng thành, nàng đem cái kia ngu xuẩn đồ vật đưa vào ngục giam cũng một mực không có hạ giận. Phó bản này cho ra một chút tin tức thật sự là để nàng quá quen thuộc. Vẽ phát thảo đại lượng du lịch tạp chí, không ở nhà nữ chủ nhân, nhi tử cùng phụ thân không cùng họ tên, cùng cái kia rõ ràng hoàn hảo qua gian phòng, tàn mát nam CEO phục cùng một kiện bó sát người gợi cảm bao mông váy ra. Những tin tức này cùng nàng trong trí nhớ một chút hình ảnh trung điểm, vừa rồi nàng ra tay ác như vậy cũng có bộ phận này công lao. Mắt thấy Hà Vũ Hân một bộ muốn cùng quỷ quái cứng rắn tư thế, Tưởng Hiểu Xuân vội vàng lại cản một chút. Chờ chút, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, có lẽ cũng không phải là như ngươi nghĩ. Không phải. Hà Vũ Hân đứng tại trên bậc thang cười lạnh một tiếng, thu hồi cốt đinh, xuất ra một hắc sắc suy côn. Đạo cụ, suy côn, nhân quỷ thông sát, đắt đỏ lại dùng tốt 1-2-5-4. Hà Vũ Hân trực tiếp đem thứ này vứt xuống Tưởng Hiểu Xuân trong ngực, sau đó hỏi hắn. Còn sợ sao? Tưởng Hiểu Xuân ôm suy côn nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày mới lắc đầu, siết chặt suy côn đặc biệt nghiêm túc nói: "Đại lão, thực không dám dầu dếm, ta cũng đặc biệt chán ghét Phượng Hoàng Nam." Tưởng Hiểu Xuân biểu trung tâm tốc độ quá nhanh, đến mức hai cái người mới người chơi đều có chút không nghĩ ra. Hà Vũ Hân cũng không có nói nhảm, cho Kim Anh Tuấn cùng Giản Hồng Diễm đồng dạng lấp suy côn. Gặp hai cái người mới một ngơ ngác, Tưởng Hiểu Xuân vội vàng hạ giọng nhắc nhở: "Còn không mau tạ ơn đại lão, thứ này cửa hàng hơn 1000 kim tệ một cái, nhân vị đều có thể đánh. Có cái này ngươi còn sợ quỷ?" Kim Anh Tuấn còn có chút đốc, Giản Hồng Diễm đã một mặt nghiêm túc tỏ thái độ. Ta cũng chán ghét Phượng Hoàng Nam, nhất là vượt qua giới hạn Phượng Hoàng Nam. Giản Hồng Diễm chỉ là thuận miệng bổ sung một câu, lại không muốn nói tại trọng điểm bên trên. Hà Vũ Hân cho Giản Hồng Diễm một cái trẻ con là dễ dạy ánh mắt, sau đó trên tay mình cầm một cây dài 70cm xoắn ốc cương cân, một mặt bất thiện lên lầu. Đạo cụ, cương cân, 32 hảo vân tay cương cân, kiên cố kháng chấn, chống chấn động dùng tài liệu rắn chắc, 70cm dài, nhân vị đều sợ hãi 1800. Hà Vũ Hân khí thế hùng hổ dẫn người lên lầu 2. Đối diện liền gặp quấn khăn tắm như nện nữ quỷ bình thường nằm ngoài lầu 2 đỉnh lều nữ quỷ. Nữ quỷ tóc thai bù xù, đầu 180 độ xoay tròn, thấy không rõ nàng là biểu tình gì, Hà Vũ Hân lại cười lạnh một tiếng, trong tay cương cân thẳng tắp chỉ bảo nữ quỷ kia. Cho ta giết chết nàng. Nguyên bản lúc này nữ quỷ hẳn là nhanh chóng bò qua đến, sau đó nhảy xuống đến cái nhào mặt giết. Nhưng là đối mặt bốn cái tay cầm vũ khí người chơi, nữ quỷ cuối cùng vẫn là thức thời vụ một thanh. Nữ quỷ tại đỉnh lều cẩn thận từng ly từng tí lui lại, Hà Vũ Hân lại không vui, quay đầu đối với người đứng phía sau nói: "Còn không mau bên trên." "A." A. Tấu chương xong, chương 5. Tưởng Hiểu Xuân xoa bóp trong tay giá trị hơn 1000 kim tệ suy côn, trong nháy mắt có sảng khoái tiểu đệ tự giác. Tưởng Hiểu Xuân khí thế hung hăng giơ suy côn liền muốn đi đâm nằm ngoài đỉnh lều nữ quỷ là tân thủ bản quỷ, chỗ nào gặp qua chiến trận này, ngay sau đó quay người muốn chạy. Nàng vừa chạy, Tưởng Hiểu Xuân một chút liền đến rút khí, đó là hận không thể nhảy dựng lên đánh. "Đừng chạy, người cho ta xuống tới." Nữ quỷ mới sẽ không nghe hắn đây này, nàng trên dưới trái phải đều có thể bỏ, trong chớp mắt liền chạy không còn hình bóng. Tưởng Hiểu Xuân đuổi theo đối phương chạy, Hà Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, sau đó mang người trùng trùng điệp điệp tìm cái kia trung niên nam quỷ. Hà Vũ Hân trước hết nhất đá vang phòng ngủ chính cửa, đầy đất bừa bộn còn tại, phòng tắm truyền đến rầm rầm tiếng nước. Hà Vũ Hân mắt phong đảo qua đi, Giản Hồng Diễm hít sâu một hơi nắm chặt trên tay suy côn, vừa định đi qua, lại bị Kim Anh Tuấn đoạt trước. Nhìn ra hắn cũng rất sợ sệt, nhưng là hắn người này bình thường sợ, thời điểm mấu chốt nhưng lại rất dũng. Tựa như hiện tại, trong đội ngũ chỉ còn hai nữ tử, hắn đến là ý thức trách nhiệm bảo giảm. Một cước đá văng cửa phòng tắm, trung niên nam quỷ huyết rơi trương đại chùy nào tới, Kim Anh Tuấn bị dọa đến a a gọi, vẫn còn không quên dùng suy côn hung ác nện cái kia trung niên nam quỷ. Trên tay đả kích cảm giác rất kỳ quái, trung niên nam không có quỷ thực thể, súy côn sẽ xuyên qua nam quỷ thân thể, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản cảm giác, nam quỷ hồn thể lại bắt đầu bốc khói. Nam quỷ bị đánh cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, bộ kia dọa người đấm máu bộ dáng cũng duy trì không nổi, chỉ có thể hoa hoa kêu cầu xin tha thứ đừng đánh nữa. Bốn cái người mới cộng thêm hai cái quỷ tề tụ dưới lầu, Hà Vũ Hân đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, một nam một nữ hai cái quỷ khôi phục khi còn sống bộ dáng, thành thành thật thật đứng tại tường hiệu xuân, Kim Anh Tuấn cùng Giản Hồng Diễm tạo thành trong vòng đây. Cốt thép đặt nằm ngang trên đùi, Hà Vũ Hân thần sắc bất thiện nhìn thoáng qua cái kia trung niên nam quỷ. Nói đi, lão bà ngươi bị ngươi làm đi nơi nào? Trung niên nam quỷ nhìn Hà Vũ Hân một chút, sau đó lại nhìn bên người mặc áo da váy da nữ quỷ một chút, giống như là bị hỏi ngọng. Nam quỷ chậm chạp không mở miệng, Tưởng Hiểu Xuân dùng súy côn thọc hắn một chút. Nói chuyện, mười đủ mười chó săn. Nam quỷ bị đánh sợ, vội vàng mở miệng giải thích. Ta ta ta, vợ ta, đây chính là vợ ta a. Trung niên nam quỷ vội vàng ôm lấy bên người nữ quỷ cũng liền gật đầu liên tục. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, phòng ngủ chính trong ngăn tủ còn có chúng ta giấy hôn thú. Hà Vũ Hân trên mặt chán ghét thần sắc dừng một chút, sau đó có chút hồ nghi nhìn về phía nữ quỷ kia. Ngươi họ Kim? Nữ quỷ lắc đầu, dừng một chút sau nàng đánh bạo chỉ nằm tại cách đó không xa trên mặt đất trang thi thể nam nhân kia nói. Hắn là ta chồng trước, hắn họ Kim, hài tử là chồng trước. Bị tất cả mọi người chăm chú nhìn chồng trước nhịn một chút, cuối cùng vẫn là giật, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, đem gãy mất đầu bảy ngay ngắn. Máu vẫn như cũ từ chỗ đứt chảy xuống, hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy im lặng vịn đầu ngồi ở chỗ đó. Hà Vũ Hân hơi nhướng mày hỏi, những cái kia du lịch tạp chí chuyện gì xảy ra? Nữ quỷ đột đáp, mật, tuần trăng mật, chúng ta mới kết hôn, muốn đi hưởng tuần trăng mật. Hiểu lầm. Hà Vũ Hân không tin tả, lần nữa hỏi, ngươi vì cái gì cùng chồng trước ngươi ly hôn? Nữ quỷ bị Hà Vũ Hân hỏi khóc, tựa ở nam nhân trung niên trong ngực ồ ồ yết yết. Hắn đánh ta cùng hải tử, nhà hắn bạo ta. Ồ ồ ồ. Cho nên chỉ là giống nhau chàng cảnh kích thích Hà Vũ Hân ký ức, vẽ ra nàng kết thân cha để thân chẳng ghét, lúc này mới tại không có chứng cứ tình huống dưới vo đoán hạ phán đoán. Tạo thành một màn này, kẻ cầm đầu Hà Vũ Hân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, biểu lộ lãnh đạm ánh mắt im lặng. Đối với dọa khóc quỷ quái chuyện này, Hà Vũ Hân chỉ nhàn nhạt ra một tiếng, liền không có hạ văn. Sau đó nàng còn rất lẽ thẳng khí hùng quát lớn nữ quỷ kia. Khóc cái gì khóc, phiền chết. Bây giờ nói cái này phó bản chuyện gì xảy ra? Hệ thống tự động cách âm, Hà Vũ Hân nghi ngờ một cái trước mắt, bất quá không có coi là chuyện đáng kể. Cuối cùng vẫn là cái kia trung niên nam quỷ nói tình hình thực tế. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là trung niên nam quỷ cùng nữ quỷ tân hôn, ở nhà chính nồng tình mật ý đâu, chồng trước trộm đạo nhảy cửa sổ xông vào. Lúc đó trung niên nam quỷ cùng nữ quỷ ngay tại phòng tắm, chồng trước giận không kèm được, cầm đao nhọn mở ra không khóa cửa phòng tắm trước hết giết trung niên nam quỷ, đằng sau lại giết nữ quỷ. Đằng sau lão sư mang theo hài tử tới cửa, chuyện sau đó bọn hắn liền đều biết. Chúc mừng người chơi phát động chạy trốn kết cục độ hoàn thành 61 hệ thống cho ra thông chi, giống như tại khẳng định trung niên nam quỷ nói lời. Nhưng là Hà Vũ Hân lại không phải dễ gạt như vậy. Ngươi nói hắn là nàng chồng trước. Trung niên nam quỷ gật đầu, Hà Vũ Hân cười nhạo. Thân là hài tử cha hắn sẽ không biết mình hài tử sao? Lúc trước nam nhân kia cho bọn hắn mở cửa lúc cũng không phải là không thấy được Kim Anh Tuấn, về sau Kim Anh Tuấn dùng bần tay mở cửa, phản ứng của hắn cũng là giằng co, rất hiển nhiên là không biết Kim Anh Tuấn. Vừa giết người trên thân không có vết máu còn có thể dùng đổi qua một bộ quần áo đến qua loa tắc trách, ngay cả mình con ruột cũng không nhận ra, cái này không nói được đi. Trong lúc nhất thời không khí trở nên yên tĩnh, Hà Vũ Hân ánh mắt rơi xuống một mực không nói một lời, bưng lấy đầu túi đầu nam quỷ thân bên trên. Ngươi nếu giết người, cái kia hung khí cùng huyết ý ở nơi nào? Nam quỷ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, ngược lại là trung niên nam quỷ mở miệng chỉ rõ địa phương. Hà Vũ Hân cho Kim Anh Tuấn một ánh mắt, Kim Anh Tuấn nhìn xem những người khác, cuối cùng do dự lên lầu. Chúc mừng người chơi phát động chạy trốn kết cục độ hoàn thành bởi không, Kim Anh Tuấn thật đúng là tìm được huyết ý cùng hung khí. Hắn cầm một đống đồ vật xuống lầu, bước chân vội vàng, trên mặt là cao hứng cùng tâm thần bất định xen lẫn, người còn không có xuống tới đâu, thanh âm liền chuyển đến. Tìm được, hắn thật là hung thủ. Đồ vật cuối cùng đưa tới Hà Vũ Hân trước mặt, Hà Vũ Hân cao mày dùng cốt thép buốc lên quần áo nhìn một chút, sau đó hướng về trên mặt đất ném một cái, nhuốm máu quần áo trên mặt đất trải rộng ra, đó là một kiện mặc phát vàng lao đầu áo. Hà Vũ Hân lần nữa hỏi thăm, thật là hắn giết các ngươi? Nữ quỷ tại trung niên trong ngực nam nhân gật đầu, vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy Hà Vũ Hân dựa vào phía sau một chút, cốt thép trong tay đỉnh. Các ngươi bây giờ tại trong tay ta không để ý đem các ngươi đánh chết. Đánh chết phạm nhân pháp, đánh chết quỷ liền muốn hai chuyện. Nữ quỷ bị nén lại, trung niên nam mặt quỷ sắc nghiêm túc, chỉ có bên kia không nhúc nhích nam quỷ từ ngẩng đầu, sâu kín nhìn Hà Vũ Hân một chút. Ai cũng không nói chuyện, Hà Vũ Hân chờ không nổi nữa, liền dùng cốt thép một chỉ hướng nam nhân trung niên. Đánh chết hắn. Người chơi khác hai mặt nhìn nhau, hai cái tân thủ người chơi thấp thỏm nhìn về phía người chơi già dặn kinh nghiệm Tưởng Hiểu Xuân. Tưởng Hiểu Xuân lúc này có chút chết lặng, vô ý thức siết chặt trong tay súy côn, cuối cùng cắn răng một cái, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam quỷ. Còn chờ cái gì, không nghe thấy đại lão lên tiếng sao? Nói như thế, hắn cái thứ nhất cơ trên tay súy côn xông tới. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì cái này hơn 1000 kim tệ súy côn, giết quỷ lại có làm sao? Tưởng Hiểu Xuân xông tới, lại không muốn trung niên nam quỷ phản ứng càng nhanh, nối rộng ra miệng to như chậu máu lao thẳng tới Hà Vũ Hân mặt. Thấu chương xong, chương 6. Hắn khẽ động trong ngực hắn nữ quỷ cũng động. Trung niên nam quỷ công hướng Hà Vũ Hân, nữ quỷ xoay người nào về phía Tưởng Hiểu Xuân ngăn cản hắn. Trung niên nam quỷ tốc độ nhanh, Hà Vũ Hân phản ứng cũng không chậm. Hắn nào tới thời điểm Hà Vũ Hân đã để mở, trung niên nam bị đẩy dây giữ tận té nhào vào trên ghế salon, tràn đầy vết máu ngón tay xuyên thấu ra ngã con, thật sâu vào trong ghế sofa. Hà Vũ Hân không cho trung niên nam bị lần nữa phản công cơ hội, hung tợn huy động trên tay cốt thép, từng cái nện ở trung niên nam quỷ trên thân. Đầu, phần lưng, còn có hắn nâng lên muốn cướp đoạt cốt thép tay. Ngao, ngao, ngao. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa ta. Trung niên nam quỷ cuối cùng không có kháng chủ đánh, cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy cầu xin tha thứ, lại bị Hà Vũ Hân nhanh tay lẹ mắt đạp một cước, trực tiếp đạp đến nam quỷ trước mặt. Trung niên nam quỷ nhìn thấy nam quỷ, vô ý thức muốn chạy trốn, lại bị nam quỷ đưa tay bắt lấy, đầu không có xương gãy kết nối rất xuống, nam quỷ cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm trung niên nam quỷ, trong mắt tràn đầy vẻ ác độc. A. Lần này trung niên nam quỷ tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, hắn muốn chạy trốn, lại bị nam quỷ đứng dậy mà lên trực tiếp ngăn chặn, tràn đầy vết chai tay tại trên người hắn khắp nơi đào quét, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Lao công. Nữ quỷ vứt bỏ Tưởng Hiểu Xuân, phấn đấu quên mình nhào về phía nam kia quỷ, một trận lôi kéo bên dưới nam quỷ đầu bị triệt để kéo xuống, huyết dịch bỏ rơi khắp nơi đều là. Hà Vũ Hân một bên cảm thấy hình ảnh này có chút buồn nôn, một bên lại cảm thấy bên kia đánh thành một đoàn dáng vẻ có chút thoải mái. Hà Vũ Hân không phải cô gái ngoan ngoãn đại tiểu thư, người khác đối với nàng đánh giá phần lớn là điêu ngoa, có thù tất báo, tính cách của nàng bên trong có ác liệt lại bén nhọn đồ vật. Mắt thấy bên kia nam quỷ muốn đánh thua, Hà Vũ Hân còn chỉ huy Tưởng Hiểu Xuân. Đi, đánh bà điên kia. Tưởng Hiểu Xuân cũng coi là trước lạ sau quen tự giác đem chính mình thay vào tiểu đệ hàng ngũ, hắn không nói hai lời liền cơ suý côn xông tới. Có Tưởng Hiểu Xuân phe thứ ba gia nhập, chiến sự lần nữa trở nên cháy bỏng. Khắp nơi đều là đôi vợ chồng kia tiếng thét chói tai. Hà Vũ Hân chính nhìn tràn đầy phấn khởi đâu, đột nhiên lại nghe được hệ thống thông báo âm thanh. Chúc mừng người chơi phát động chạy trốn kết cục độ hoàn thành 8 năm. Hà Vũ Hân ánh mắt hơi đổi đi sau hiện Giản Hồng Diễm không thấy. Một lát sau, Giản Hồng Diễm mang theo một cái bao từ trên lầu đi xuống, không nhìn trong phòng khách hỗn loạn, dẫn theo bao đi vào Hà Vũ Hân trước mặt, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng cùng nàng báo cáo. Hai người này đúng là vợ chồng, bất quá linh chứng thời gian là 5 năm trước. Giản Hồng Diễm từ trong bọc lấy ra nữ quỷ cùng trung niên nam quỷ giấy hôn thú làm bằng chứng. Hai người bọn họ nam gọi Tống Hữu Đức, nữ tên là Tạ Phỉ Nhi, Tống Hữu Đức năm nay 57, Tạ Phỉ Nhi năm nay 35. Giản Hồng Diễm mở ra giấy hôn thú phóng tới ghế salon trên bàn trà, sau đó lại mang lên hai người thẻ căn cước cùng một tấm trước hôn nhân hiệp nghị. Tạ Phỉ Nhi tái hôn trước có hai đứa con trai, trước hôn nhân hiệp nghị bên trên ghi chú rõ nhị nhi tử Kim Anh Tuấn cùng Tống gia không có bất cứ quan hệ nào. Nàng từ trong bọc móc ra một phần thân tử sách giám định, hai cái sổ hộ khẩu cùng hai cái thẻ căn cước. Đây là Kim Anh Tuấn cùng cái kia đại nhi tử thẻ căn cước, Kim Anh Tuấn năm nay 14, đại nhi tử năm nay 16, đại nhi tử gọi Tống Húc Thăng. Đây là hai phần sổ hộ khẩu, Tống Húc Thăng Tạ Phỉ Nhi cùng Tống Hữu Đức tại một cái trên sổ hộ khẩu, Kim Anh Tuấn đơn độc một cái sổ hộ khẩu. Đây là một phần thân tử xem xét, duy trì Tống Húc Thăng cùng Tống Hữu Đức là thân phụ tử quan hệ. Cuối cùng nàng xuất ra mấy tấm giao nộp biên lai, tại trên bàn trà từng cái triển khai. Đây là hai anh em đi học biên lai, bọn hắn bên trên chính là cùng một chỗ cấp 2. Nói nàng trọng điểm lấy ra một tấm cho Hà Vũ Hân nhìn thoáng qua. Nơi này chủ nhiệm lớp ký tên viết là Hà Vũ Hân, ngươi vai trò hẳn là Tống Húc Thăng chủ nhiệm lớp. Lời kế tiếp nàng thông minh không có lại nói, Hà Vũ Hân lại hiểu nàng ý tứ, lần nữa cười lạnh. Ta nếu là con của hắn chủ nhiệm lớp, hắn tự nhiên không có khả năng không biết ta. Cho nên cái kia trung niên nam quỷ ngay từ đầu nói chưa thấy qua nàng liền nói không đi qua. Hà Vũ Hân trực giác cái này Tống Húc Thăng là mấu chốt. Do đó nàng mở miệng lần nữa. Hai người các ngươi đều đi, đánh chết cái kia trung niên nam quỷ. Trung niên nam quỷ không rõ ràng chính mình làm sao đắc tội Hà Vũ Hân nhất định phải đánh chết hắn, tại phát hiện Giản Hồng Diễm cùng Kim Anh Tuấn thật mang theo suy côn tới sau, hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Ba người nhìn về phía Hà Vũ Hân, nhưng là Hà Vũ Hân căn bản không để ý hắn, cho nên ba người tiếp tục. Trung niên nam quỷ rắn rắn chắc chắc chịu mười mấy cây gậy, cuối cùng vẫn là nữ quỷ phát điên, tại trung niên nam quỷ bị thật đánh chết trước đó bạo phát một đợt, dương anh múa bước bước lui những người khác, lại một cước đem trên mặt đất không đầu nam thi đạp xa, lúc này mới ôm nam nhân trung niên hồn thể quỷ cùng Hà Vũ Hân cầu khẩn. Van cầu ngươi, người buông tha cho chúng ta đi, ngươi muốn biết sự tình ta đều nói cho ngươi. Nữ quỷ nhìn xem rất là chật vật, Hà Vũ Hân lại bất vi sở động. Nàng mới mở miệng liền hỏi cái sắc bén vấn đề. Cái kia không có đầu nam quỷ, là ai giết? Nữ quỷ một cái giật mình, vội vàng thừa nhận. Là ta cắn chết hắn. Hà Vũ Hân không cao hứng dùng cốt thép điểm một cái trên mặt đất món kia lao đầu áo. Ngươi nói là ngươi cắn chết vậy ngươi và ta nói một chút, hắn muốn làm sao giết người, mới có thể để cho trên quần áo máu là từ trên hướng xuống chảy. Lao đầu này áo bên trên máu cũng không phải là phun tung tóe đi lên mà là do trên hướng xuống chảy xuống hoặc là xâm đi lên. Nữ quỷ một cái cắn đứt cổ của hắn, cắn sâu như vậy ác như vậy. Nói là hận, còn không bằng nói đúng không muốn cho nam quỷ lại mở miệng. Xâm máu lao đầu áo, trong vết thương một mực đổ máu nam thi, trong phòng tắm không bình thường ngấm HP một mực bị hai vợ chồng này che giấu đại nhi tử. Hà Vũ Hân thật rất khó không nghi ngờ đối phương. Còn có, Hà Vũ Hân nếu là Tống Húc Thăng chủ nhiệm lớp, vậy nàng cùng Tưởng Hiểu Xuân bọn hắn vô cùng có khả năng không phải cùng đi. Chính là đi học thời gian, giờ đi học, chủ nhiệm lớp, đệ đệ, đồng học còn nghi vấn đồng thời đi vào Tống Húc Thăng nhà. Trước đó Hà Vũ Hân chỉ có thấy được lao sư cùng thân phận học sinh, do đó đương nhiên cho rằng là đi thăm hỏi các gia đình. Nhưng là hiện tại xem ra, kỳ thật có rất nhiều chi tiết đều không khớp. Tỷ như nói Tưởng Hiểu Xuân cùng Giản Hồng Diễm mặc, Tưởng Hiểu Xuân không có mặc đồng phục, Giản Hồng Diễm xuyên qua đồng phục, nhưng là nàng còn nhớ rõ. Ban đầu Giản Hồng Diễm đồng phục khóa kéo không có hướng, đại lạt lạt lộ ra bên trong màu đen áo ngực nai đeo. Hai người này, giả dạng không hề giống là học sinh tốt. Trước đó suy luận giống như là cứng nhắc lắp đặt lên ghép hình, bây giờ phản đến thông thuận. Hà Vũ Hân, một thân phản cốt đại tiểu thư, nàng có thể thừa nhận chính mình suy đoán có sai sao? Tất nhiên không có khả năng. Do đó nàng mặt lạnh lấy ngồi ở trên ghế salon, cơ hồ là nghĩa chính ngôn từ nói: các ngươi những quỷ này ai trách quỷ kế đa đoan liền biết gạt người, may mà ta nhìn rõ mọi việc, khám phá các ngươi quỷ kế. Nói, các ngươi đại nhi từ đâu? Thấu chương xong, chương 7. Nam thi đầu không có, nữ quỷ cùng trung niên nam quỷ bị đánh suýt nữa tản. Phó bản này bên trong ba cái quỷ quái tất cả ở chỗ này, đều là một bộ thê thê thảm thảm ưu tư quỷ bộ dáng, lúc này càng là trừng mắt không thể tin được mắt to, không rõ Hà Vũ Hân là thế nào có ý tốt nói ra lời này tới. Các loại suy đoán đuổi tà mà không phải nàng sao? Các nàng những tiểu quỷ này làm cái gì? Nhưng mà Hà Vũ Hân mới mặc kệ đâu. Nàng gặp đám này quỷ quái lại không nói, trong mắt hơi híp, dọa đến nữ quỷ chảy ra huyết lệ. Đại nhân, van cầu người buông tha cho chúng ta đi, đại nhân lộn xộn cái gì? Hà Vũ Hân mở miệng lần nữa. Ta không phải nói để cho các ngươi đánh chết hắn sao? Hắn làm sao còn tại? Tưởng Hiểu Xuân nghe lời này vô ý thức cử đi nhấc tay lên suy côn, nữ quỷ vô ý thức đi hộ cái kia trung niên nam quỷ, lại chỉ là ô ô yết thiết khóc, nửa điểm không nói đại nhi tử sự tình. Ngược lại là cái kia trung niên nam quỷ nhãn bên trong có ý sợ hãi, tại ba cái người chơi lần nữa vây quanh lúc dây rủa lấy muốn đẩy ra ôm thật chặt hắn nữ quỷ, nhưng là nữ quỷ kia chết sống không buông tay. Thả ta ra, người nữ nhân điên này. Ta nói, ta. Ách, nữ quỷ cắn một cái lên cổ họng của hắn, tựa như đối đại nam thi kia một dạng cắn đứt thiết hầu của hắn cùng xương của sống. Làm xong đây hết thảy, nàng tứ chi chạm đất, tóc dài che đậy hai má của nàng, hung ác nhào về phía cách nàng khá xa Kim Anh Tuấn. Nữ quỷ bạo khởi quá đột nhiên ai cũng không ngờ tới, huống chi nàng công kích hay là đứng khá xa Kim Anh Tuấn. Cái này bổ nhào về phía trước quá tấn mãnh, chỉ thời gian trong nháy mắt nữ quỷ đã nhào tới trước mặt, trên người nàng mùi máu tanh rõ ràng có thể nghe, hắn thậm chí xuyên thấu qua cái kia nặng nề che mặt tóc thấy được nàng đại trương tràn đầy răng nanh miệng. Nhưng mà cái này tấn mãnh một kích cũng không có đem Kim Anh Tuấn bổ nhào, một cỗ thi thể không đầu đuổi tại tất cả mọi người kịp phản ứng giang hai cánh tay ngăn cản nữ quỷ, chỉ là hắn hiển nhiên không phải nữ quỷ đối thủ, coi như hắn hung ác cào nữ quỷ cũng tốt mấy lần kém chút tránh thoát hắn gông cùng xiềng xích. Còn tốt lúc này các người chơi cuối cùng phản ứng lại, trừ bỏ bị dọa đến ngã ngồi tới trên mặt đất Kim Anh Tuấn, Tưởng Hiểu Xuân cùng Giản Hồng Diễm nhao nhao tiến lên, loạn côn đánh vào nữ quỷ trên thân. Không bao lâu nữ quỷ liền triệt để bị đánh chết kêu thảm một tiếng biến mất. Không có nữ quỷ, nam thi cũng không động đậy nữa, trung niên nam quỷ hận hận nhìn chằm chằm nữ quỷ biến mất, hắn cũng không có chống đỡ, đảo mắt cũng đã biến mất. Một biệt thự ba cái quỷ quái, hiện tại chỉ còn lại có một cái không thể nói chuyện nam thi, ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều cùng nhau nhìn về hướng Hà Vũ Hân. Nhìn ta làm gì? Hiện tại quỷ chết, các ngươi đi tìm một chút manh mối đi. Ta muốn phó bản này bản ý cũng không phải đem quỷ bắt lại thẩm. Trong biệt thự khẳng định có manh mối, bình thường trò chơi quá trình hẳn là một bên nghĩ biện pháp sống sót, một bên thu thập manh mối thuận tiện tìm ra lời giải đi. Hà Vũ Hân kiểu nói này, tự động đưa vào tiểu đệ thân phận Tưởng Hiểu Xuân vội vàng phụ họa. Đối với đại lao anh minh, người mới bản đều rất đơn giản, manh mối bình thường đều bày ở ngoài sáng. Khen xong Hà Vũ Hân, Tưởng Hiểu Xuân liền bắt đầu chỉ huy hai cái người chơi mới. Hiện tại biệt thự không có nguy hiểm, chúng ta chia ra tìm manh mối để cao kết cục độ hoàn hảo. Nói xong Tưởng Hiểu Xuân còn nhỏ giọng nhắc nhở hai người bọn hắn. Kim tệ đối với người chơi rất trọng yếu, các ngươi muốn rõ ràng, 10 kim tệ cùng 25 kim tệ là không giống mới. Làm dẫn đạo người mới người chơi già dặn kinh nghiệm, Tưởng Hiểu Xuân có thể đề điểm đến loại trình độ này, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai cái người chơi mới hiểu ý, cũng không trì hoãn, vội vàng đi tìm manh mối. Chỉ là độ hoàn thành càng đi về phía sau, có thể có được tin tức càng ít. Hai người cơ hồ đem toàn bộ biệt thự đều lật khắp cũng mới đem độ hoàn thành đề cao đến 92, nàng tìm được Tống Húc Thăng gian phòng, lật đến lớp của hắn bạn, sách cùng các loại trường học phát sổ tay, xác nhận hắn lớp thậm chí là trường học, cũng tìm được Tống Húc Thăng cùng Tưởng Hiểu Xuân cùng Giản Hồng Diễm chụp ảnh chung. Ba người bọn hắn quan hệ hẳn là rất không bình thường, chụp ảnh chung là tại trượt đi sân băng nội chiếu, ba người đều mặc lấy giày trượt băng, Tống Húc Thăng đứng tại xe vị, một bàn tay ôm một người, ba người cười đều rất sán lạn. Cùng một khối nhỏ mảnh giấy vụn, xác nhận bệnh viện giao nộp đơn một góc, bị người xé nát sau không có bị phát hiện thanh lý. Phía trên chỉ có giải phẫu hai chữ có thể phân rõ rõ ràng. Tống Húc Thăng là làm giải phẫu sao? Thương ở nơi nào? Hắn hiện tại người lại đang chỗ nào? Manh mối rất là vụn vặt, Hà Vũ Hân đại khái nhìn thoáng qua, nhịn không được xách một tiếng. Phó bản này kịch bản tựa như là làm trò bí hiểm giống như sớm biết liền không giết cái kia hai cái quỷ. Nghĩ như vậy, Hà Vũ Hân ánh mắt rơi vào nam thi kia trên thân. Nam thi lục lọi đem đầu của mình tìm trở về, hai tay bưng lấy cố định tại trên cổ, máu vẫn tại chảy, lúc này đã lan tràn phòng khách hơn phân nửa bộ phận. Hiện tại duy nhất có thể cho Hà Vũ Hân giải hoặc cũng chỉ còn lại có như thế cái người trong cuộc, do đó nàng nói thẳng mà hỏi: "Ai giết ngươi? Là Tống Húc Thăng sao?" Nam thi theo lý thuyết xác nhận bị nữ quỷ giết chết, trên cổ hắn lớn như vậy vết thương tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng là mắt thấy chưa hẳn làm thật, Hà Vũ Hân hay là muốn hỏi một chút Nam thi, cùng xác nhận một chút Tống Húc Thăng tại chàng giết người này sự kiện bên trong vai trò nhân vật. Nam quỷ không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy Hà Vũ Hân lời nói. Hà Vũ Hân nghĩ, nhìn về phía Kim Anh Tuấn. "Ngươi đóng vai là con của hắn, ngươi hỏi một chút hắn." Nam thi mới vừa rồi giúp qua Kim Anh Tuấn. Hà Vũ Hân suy đoán tại bình thường trò chơi trình tự bên trong, người chơi phát hiện thân tử sau khi giám định, Nam Thi rất có thể sẽ đào ngũ thành người chơi một phương này. Hà Vũ Hân là như thế đoán, về phần có phải hay không, liền muốn nhìn Kim Anh Tuấn. Kim Anh Tuấn rõ ràng có chút sợ sệt Nam Thi, nhưng hắn cũng biết lúc này không phải giả mồm thời điểm, do đó nuốt một búng nước, thật đúng là tới gần Nam Thi, ngồi xuống một chút mở miệng. ngươi biết là ai giết ngươi sao? Tất cả mọi người đang đợi Nam Thi phản ứng, tại mọi người ngừng thở thời khắc, Nam Thi bưng lấy đầu hai cánh tay giật, hắn gật đầu. Ngoa tạo, có phản ứng. Tưởng Hiểu Xuân kích động một chút, sau đó bổ sung nói, ta đã nói rồi, tân thủ phó bản đều rất đơn giản, chứng cứ đều bày ở ngoài sáng. Nói xong hắn lại vội vàng nhắc nhở Kim Anh Tuấn, hỏi một chút hắn là thế nào chết. Kim Anh Tuấn liền vội hỏi, ngươi là thế nào chết? Hỏi xong Kim Anh Tuấn đều cảm thấy mình hỏi thằng ngu vấn đề, vội vàng đổi giọng, là ai giết ngươi? Nữ quỷ kia sao? Nam Thi không có phản ứng, Kim Anh Tuấn dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, đó là Tống Húc Thăng sao? Nam Thi gật đầu. Chúc mừng người chơi phát động chạy trốn kết cục độ hoàn thành 9 năm, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tưởng Hiểu Xuân thì thảo, nếu là thuyết pháp này thành lập, lúc trước mở cửa, sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn nam nhân lại là chuyện gì xảy ra? Sắt chết vùng dậy sao? Tống Húc Thăng giết thế nào ngươi? Cắt hết hầu, tìm chết, hạ độc. Tống Húc Thăng có phải là bị bệnh hay không? Hắn đã sinh cái gì bệnh? Cái bệnh này phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Thấu chương xong, chương 8. Kim Anh Tuấn tức tương lập lại Hà Vũ Hân vấn đề, cuối cùng lấy được kết quả là hạ dược sau cắt tiết hầu. Hiện trường đầu tiên chính là phòng ngủ chính phòng 8, Tống Húc Thăng bệnh cùng hắn có quan hệ. Hà Vũ Hân còn có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng là hỏi nơi này, kết cục độ hoàn thành đã tới 100. Hệ thống thông chi sau khi xuất hiện chính là 3 giây đến ngược, người chơi trực tiếp liền bị bắn ra phó bản. Hà Vũ Hân xuất hiện tại đen như mực trong không gian, chỉ 3 giây, không gian liền sáng lên. Lọt vào trong tầm mắt thị phòng ngủ của nàng, quen thuộc đen trắng xám trang hoàng, trên người nàng quần áo cùng giả dạng cũng khôi phục thành trước đó tham gia yến hội bộ dáng. Đứng ở chỗ này, nàng bất mãn hết sức. Liền cái này, khôi hài đâu đi, liền vậy liền coi là kết thúc. Nam nhân kia thi đến cùng chết như thế nào, Tống Húc Thăng lại làm cái gì, những này cũng còn không có biết rõ đâu, phó bản liền kết thúc. Hà Vũ Hân cảm thấy trò chơi này đầu voi đuôi chuột, kết quả cuối cùng để nàng hết sức không vừa lòng. Đúng lúc này, trước mặt nàng tuyết trắng trên vách tường hiện lên từng đạo chữ bằng máu. Chúc mừng người chơi Hà Vũ Hân thuận lợi còn sống, kết cục độ hoàn thành 100, thu hoạch được kim tệ 25. Thu hoạch được thẻ nhân vật Tống Húc Thăng, kim tệ tự động đánh vào tài khoản, tấm thẻ đến xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đó là một tấm dài 30cm, rộng 15cm vỏ dày tấm thẻ. Tấm thẻ chính diện thị một cái bóng lưng, một tên người mặc xanh trắng đồng phục học sinh bỏ tới rào chắn phía trên giống như là muốn vượt qua đi, rào chắn bên trong tường đỏ đất hoang, tường vây bên ngoài ngựa xe như nước. Hà Vũ Hân đưa tay đi lấy, được phải trong nháy mắt hệ thống âm nhắc nhở. Xin hỏi người chơi phải trang tiến vào thẻ nhân vật liên quan phó bản. Thị không chú, nếu là người chơi lựa chọn không thì tấm thẻ biến mất, liên quan phó bản vĩnh cửu đóng lại. Hà Vũ Hân nghe lời này bị chọc giận quá mà cười lên. Ép mua, ép bán. Hà Vũ Hân phản cốt rất, ngay sau đó liền muốn cự tuyệt, hệ thống nhưng lại nhắc nhở một câu. Hoàn thành liên quan phó bản có thể thu hoạch được hoàn chỉnh thẻ nhân vật Tống Húc Thăng, cùng tất cả tương quan kịch bản. Hà Vũ Hân lựa chọn không tay dừng một chút, sau tức giận mở miệng. Rát rưởi. Nhưng là tay cũng rất thành thật cờ lật thị. Mới từ trong phó bản đi ra, chính là lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất thời điểm, hệ thống nói như vậy, xác thực gãi đến nàng trong ngứa. Cho nên tân thủ người chơi mới ra đến, Hà Vũ Hân liền lại tiến vào phó bản mà lại còn là một mình liên quan phó bản. Liên quan phó bản không có thương thành, cho nên Hà Vũ Hân trực tiếp liền tiến vào phó bản thế giới. Ánh mắt có chút mơ hồ, cũng may rất nhanh liền khôi phục. Hà Vũ Hân trước tiên dò xét chính mình, sau đó một bên lật túi, một bên dò xét bốn phía. Trên người nàng mặc xanh trắng đồng phục, an ổn ngồi tại bàn học sau trên đế, đây là một gian không ai phòng học, bảng đen không có lau sạch sẽ, có một bộ phận bị tẩy bảng đen lau sạch, có một bộ phận còn tại, lau bảng đen người lúc rời đi hẳn là rất vội vàng, bởi vì tẩy bảng đen rơi tại trên bục giảng, mà không phải đặt ở trên bàn giáo viên. Nàng trong túi không có cái gì, ánh mắt liền rơi xuống trên bàn sách. Rút ra một quyển sách lật ra, phát hiện thứ này lại có thể là một bản lớp 12 sách ngữ văn, phía trên danh tự Hà Vũ Hân không biết, viết Thang Thục Văn. Hà Vũ Hân còn tưởng rằng trên sách sẽ viết tên của nàng, nhưng là không có. Đem bản trong động sách đều lật ra đến, không phải sách chính là của giấy, trừ biết được Thang Thục Văn vị bạn học này thành tích học tập rất giỏi bên ngoài cũng không có mặt khác hữu dụng tin tức. Đang lúc Hà Vũ Hân chuẩn bị đem móc ra sách nhét lúc trở về, đột nhiên phòng học đèn ống dài đôm đốt lóe lên một cái. Vốn là đang lúc hoàng hôn, đèn lấp lóe để mờ tối phòng học ngộng sáng lên một cái trước mắt, tại nháy mắt hình ảnh bên trong Hà Vũ Hân thấy được một màn điên chẳng cảnh. Có học sinh đứng trên bục giảng cầm thật dày bài thi hướng về trên trời huy sái cười điên cuồng. Có học sinh cởi đồng phục áo khoác vung mạnh trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Có học sinh cùng người bên cạnh kề vai sát cánh hai người cười ngửa tới ngửa lui. Nháy mắt hình ảnh bên trong có hơn 20 người, bọn hắn đều tại khoái hoạt hoan hô, chúc mừng lấy, vui vẻ lấy, điên lấy. Nhưng là ánh sáng biến mất sau, nơi này vẫn như cũ thị không có một hai phòng học. Hà Vũ Hân nghiêm túc thần sắc, ngồi ở chỗ đó thần kinh căng thẳng. Sau đó đèn lần nữa đôm đốt sáng lên một cái trước mắt, trong tấm hình học sinh đều mặt không thay đổi nhìn chằm chằm về phía nàng. Trong nháy mắt dùng mình, Hà Vũ Hân không chút suy nghĩ liền đứng lên, sau đó hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài. Nàng có dự cảm, nếu là lúc này không chạy, sẽ có sự tình đáng sợ phát sinh. Hà Vũ Hân xông ra phòng học tốc độ có chút gấp, do đó nàng không có chú ý tới hành lang có người, đương nhiên hai người đụng vào nhau. Lần này đâm đến có chút hung ác, hai người song song không có đứng vững, trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất. T. Hai người đồng thời hít một hơi lãnh khí, bị nàng đâm đến người kia mở miệng trước. Hà Vũ Hân, ngươi đang làm gì, sao có thể chạy? Trong trường học có quy định, học sinh không có khả năng trong hành lang chạy nhảy đùa giỡn, vị lao sư này bị đâm đến không nhẹ, có chút buồn bực. Hà Vũ Hân cũng đau, cũng buồn bực, nhưng là nàng càng sợ vừa rồi chỗ quỷ dị, vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng chạy đến cửa phòng học chẳng biết lúc nào nhô ra mấy cái hiếu kỳ cái đầu nhỏ, nhìn Hà Vũ Hân quay đầu nhìn, bọn hắn từng cái đều đem đầu rụt trở về, giống như là rất sợ Hà Vũ Hân dáng vẻ. Những người này là lúc nào xuất hiện? Bọn hắn là người hay quỷ? Hà Vũ Hân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó duy trì đầu hướng về sau nhìn động tác, lâu dài không được đến trả lời, bị đụng lao sư cũng cảm giác được không đúng, vô ý thức quan tâm một câu. Hà Vũ Hân, ngươi thế nào? Quay đầu lại, lao sư còn không có đứng lên, nhìn nàng ánh mắt lại mang theo quan tâm. Lao sư này cũng không biết là như thế nào tồn tại, nàng vô ý thức lắc đầu, ngựa khí có chút cứng rắn trả lời. Không chút. Lao sư nhìn nàng tựa như thị đang nhìn một vấn đề học sinh giống như thở dài, hắn cũng không tức giận, chính mình đứng lên, vô vô trên thân không tồn tại bụi. Tốt, nếu không còn chuyện gì liền trở về lên lớp đi, ngươi về sau không cần như thế liều lĩnh, lô mãng. Nghe lời này lao sư này tính tình vẫn rất tốt. Hà Vũ Hân cũng yên lặng từ dưới đất đứng lên, cái mông rơi đau nhức, eo giống như cũng có chút xoay đến. Lao sư hướng về cửa phòng học đi hai bước, gặp nàng còn bất động liền thúc nàng. Mau trở lại, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn tự học buổi tối. Hà Vũ Hân bị lao sư gọi về thần, vô ý thức kháng cự lại trở lại gian kia phòng học. Nhưng là bị lao sư này thần sắc quá chăm chú tựa như một khi Hà Vũ Hân nói một cái không chữ liền muốn ngăn chặn nàng nghĩ linh tinh một trận bình thường. Mà lại, nàng cũng muốn biết, trong phòng học đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Cho nên nàng quay người, đi theo lão sư phía sau, nhìn xem vị này nam lão sư có chút chân thọt tiến vào phòng học. Thì đụng bị thương hay là lão sư này bản thân chân liền có vấn đề. Hà Vũ Hân không nghĩ nhiều, nàng nhìn lao sư tiến vào không có chuyện, liền cẩn thận tiếp cận cửa ra bảo, sau đó hướng về trong phòng học nhìn quanh nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản không có một hai phòng học lúc này ngồi đầy người, ngoài cửa sổ đang lúc hoàng hôn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Mở đèn. Thấu chương xong, chương 9. Cái này như đổi thành người bên ngoài, gặp phải loại này quỷ dị tình huống, tại phát hiện chỗ khác biệt sau cơ bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tỉnh táo to gan sẽ lưu lại nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối, nhắc gan một chút có thể sẽ tìm lý do rời đi nơi này. Nhưng là Hà Vũ Hân không có. Vị đại tiểu thư này phản cốt lại tay thiếu, cũng tỉ như nói hiện tại, nàng rõ ràng có thể lựa chọn tiến vào phòng học hoặc là rời đi, nàng lại đều không có. Mà là đứng tại cửa ra vào vị trí, tay mỏ lên đèn điện chốt mở. Ba một tiếng, nàng tắt đèn. Phòng học một chút hắt trầm xuống dưới, bóng tối bao trùm tại tất cả học sinh trên thân, để bọn hắn thoạt nhìn như là từng tôn không có sinh khí ngẫu. Chỉ có đứng trên bục giảng, bị hành lang ánh đèn bao phủ nam lão sư nhíu mày. Hà Vũ Hân đồng học, ngươi đang làm cái gì? Ba một tiếng, Hà Vũ Hân lại đem đèn mở ra, ánh đèn lần nữa vẩy vào những bạn học kia trên thân, bọn hắn cũng là một mặt tò mò nhìn Hà Vũ Hân, nhìn cùng người bình thường mở dạng. Hà Vũ Hân thu hồi có chút run rẩy tay, bỏ vào túi, che giấu nội tâm của nàng không bình tĩnh. Rõ ràng trong lòng sợ run lên một cái, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mạnh miệng. Không có gì, chính là nhìn xem đèn này có được hay không làm. Hùng hai từ ngôn luận, lão sư nghe đặc biệt bất đắc dĩ. Hà Vũ Hân đồng học, xin ngươi trở lại trên chỗ ngồi của ngươi đi, tự học buổi tối muốn bắt đầu. Thật sự là một tốt tính tình lão sư. Hà Vũ Hân một bên nghĩ như vậy, một bên lui về sau một bước. Tự học buổi tối chính các ngươi lên đi, ta muốn thăm dò thơ cùng phương xa. Cho cười, vừa rồi tắt đèn thời điểm nàng đã chú ý tới, bật đèn thời không ra vị trí bên trên cũng có một cái âm u đầy tử khí thân ảnh. Loại này không khoa học trò chơi phó bản bên trong, có trời mới biết nàng ngồi cái kia chỗ trống sau sẽ kinh lịch cái gì. Không đợi lao sư lại nói cái gì, Hà Vũ Hân đã lấy thi đi bộ tốc độ đi. Hai tay cầm túi, Hà Vũ Hân muốn mau sớm rời đi nơi thị phi này. Nhưng là ngẩng đầu một cái, trước mặt nàng hành lang thật giống như bị vô hạn kéo dài. Nam lão sư từ mỗi một cái mở ra cửa phòng học bên trong thò đầu ra, thần sắc là giống nhau như lúc cao mày, bất đắc dĩ lại có chút sinh khí. Hà Vũ Hân đồng học, hiện tại là thời gian lên lớp, nhanh lên trở về, cùng mọi người cùng nhau xông lên tự học buổi tối. Tất cả lão sư cùng một chỗ mở miệng. Trong miệng một lời mang đến chấn động to lớn, Hà Vũ Hân có chút thống khổ bừng kín lỗ tai. Đây là có chuyện gì? Ngộng sao? Hà Vũ Hân quay người quay đầu, lại lần nữa người đụng. Chỉ là lần này bị đụng ngã chỉ có nàng một cái, nam lão sư chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nam lão sư mặt bị bóng ma bao trùm, mặt của hắn tựa như trở nên quỷ dị lên. Hà Vũ Hân đồng học, lập tức liền cao hơn thì, tất cả mọi người phải học tập thật giỏi mới có thể có tốt thành tích, Hà Vũ Hân đồng học, ngươi hẳn là vì ngươi tương lai phụ trách, cho nên hiện tại trở về phòng học cùng những bạn học khác đi học chung tốt. Nam lão sư xoay người, hướng nàng vươn tay, giống như muốn kéo nàng lên, nhưng này tay bầm đen từ bạch, hết thể cũng bắt đầu không được bình thường lên. Nam lão sư đang cười, khoe miệng vỡ ra, dày đặc răng trắng cùng đỏ qua phận rừng ngà, hắn còn tại liễu lo không ngừng nói. Hà Vũ Hân đồng học, nhanh cùng ta trở về, trở lại đồng học ở trong đi, ngươi sẽ trở thành một cái hảo hài từ ba. Cường Quang đống nhiên khét nam lão sư một mặt, nam lão sư vô ý thức nhắm mắt trốn tránh, nếu mày dáng vẻ có chút tức giận. Hà Vũ Hân đồng học, ngươi đang làm cái gì? Cầm đèn tin cầm tay Hà Vũ Hân chậm rãi thở dài một hơi. Đạo cụ, thủ điện đồng. 50 khắc cường quang thủ điện đồng, tiểu xảo đẹp đẽ thuận tiện mang theo, bay liên tục thời gian 30 phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ bên trong tuyệt đối cường quang. Một hắc không kia sáng đánh vào nam lão sư trên mặt, xua tán đi vừa rồi cảm giác quỷ dị. Hà Vũ Hân thừa dịp này vội vàng từ dưới đất lên, bưng bít lấy rơi càng đau cái mông, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, quỷ dị dài dằng dặc hành lang biến mất, hết thể lại khôi phục bình thường. Hà Vũ Hân đồng học, như là ngươi tiếp tục như vậy, ta liền muốn tìm phụ huynh. Cường quang còn chiếu vào lão sư trên mặt, hắn rất bất mãn, Hà Vũ Hân đồng học đồng dạng bất mãn. Ngươi đem nhà ta giải tìm đến đi. Ta rơi cái mông đau, eo cũng muốn éo, ngươi đụng hai ta lần. Lão sư đều bị nàng lời này làm bó tay rồi. Hà Vũ Hân đồng học nam lão sư còn muốn nói tiếp cái gì, Hà Vũ Hân trực tiếp đưa tay để hắn dừng lại. Ngươi đụng hai ta lần, ta hiện tại phi thường khó chịu, ngươi bày ra chuyện, hiện tại ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, đem cha mẹ ta gọi tới. Nam lão sư tuyệt đối lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, hắn thậm chí chậm chạp 2 giây, lúc này mới làm ra phản ứng. Ngươi rất khó chịu sao? Muốn đi phòng y tế sao? Không đi, ta muốn cha ta mẹ. Nam lão sư không có cách nào, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Hà Vũ Hân có chú ý tới, nam lão sư lấy ra điện thoại là cảm ứng điện thoại, nàng mắt thấy nam lão sư bấm điện thoại, một lát sau điện thoại thông, nàng rõ ràng nghe được điện thoại bên kia chuyển tới một nữ tử thanh âm. Ngài tốt, xin hỏi ngài tìm người nào? Lão sư dừng một chút, sau đó hỏi. Xin hỏi đây là Hà Vũ Hân phụ thân điện thoại sao? Đúng vậy, xin hỏi ngươi là? Ngươi tốt, ta Hà Vũ Hân chủ nhiệm lớp Tống Húc Thăng. Hà Vũ Hân con ngươi ngưng tụ, sau bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt nam lão sư. Đây là một cái không có gì đặc sắc nam lão sư, áo xám quần đen, trên thân không có trang sức, tóc tu bổ tương đối hợp quy tắc, mang theo một khung viền rộng kính mắt, tướng mạo có mấy phần thanh tú, duy nhất có mấy phần để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn ôn hòa phương thức nói chuyện. Một người như vậy, lại là Tống Húc Thăng. Trên thẻ bài Tống Húc Thăng rõ ràng còn tại học sinh thời kỳ, hắn hôm nay đã là một tên lão sư. Hà Vũ Hân hoảng thần một cái chớp mắt, do đó không nghe thấy đến tiếp sau Tống Húc Thăng cùng điện thoại bên kia nữ nhân giao lưu. Lúc này Tống Húc Thăng đã cúp điện thoại, nhìn xem Hà Vũ Hân thở dài một hơi. Cha ngươi một hồi phái người tới đón ngươi. Hà Vũ Hân quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Ai, chờ chút, ngươi đi đâu vậy? Ta đi bên ngoài chờ. Hà Vũ Hân tìm tới thang lầu, muốn đi xuống dưới trước quay đầu nhìn thoáng qua. Tống Húc Thăng còn đứng tại đó bên trong, rõ ràng khoảng cách không có bao xa, nàng cũng đã thấy không rõ ánh mắt của hắn. Chỗ này thật quỷ dị. Chân chu mà xuống thang lầu, xuất giáo học lâu. Lúc này Thái Dương dư huy còn có một số, mây trên trời là màu da cam sắc trời lại bắt đầu phát xanh. Nàng nhấc chân đi ra ngoài 2 bước, sau có một tấm bài thi từ trước mặt nàng thổi qua. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, đây trời đều là bay lả tả bài thi. Toán học, ngữ văn, tiếng Anh, chính trị, địa lý, lịch sử, hóa học, vật lý, sinh vật. Bọn chúng phiêu phiêu sái sái rơi xuống, giống như là muốn hoàn toàn bao trùm ở nàng, đem toàn bộ bao phủ. Hà Vũ Hân không có chạy, mà là mở ra đèn tin đi lên chiếu. Tia sáng chiếu đến, những cảnh tượng này tựa như cục tẩy sắt qua phác họa một dạng biến mất, nhưng là tia sáng rời đi, những cái kia cuộn giấy lại sẽ phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Hà Vũ Hân lui ra phía sau, nàng về tới có ánh sáng sáng trong lầu dạy học, nhìn xem đã dần dần muộn sắc trời, sắc mặt nàng khó coi mở miệng. Chó. Phân. Thấu chương xong, chương 10. Lầu dạy học bên ngoài không có đèn, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm cái kia quỷ dị hiện tượng đại biểu cho cái gì, lý do an toàn nàng lựa chọn lưu tại sáng tỏ trong lầu dạy học. Nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn một hồi, Hà Vũ Hân bắt đầu cẩn thận xem xét những cái kia bay xuống bài thi. Những này bài thi, tất cả đều là cùng một cái tên là Tịch Triều Dương người, cẩn thận phân rõ đi qua liền có thể phát hiện, mỗi một tờ bài thi đều cơ hồ là điểm tối đa, chữ viết tinh tế, mặt sách sạch sẽ, không có bôi lên vết tích, mỗi một bút đều rất giống đã tính trước. Vừa xem xét này chính là học bá bài thi. Hà Vũ Hân nhếch môi, quả quyết từ lầu dạy học cửa ra vào rời đi, sau đó bắt đầu đánh giá đến xung quanh. Bên cạnh có một mặt vinh dự tường, đến gần đi sau hiện phía trên dán chính là giáo sư ưu tú dáng vẻ cùng giới thiệu. Hà Vũ Hân ở phía trên thấy được Tống Húc Thăng danh tự. Tống Húc Thăng, năm nay 26 tuổi, dạy học 3 năm, đưa tiến 3 nhóm học sinh, đảm nhiệm 3 lần lớp 12 học sinh chủ nhiệm lớp, hắn qua tay lớp học sinh thành tích học tập tăng lên nhanh chóng, mỗi một học sinh đều thi được bọn hắn lý tưởng đại học. Phía dưới là từng cái trường cao đẳng thi được học sinh số lượng, Hà Vũ Hân nhìn thẳng đôi môi. Thật hay giả a, thiết lập này quá giả, nhà ai cấp 3 sẽ ở lớp 12 loại thời khắc trọng yếu này thay ca chủ nhiệm a, lại còn liên tục đổi 3 lần, đồng thời những học sinh này cũng đều thi ra thành tích tốt. Vừa xem xét này liền có vấn đề. Nhất là cùng bên cạnh giáo sư ưu tú so sánh, phần này ưu tú liền càng thêm kỳ quái. Ngay tại Hà Vũ Hân suy nghĩ thời điểm, một chàng tiếng bước chân rõ ràng từ xa mà đến gần đi tới. Nàng quay đầu đi xem, liền trông thấy Tống Húc Thăng từ trên thang lầu xuống tới, thấy được nàng lúc còn lộ ra một cái cười. Cha ngươi để cho người ta tới đón ngươi, ta đưa ngươi ra ngoài. Hà Vũ Hân đứng ở nơi đó không nhúc đích, Tống Húc Thăng tới gần, sau đó thoải mái đi ra lầu dạy học cửa lớn, đi vào cái kia đẩy trời bay xuống trong bài thi, đứng tại lương bạc màu xanh sắc trời bên trong. Hắn đi ra ngoài đi vài chục bước, giống như là mới phát hiện Hà Vũ Hân không có đuổi theo, xoay người lại nhìn về phía Hà Vũ Hân. Hà Vũ Hân đồng học, đi a. Phanh. Trước một giây Tống Húc Thăng còn cười nhìn xem Hà Vũ Hân, sau một giây hắn cùng Hà Vũ Hân ở giữa liền đập một người. Một người mặc đồng phục nam đồng học, sau khi hạ xuống liền không có động tĩnh. Huyết dịch chậm chạp choáng nhiễm mở, bay là tả cuộn giấy bỗng nhiên có thực thể, rơi xuống nam đồng học trên thân cùng Tống Húc Thăng trên thân. Tống Húc Thăng giống như là bị hù dọa lung tung lấy ra rơi xuống trên người bài thi, cũng không lo được mặt khác, vội vàng chạy tới kiểm tra té lầu nam đồng học, nhưng mà hắn sớm đã không có hô hấp. Coi chừng đem người lật qua, động tác không quá thuần thục cứu rút, cấp bách không biết như thế nào cho phải, hốt hoảng lấy điện thoại di động ra gọi 120 cùng báo động. Hết thể cảm giác quỷ dị toàn diện tán đi, có lao sư nghe thấy được Tống Húc Thăng la lên, nô ra cửa sổ nhìn thấy xảy ra chuyện gì sau vội vàng xuống tới, trong lúc nhất thời vắng vẻ tịch mịch lầu dạy học đống nhiên sống lại. Hắn là lớp chọn Tịch Triều Dương, hắn làm sao lại nhảy lầu? Một cái lao sư run rẩy cùng bên người lao sư nói, mà đổi thành một cái lao sư cũng là sắc mặt trắng bệnh, cầm điện thoại run rẩy phát tin tức. Chúc mừng người chơi phát động trọng yếu kịch bản tiết điểm, kịch bản độ thăm dò 35. Thẻ nhân vật liên quan phó bản một khi mở ra không cách nào nửa đường rời khỏi, xin mời người chơi tích cực thăm dò. Hà Vũ Hân hít sâu, tiếp tục hít sâu, lúc này mới chế trụ nàng kích động đến mức muốn chửi người khác. Rác rưởi trò chơi, sớm muộn đóng cửa. Xe cứu thương rất nhanh đuổi tới, sau đó là xe cảnh sát tiếng thổi còi. Hà Vũ Hân đi theo nhân viên y tế cùng các lão sư cùng một chỗ hướng về phía ngoài trường học đi. Trường học cửa lớn đang ở trước mắt, Hà Vũ Hân cho là mình có thể rời đi trước trường học, chờ rời khỏi nơi này nàng còn muốn những biện pháp khác, cho dù là mướn người tới này cái trường học điều tra đâu. Nhưng là nàng chân trước đi theo đám người bước ra trường học cửa lớn, chân sau trước mắt nàng sáng lên, bên người sốt ruột bận bịu hoảng đám người đổi thành top 5 top 3 đến đi học học sinh. Trời đã sáng, nàng bản năng biết đây là ngày thứ hai. Nàng về sau nhìn, cửa trường học ngay tại phía sau nàng, nàng hiện tại ở vào một loại vừa mới tiến đến trạng thái. Hà Vũ Hân không tin tà, quay đầu muốn đi ra ngoài, lại đụng phải một lớp màng. Nàng không tin tà đưa thay sờ sờ, xác thực có đồ vật gì ở nơi đó. Nàng có thể nhìn thấy có học sinh không ngừng tiến cửa trường, nhưng là nàng xác thực ra không được. Đây thật là. Hà Vũ Hân tức giận. Có lúc sinh phản cốt người không thể sinh khí, một khi sinh khí các nàng cũng rất dễ dàng làm ra không lý trí hành vi. Cũng tỉ như hiện tại, bị cô y vây ở trường học, nàng phản cốt lập tức liền bị kích phát ra tới. Trung quanh học sinh còn tại nghị luận hôm qua nhảy lầu tịch chiều dương, Hà Vũ Hân lại mắt điếc hai ngơ, túi đầu hướng về lầu dạy học đi vào trong, vừa mới tiến lầu dạy học cửa nàng liền thấy Tống Húc Thăng. Tống Húc Thăng đứng ở nơi đó, cùng mỗi một cái cùng hắn vấn an học sinh cười gật đầu ra hiệu, chờ nhìn thấy Hà Vũ Hân lúc, nụ cười trên mặt hắn làm lớn ra hai điểm, thậm chí còn đưa tay vẫy vẫy. Hà Vũ Hân cũng cười, chỉ là nàng cười như có như vậy một chút dữ tợn. Tống Húc Thăng còn không có phát hiện vận rủi hàng lâm, hắn rất tự nhiên quan tâm học sinh của mình. Hôm qua ngươi trở về thế nào? Có hay không đi bệnh viện nhìn xem? Hôm qua ngươi có hay không bị hù dọa? Hà Vũ Hân không coi ai ra gì đến gần, sau đó tại Tống Húc Thăng trong ánh mắt quan tâm móc ra. Suy côn. Hà Vũ Hân bởi vì trước mặt mọi người hậu đả lão sư bị gọi phụ huynh. Chuyện này cực kỳ ác liệt, trước mặt mọi người, ngay trước đến lên lớp đông đảo học sinh mặt, Tống Húc Thăng vị này phẩm học kiêm ưu lão sư tốt bị chính mình học sinh cực kỳ tàn ác cẩu đả. Tống Húc Thăng thần sắc không phải rất tốt ngồi tại hiệu trưởng phòng làm việc trên đế, nhìn ra, coi như người tính khí tốt hơn nữa gặp phải loại chuyện này cũng không cười được. Mà Hà Vũ Hân cái này người gây ra họa đồng dạng đại mã kim đao ngồi tại hiệu trưởng phòng làm việc trên đế, có chút đầu trọc hiệu trưởng một mặt nghiêm túc nhìn xem Hà Vũ Hân, đã phê bình nàng vượt qua 5 phút đồng hồ. Hà Vũ Hân bất vi sở động, nghe được không kiên nhẫn được nữa nàng liền nói, có năng lực khai trừ ta, nếu không đừng nói nhảm. Thái độ cực kỳ phách lối lại không quan trọng. Trên thực tế Hà Vũ Hân xác thực không quan trọng. Phó bản tôi cũng không phải thế giới hiện thực, cái kia Tống Húc Thăng xem xét liền không bình thường, đánh rồi thì thôi, trong phó bản nàng cũng không cần học tịch loại vật này. Thậm chí nếu có thể dùng loại phương thức này rời đi vừa xem xét này liền rất quỷ dị địa phương, nàng sẽ còn cao hứng khen chính mình một tiếng cơ trí. Nhưng là rất đáng tiếc, đây là không thể nào. Không đợi hiệu trưởng lên tiếng đâu, Tống Húc Thăng mở miệng trước. Hứa giáo trưởng, chuyện này Hà Vũ Hân đồng học làm không đúng, nhưng là vẫn chưa tới muốn khai trừ tình trạng. Hứa giáo trưởng quay đầu, ánh mắt rơi vào có chút đầy bụi đất Tống Húc Thăng trên thân, ánh mắt của hắn thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Tống lão sư, ngươi có hay không bị đánh đến cùng? Tống Húc Thăng cười cười, đưa thay sờ sờ bị rút đau nhức tựa như muốn gãy mất cánh tay, ngựa khí hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Tấu chương xong, chương 11. Hà Vũ Hân đồng học là trên lớp của ta học sinh, ta hiểu rõ nàng, nàng khẳng định không phải cố ý muốn thương tổn ta. Trước công chúng, trước mắt bao người, Hà Vũ Hân cầm súy côn rút Tống Húc Thăng hơn 10 cái, đây là rất nhiều đồng học đều nhìn thấy cái này còn không phải cố ý. Hiệu trưởng hoài nghi Tống lão sư bị đánh đến đầu óc, không muốn lại nghe Tống Húc Thăng nói. Hiện tại là thời gian lên lớp Hà Vũ Hân đồng học bây giờ lớp 12, chính là học tập thời điểm mấu chốt, mỗi phút mỗi giây đều chậm trễ không dậy nổi. Hứa giáo trưởng, thân là nàng chủ nhiệm lớp, ta cảm thấy thời gian của nàng hẳn là đều đặt ở học tập bên trên. Lúc này Hứa giáo trưởng nhìn hắn đã không phải là cảm thấy đầu hắn bị đánh đến mà là cảm thấy sau lưng của hắn có thanh quang. Thân là người bị hại lão sư đều nói như vậy, Hứa giáo trưởng cũng có dàn xếp ổn thỏa dự định, do đó thần sắc hòa hoãn một chút, vừa định nói cái gì, liền nghe đôm đốt một tiếng, là súy côn bị quăng ra thanh âm. Hà Vũ Hân ngồi ở chỗ đó, súy côn gõ nhẹ mặt đất đá cẩm thạch sàn nhà, nàng không thấy Tống Húc Thăng, mà là nhìn về hướng Hứa giáo trưởng. Tống Húc Thăng giống như là muốn nhận thua, không muốn truy cứu chuyện này. Nhưng là Hà Vũ Hân có thể tin hắn chuyện ma quỷ này. Mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm Tống Húc Thăng là cái thứ gì, nhưng nàng minh bạch cái gì gọi là hám lợi. Tống Húc Thăng khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, nếu là thật sự theo ý của hắn, nàng mới là thật không có đường sống. Về phần cửa Tống Húc Thăng là cái thánh phụ. Đừng làm loạn, vị này chính là tại phụ mẫu trong phòng tắm giết kế phụ đồng thời lấy máu ngâm nhân. Đây ít nhất là cái tâm lý biến thái. Trở về đối mặt quỷ quái hay là hiện tại chọc dân sự tranh chấp. Thân là Hà gia đại tiểu thư, có chút điêu ngoa tùy hứng ở trên người nàng quả quyết lựa chọn người sau. Hứa giáo trưởng nhìn nàng nội vã như vậy vô ý thức đứng lên quát lớn. Hà Vũ Hân, ngươi muốn làm gì? Hà Vũ Hân cũng đứng lên, nói xin lỗi nói, trên mặt lại không áy náy bộ dáng. Hiệu trưởng, xin lỗi rồi. Nói Hà Vũ Hân liền bạo khởi. Nàng đem nhìn chí ít 450, nửa chọc, có chút bụng địa hiệu trưởng cũng cho đánh. Tống Húc Thăng đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem, hắn dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm đánh người Hà Vũ Hân không hề chớp mắt. Cuối cùng Hà Vũ Hân đạt được ước muốn bị tìm phụ mình, không được không phải Hà Vũ Hân tại phó bản bên trong phụ thân, mà là phụ thân nàng bí thư. Bí thư là cái Hà Vũ Hân không quen biết nam nhân trung niên, điểm này ngược lại để Hà Vũ Hân thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn chết về sau còn muốn đối mặt như vậy một đống để nàng cảm thấy bực mình người. Bí thư nghe bị đánh hiệu trưởng nói rõ tình huống, lại nhìn Hà Vũ Hân lúc nét mặt của hắn có chút một lời khó nói hết. Hai người đối mặt thật lâu, bí thư mới có hơi gian nan mở miệng. "Tiểu thư, Hà tổng sẽ không muốn một cái ở trường học nháo sự bị khai trừ nữ nhi. Hà Vũ Hân cơ hồ là trong nháy mắt liền đọc đã hiểu bí thư này nói bóng gió. Sau đó chính là một mặt bực mình. Nàng không nghĩ tới đến trong trò chơi, một cái bán đại bác cũng không tới cha thế mà còn có con riêng. Mặc dù cảm thấy bực mình, nàng hay là hiểu rõ gật đầu, sau đó nói: "Vậy liền giải quyết riêng tốt, bồi ít tiền." Hiệu trưởng giận mà đập bàn: "Ngươi đánh người liền muốn như thế?" Hà Vũ Hân cười nhạo một tiếng, cố này đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng cơ hồ miêu tả sinh động. "Không phải vậy thế nào, trong phòng làm việc của ngươi có giám sát sao? Ngươi dám cáo ta ẩu đả ngươi?" Hiệu trưởng bị Hà Vũ Hân tức đến phát run, cuối cùng chỉ vào Hà Vũ Hân cái mũi cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi học sinh này tại sao như vậy?" "Không có cách nào, lão sư không có dạy tốt." Nói xong Hà Vũ Hân còn nhìn thoáng qua Tống Húc Thăng, mang theo khiêu khích nói: "Có phải hay không ai chủ nhiệm lớp?" Ác nữ hình tượng 10 đủ 10, liền ngay cả Tống Húc Thăng lúc này đều không cười được. Bí thư nhìn xem nào như vậy Mưa Hân cũng cảm thấy đầu đau, suy tính sau một lúc lâu tương đối thành khẩn cùng hiệu trưởng nói: "Hứa giáo trưởng, chuyện này ta rất xin lỗi, Hà tiểu thư niên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi nhiều đảm đương một chút, tiền thuốc men Hà ra như thường lệ bồi thường, các ngươi nhìn đây chính là hy vọng bồi thường." Hiệu trưởng tức thì nóng giận công tâm hô to: "Ngươi nằm mơ." Bí thư thở dài một hơi, quay đầu mắt nhìn Hà Vũ Hân, Hà Vũ Hân trực tiếp mở miệng: "Không giải quyết riêng cũng được, ta không để ý đem chuyện này định tính là bản thân phòng vệ. Ngươi phòng vệ chó phân." Lời này Hứa giáo trưởng không nói ra miệng, bởi vì đang nói ra miệng trước đó, hắn hiểu được Hà Vũ Hân ý tứ. Hoặc là giải quyết riêng, hoặc là nàng liền sẽ trở thành thụ hại phương. Làm sao trở thành thụ hại phương? Không gian bịt kín phòng làm việc của hiệu trưởng không có camera, hai cái nam tính trưởng thành cùng một cái vị thành niên nữ sinh. Hà Vũ Hân không có đem lời nói đấu, nhưng là hiệu trưởng mặt lại xoát một chút đỏ lên, bị tức đến. Cũng không biết hiệu trưởng có phải hay không bị tức váng đầu, hắn nhìn xem Hà Vũ Hân cái kia dáng vẻ không quan trọng, cuối cùng đầu mâu chỉ hướng một mực không nói chuyện lại cùng là người bị hại Tống Húc Thăng, há miệng chính là một câu: "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi chỉ dạy học sinh, ngươi là thế nào dạy học sinh?" Hà Vũ Hân một mực tại quan sát Tống Húc Thăng, coi như nàng nhìn xem người khác, dư quang cũng là theo dõi hắn, nàng nhìn như không thèm để ý, thực tế trong đầu một mực kéo căng lấy một sợi dây, thân thể cũng có chút căng cứng, thuộc về có chút vấn đề quay đầu bỏ chạy loại kia. Cho nên nàng thấy rõ ràng tại Hứa giáo trưởng nói xong lời kia sau, Tống Húc Thăng trong nháy mắt vặn bẹo bóng dáng. Trong khoảnh khắc đó Hà Vũ Hân tâm đều kém chút ngừng ngậy. Với nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ cùng cảm xúc. Đại tiểu thư sao có thể sợ đâu, nàng khẳng định hoa mắt. Cuối cùng việc này bồi thường, Hà Vũ Hân bị yêu cầu về nhà nghỉ ngơi một tuần lễ. Hà Vũ Hân không có phản đối, bí thư cũng không có ý kiến, ngược lại là Tống Húc Thăng lúc này mở miệng nói câu: "Hà Vũ Hân đồng học về nhà học tập ta không có ý kiến, nhưng là hiện tại là thời kỳ mấu chốt, ta hy vọng Hà Vũ Hân đồng học trước khi rời đi có thể về trước một lần lớp, đem luyện tập sách cùng bài thi mang về nhà làm, coi như về nhà cũng đừng thư giãn." Hà Vũ Hân muốn lắc đầu, nhưng là bí thư cũng đã gật đầu giúp Hà Vũ Hân đáp ứng. "Tống lão sư, ngươi quả nhiên là vị chăm chú phụ trách lão sư tốt. Người đều bị học sinh đánh còn như vậy quan tâm học sinh thành tích học tập, bí thư trên mặt hay là rất bội phục." Hà Vũ Hân không muốn đi, nhưng là lại không muốn ra vẻ mình rất sợ, cũng chỉ có thể đi theo hai người đi. Đến cửa phòng học, Hà Vũ Hân hướng về trên tường khẽ dựa, đại lạt lạt chỉ huy bí thư: "Ngươi đi giúp ta thu dọn đồ đạc." Tống Húc Thăng hơi nhướng mày: "Hà Vũ Hân đồng học, chính mình sự tình tự mình làm, lão sư còn có làm việc muốn lưu cho ngươi." Hà Vũ Hân lại dương lên cái cằm, đặc biệt chảnh chừ nói: "Ta không đi, thu thập thật là phiền phức, ngươi có chuyện gì nói cho bí thư đại thúc là được rồi, dù sao ta cũng sẽ không biết. Viết ép thiếu nữ có vấn đề." Tống Húc Thăng còn muốn nói nhiều cái gì, bí thư lại nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó dẫn đầu bước vào phòng học: "Tống lão sư, ta tới thu thập đi." Hà Húc Thăng đứng tại cửa ra vào cùng Hà Vũ Hân đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là quay người tiến vào phòng học. Tại thời khắc này, chân của hắn tựa như càng cả thọt chút. Thấu chương xong, chương 12. Hà Vũ Hân tựa ở trên tường lặng lặng chờ đợi bí thư đi ra, nhưng là nàng trái chờ đối phương cũng không ra, phải chờ đối phương cũng không ra. Thậm chí chẳng biết lúc nào sắc trời chậm chạp âm trầm xuống, đợi nàng phát giác được thời điểm, hành lang đèn mở. "Làm sao?" Hà Vũ Hân tâm biết không tốt, đứng thẳng người xê dịch bước chân, xuyên thấu qua cửa mở ra hướng bên trong nhìn quanh, Tống Húc Thăng đang đứng tại trước tấm bảng đen viết bảng, ám sát bao phủ tại trên thân thể của hắn, hành lang đèn chỉ thăm dò vào cửa phòng học một chút xíu. Nàng nhíu mày, hướng phía trước thử đi hai bước, sau đó dò xét lấy cổ coi chừng nhìn quanh. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đen lại, mây đen dày đặc giống như là muốn trời mưa. Trong phòng học sinh đều đang vùi đầu xét viết bảng, tầm mắt của nàng từng cái xẹt qua những học sinh kia, quá hắc trầm kia sáng để nàng không phân rõ ngồi ở chỗ đó chính là học sinh hay là từng khối bóng ma. Cái này không bình thường. Nhà ai trời đầy mây muốn mưa có thể đen như vậy? Hà Vũ Hân cắn chặt răng sợ sệt tâm đều đang đánh run rẩy, nhưng là có người sợ bị sợ, càng là cảm xúc bất ổn thời điểm càng là dễ dàng tay thiếu, muốn dục dịch làm chút gì. Hà Vũ Hân chính là loại người này. Cho nên nàng không chút suy nghĩ như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp chụp tới trong phòng học chốt mở đèn vị trí. Ba một tiếng, cả giáo thất đều sáng rỡ. Vui đầu giống như là viết cái gì đồ vật giống như học sinh đồng loạt ngẩng đầu. Hà Vũ Hân bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn, trên mặt đặc biệt bình tĩnh, thực tế đã đem có chút run rẩy tay nhét vào trong túi. "Không cần cảm ơn, tối như bưng đối với con mắt không tốt." Vừa dứt lời, Hà Vũ Hân dư quang bên trong liền thấy được một cái bóng người màu đen đứng tại hàng cuối cùng phía trước cửa sổ. Giây thứ nhất nàng không có kịp phản ứng, giây thứ hai nàng phản ứng lại, đó là mặc tây trang trung niên nam bí thư. Nàng chống đỡ lấy khung cửa, nghiêng thân thể cố gắng nhìn về phía phương hướng kia, nhưng là lúc này nàng nhìn thấy là bí thư từ cửa sổ nhảy xuống thân ảnh. Bành! Đó là thân thể đập xuống đất thanh âm, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thanh âm này dị thường vang dội. Chỉ là rất kỳ quái, tựa như trừ nàng bên ngoài, những người khác không nghe thấy một tiếng kia, cũng không thấy được nhảy lầu bí thư. Hà Vũ Hân tâm thẳng thắn nhảy, quay đầu nhìn về phía đứng trên bục giảng Tống Húc Thăng, mà hắn lại tại cười. Hắn cười cùng Hà Vũ Hân nói: "Rất tốt, bạn học cùng lớp học tập rất nghiêm túc, thành tích của bọn hắn lại có thể đề cao mười mấy phần." Hắn là có ý gì? Hà Vũ Hân cắn chặt răng mới không có lui về sau, nhưng mà càng thêm nguy cơ tình huống tới. Trong hành lang đèn đôm nốt chuẩn một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt hắc ám, Tống Húc Thăng liền tới đến trước cửa, đưa tay nhấn xuống trong phòng học chốt mở đèn. Ba một tiếng, trong phòng học đèn bị đóng lại cùng trước đó tối khác biệt, lần này trong phòng học tràn đầy đậm đặc đen, chỉ có một cái thanh bạch tay từ đèn bên trong nô ra, tinh chuẩn bắt lấy Hà Vũ Hân cánh tay, đại lực hướng về trong phòng học thoát đi. Hà Vũ Hân bản năng bắt lấy chống đỡ lấy khung cửa, cũng chính bởi vì một chảo này, nàng không có toàn bộ tiến vào đen như mực trong phòng học, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được có từng đôi băng lánh tay cứng ngắc bắt lấy nàng lâm vào trong hắc ám bộ phận kia. Thao! Hà Vũ Hân không ngừng bay nhảy nhưng không làm nên chuyện gì, dưới tình thế cấp bách nàng cầm ra đèn tin. Nàng hai tay đều đào tại trên khung cửa không buông lỏng, cũng may đèn tin lấy ra lúc có thể lựa chọn mở hay là quan. Mở đèn tin rơi xuống, nhưng là đèn tin cầm tay tia sáng căn bản chiếu không vào trong phòng học. Lúc này phòng học bị hắc ám lấp đầy, đậm đặc tựa như là một thế giới khác. Nàng nghe được Hà Húc Thăng cười nạo âm thanh, như vậy lơ đễnh. Hắn tại mèo bắt chuột, hắn đang đùa bỡn chính mình. Lùi, Thảo Minh Thảo. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, bị trêu đùa loại sự tình này nàng chỗ nào nhịn được. Hà Vũ Hân cắn chặt răng, bởi vì bị chọc giận khí lực bạo phát một lần, sử xuất dùng một bàn tay cố định trụ 3 giây thân thể, chống ra tay ném đi một cái mở ra, hoàn toàn mới tay gật đầu ném vào phòng học. Lựa chọn của nàng là sáng suốt, khi vật nhỏ này bị ném vào phòng học, đen đặc tồn tại tựa như bị một thanh quang kiếm bổ ra, nàng nghe thấy được một tiếng rên rỉ, đồng thời lôi kéo nàng cường độ cũng giảm bớt. Nàng dùng hết khí lực đem chính mình từ trong bóng tối rút ra, sau đó quay người liền ném đi ba cái đèn tin tiến vào phòng học. Quang mang bốn chỗ tản ra, đem đen đặc đâm thủng trăm ngàn lỗ. Thành công chạy trốn Hà Vũ Hân tâm thẳng thắn nhảy, nhưng là trên mặt lại tâm gấp, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vốn là muốn nhìn xem nguy hiểm có hay không lan tràn đi ra, lại không muốn nàng nhìn thấy để nàng nghi ngờ một màn. Đen đặc bên trong cũng không có để nàng hoảng sợ quỷ quái, những cái kia kỳ dị, tựa như sinh trưởng ở phòng học trên ghế các học sinh tại đen đặc bên trong tất cả đều nằm nhồi trên mặt bàn, xa xa nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn thậm chí là ảo tưởng. Trung hợp, Hà Vũ Hân thấy được một cái chỗ trống, nàng chưa kịp nhìn nhiều hai mắt đâu, đen đặc đống nhiên bể nát, trong phòng học lần nữa khôi phục thành ám sắc. Tống Húc Thăng liền đứng ở phòng học cửa ra vào, hành lang chiếu sáng trên mặt của hắn, nhưng là Hà Vũ Hân lại tại trên mặt của hắn thấy được cho tàn chi sắc. Hắn mặt không thay đổi đưa tay, theo bật đèn chốt mở, trong phòng học lần nữa sáng rỡ lên. Hà Vũ Hân nhìn thấy, ở ngoài sáng trong không gian, những học sinh kia đều tại múa bút thành văn, bọn hắn tại nghiêm túc đằng sau Tống Húc Thăng viết tại trên bảng đen viết bảng. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Hà Vũ Hân không hiểu rõ, cái này quá kỳ quái. Nàng cùng Tống Húc Thăng đối mặt, tận mắt thấy Tống Húc Thăng sắc mặt từ thành hôi biến thành người bình thường bộ dáng. Hắn lần này không đối Hà Vũ Hân cười, lại bắt đầu chăm chú dò xét nàng. Hà Vũ Hân đồng dạng, duy trì ai dẫn đầu rời đi ánh mắt ai là cháu trai nguyên tắc. Hà Vũ Hân rõ ràng tâm đều nhanh khẩn trương sợ sệt nhảy ra ngoài, vẫn như cũ cắn chặt răng hàm, nửa điểm không có lùi bước. Thẳng đến một hắc sắc bóng người đi đến Tống Húc Thăng sau lưng, ngựa khí nhàn nhạt nhắc nhở: Tống lão sư, xin mời hướng về bên cạnh đi một chút. Là bí thư. Nàng nhìn tận mắt nhảy lầu bí thư. Tống Húc Thăng chậm rãi hướng về bên cạnh nhường một bước. Bí thư dẫn theo cái túi sách xài bước đi ra, hắn vừa đi vừa cúi đầu nhìn trên đồng hồ thời gian, vừa đi vừa nói: Hà tiểu thư, ta đằng sau còn có hành trình, trước đưa ngươi về nhà có thể chứ? Bí thư bước ra cửa phòng học, mặc dù ngoài miệng hỏi đến, thực tế lại là đang thúc giục gấp rút Hà Vũ Hân nhanh lên rời đi. Mà lúc này đây Tống Húc Thăng cũng mở miệng: Hà Vũ Hân đồng học, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là học tập, ngươi không nên ở thời điểm này rời đi trường học. Lưu lại, ít nhất chờ đến trận mưa này kết thúc, cho dù là đứng trong hành lang. Bí thư nhíu mày, không vui nhìn thoáng qua Tống Húc Thăng. Tống lão sư, Tống gia lái xe cũng tới, Hà tiểu thư rời đi sẽ không gặp mưa. Giải thích một câu như vậy sau bí thư nhìn chằm chằm Hà Vũ Hân, thanh âm chậm lại hai điểm. Hà tiểu thư, ngươi cũng rất muốn nhanh lên về nhà đúng hay không? Ta hiện tại liền có thể mang ngươi rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi muốn làm gì đều được. Tấu chương xong, chương 13. Tống Húc Thăng lại ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm nói: Hà Vũ Hân đồng học, mặc dù ta không rõ ràng ngươi đối với thân là lão sư ta có gì bất mãn, nhưng là thân là ngươi chủ nhiệm lớp, ta liền có trách nhiệm đối với ngươi phụ trách. Hiện tại không nên rời đi, ta là vì ngươi tốt. Hai người đều nói xong bọn hắn tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm Hà Vũ Hân, giống như là đang chờ nàng trả lời. Từ hai người này bên trong chọn một cái. Hà Vũ Hân còn không quên vừa rồi nàng kém chút bị kéo vào hắc ám khủng hoảng, cùng nàng vừa rồi tận mắt thấy bí thư từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống. Hà Vũ Hân hiện tại phân biệt không ra đến đấy cái gì là thật cái gì là giả, căn phòng học này quá kỳ quái, bên trong phát sinh sự tình Hà Vũ Hân đều đang chất vấn. Cho nên Hà Vũ Hân sẽ ở hai cái nhân tố không xác định bên trong tiến hành lựa chọn sao? Đương nhiên sẽ không. Rõ ràng sợ sệt muốn chết, nàng hay là vẽ ra một vòng cười lạnh, dương dương cái cằm đối với hắn hai nói: Hai người các ngươi đang dạy ta làm việc. Hai người không lên tiếng, Hà Vũ Hân trực tiếp đối với bí thư đưa tay: Đem tay của ngươi cơ cho ta. Hà tiểu thư muốn làm cái gì? Hà Vũ Hân cười lạnh: Người không lớn, quản vẫn rất rộng. bí thư đều bị Hà Vũ Hân cả bó tay rồi, dừng nửa ngày, cuối cùng thật đúng là móc ra điện thoại cho nàng. Tay của bí thư cơ khóa bình phòng, mở ra sau khi đầu tiên là mặt người phân biệt, nàng đưa di động tiến đến bí thư trước mặt quét hai lần đều không có thông qua, Hà Vũ Hân kém chút không có đem răng hàm cắn nát. Nhìn chòng chọc vào trên tay điện thoại, Hà Vũ Hân giống như là không kiên nhẫn giống như phun ra hai chữ: "Mật mã." 114436 Hà Vũ Hân điền mật mã vào thành công, thuận lợi mở ra điện thoại. Bí thư trong điện thoại di động có thật nhiều app và văn kiện đẹp, những này Hà Vũ Hân đều không có động, nàng kết nối thông tin sổ ghi chép, lại phát hiện thông tin sổ ghi chép là trống không. Nàng dương mắt nhìn bí thư hỏi: "Cha ta số điện thoại là bao nhiêu?" Bí thư dừng một chút, sử dụng sau này một loại hơi có vẻ vi diệu ngữ khí nói: "Quên đi, quên đi. Ngươi không có tồn điện thoại của hắn hảo, hiện tại lại quên đi." Bí thư gật gật đầu, sau lại thúc giục: "Hà tiểu thư, chúng ta mau rời đi đi, ta đằng sau còn có chuyện trọng yếu phải làm." Hà Vũ Hân lui về sau hai bước tựa vào trên tường, gián tiếp cùng hai người này kéo dài khoảng cách. Hà Vũ Hân thử nghiệm ấn mở những cái kia áp, không có phản ứng. Nàng nếm thử hoạt động điện thoại bình phong, cái này cũng không có phản ứng. Ngay tại nàng hoài nghi điện thoại di động này có thể hay không hỏng thời điểm, tìm kiếm cột bị điểm mở. Nàng do dự một cái chớp mắt, sau đó quỷ thần xui khiến thâu nhập Thang Thục Văn cái tên này. Thang Thục Văn ra sao Mưa Hân tỉnh lại ngồi bàn đọc sách bên trong trên sách viết danh tự, cớ lật tìm kiếm kính lúp ô biểu tượng, theo kính lúp chuyển động, nàng thật đúng là lục ra được Thang Thục Văn tin tức. Đầu tiên xuất hiện chính là Thang Thục Văn đen trong chiếu, Hà Vũ Hân cũng không kinh ngạc nàng đã chết. Ngón tay hoạt động, đây là một thiên đưa tin, một tiên chúc mừng Thang Thục Văn thu hoạch được thượng giới áo số quán quân tin tức. Thang Thục Văn, một cái ở trên cấp 3, nói đúng ra xác nhận ở trên đến lớp 12 trước đó yên lặng vô danh thành tích học tập thường thường học sinh, tại lớp 12 năm này mở ra nàng học bán lịch tập chi lộ, trước khi chết nàng tham gia 3 lần cấp tỉnh khác thi đua, tất cả đều thu hoạch cực tốt thành tích. Liên Thang Thục Văn cái này một trận giới thiệu cơ bản xem xét một cái không lên tiếng, bên trong chuyện ẩn ở bên trong cơ hồ là sáng loáng. Hà Vũ Hân một bên tìm kiếm, một bên dùng ánh mắt còn lại cảnh giác đối diện hai người. Giới thiệu trượt đến đấy, sau cùng giới thiệu để Hà Vũ Hân trước mắt ngưng tụ. Thang Thục Văn là bệnh chết. Lại so sánh trên điện thoại di động thời gian, nàng tử vong ngày là 4 năm trước. Nàng nhớ rõ trường học lầu 1 có gián tiếp Tống Húc Thăng thông tin cá nhân, lúc đó sáng loáng viết hắn dạy học 3 năm. Đông nhiên phía sau chui lên một tầng linh ý, tại đánh vỡ điểm này sau, như có thứ gì tồn tại trở nên rõ ràng. Nàng lần nữa nhìn về phía trong phòng học, giống như là muốn xác nhận thứ gì, lại bị trước mặt hai người đem ánh mắt ngăn cản cái kín. Chúc mừng người chơi phát động trọng yếu kịch bản tiết điểm, kịch bản độ thăm dò 50. Tăng 15 lại Thang Thục Văn đúng là nhân vật trọng yếu. Làm sao bây giờ? Hà Vũ Hân dương mắt nhìn Tống Húc Thăng, lại nhìn mắt bí thư, nàng bỗng nhiên đối với bí thư đưa tay. Đem túi sách lấy ra ta xem một chút, ngươi có hay không thiếu thu dọn đồ đạc cho ta. Bí thư không hề động, thẳng đến Tống Húc Thăng cũng quay đầu nhìn về phía hắn lúc, hắn mới cứng ngắc tứ chi, đưa tay mở ra túi sách. Hắn không có trực tiếp đem túi sách cho Hà Vũ Hân, chỉ là như vậy mở ra để nàng nhìn, thậm chí tại Hà Vũ Hân đưa tay muốn đụng vào lúc chủ động nhắc nhở. Hà tiểu thư, đồ vật có chút nhiều, ngươi hay là không cần đụng vào tốt. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Hà Vũ Hân rõ ràng tại bí thư trong mắt nhìn ra khác cảm xúc. Hắn không muốn để cho nàng đụng những sách kia bản, đồng thời, hắn lại có rất dày đặc chờ mong, hoặc là một loại nào đó dục vọng. Hà Vũ Hân tay đều vươn đi ra bởi vì cảm thấy bí thư quá quái dị mà nhất chuyển, làm cá biệt tốc động tác. Nàng không có vào tay đi đụng vào cái kia túi sách, mà là thăm dò, cố gắng đi phân biệt những sách kia. Sau một hồi khá lâu nàng mới mở miệng. Những sách này, giống như không phải ta. Không phải giống như, lúc đầu liền không phải. Nàng nhìn thấy bị nhét vào cuộn giấy, tính danh chỗ mặt sau. Mặc dù rất mơ hồ, Hà Vũ Hân hay là nhận ra đó là một cái văn chữ. Ngẩng đầu, cùng bí thư đối mặt, Hà Vũ Hân mở miệng lần nữa. Đây không phải sách của ta, ngươi chỉnh lý sai. Bí thư lại bất vi sở động. Trong phòng học chỉ có một cái kia chỗ trống. Dừng một chút, bí thư còn nói thêm. Hà tiểu thư, thời gian không nhiều lắm, chúng ta hay là mau mau rời đi đi. Bí thư đến cùng một mực tại gấp cái gì? Hà Vũ Hân nhìn về phía Tống Húc Thăng, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong Tống Húc Thăng sẽ nói thứ gì. Cho nên nàng hỏi. Tống lão sư, Thang Thục Văn là ai? Tống Húc Thăng không nói chuyện, nhưng lại tại nàng nói ra lời này sau, bí thư cười quỷ dị, Tống Húc Thăng lại bắt lại Hà Vũ Hân, lần này căn bản không cho Hà Vũ Hân phản ứng thời gian, nàng liền bị Tống Húc Thăng đại lực đặt vào phòng học. Hà Vũ Hân không có đứng bước té ngã trên mặt đất, lại quay đầu nhìn sang thời điểm, ngoài cửa không có cái gì, không có Tống Húc Thăng, cũng không có bí thư. Càng làm cho nàng cảm thấy cái chán đổ mồ hôi lạnh chính là, trong phòng học cũng biến thành không có mưa ai. Lánh bạch ánh đèn, ngoài cửa sổ đen như mực, nàng dư quang bên trong quét đến, lại thấy được một người mặc đồng phục nữ tử. Nổi da gà trong nháy mắt đứng dậy, tóc của nàng suýt nữa nổ tung. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi đó cũng chỉ có nàng một người cái bóng. Ngoa cái đại tạo. Hà Vũ Hân cảm thấy mình bị phó bản này làm tâm tính cả người đều kinh. Nàng lui về sau, tận khả năng để phần lưng chống đỡ tường, chỉ có dạng này nàng mới có thể có điểm cảm giác an toàn. Nàng cố gắng nói với chính mình phải tỉnh táo, hiện tại sợ sệt là vô dụng, nàng cần dùng đầu óc đến phân tích. Nàng hít sâu một bên cho mình động viên. Ủng hộ, không có gì lớn nàng vừa nhắc tới xong, phòng học ánh đèn liền đôm nốt lóe lên một cái. Sau đó yên tĩnh rút đi, ngay tại lau bảng đen đồng học dừng lại lau bảng đen động tác, có chút kỳ dị nhìn Hà Vũ Hân một chút. Người tại làm gì? Tấu chương xong, chương 14. Nhìn xem cái kia cùng người bình thường không khác học sinh, Hà Vũ Hân cũng nhịn không được nữa, há mồm liền mắng một câu. Ta thao cái chân con bà ngươi mà. Cầm đẩy bảng đen đồng học trong nháy mắt không vui. Thang Thục Văn, ngươi làm sao mắng chửi người đâu?
Mắng?
Đợi lát nữa. Ngươi gọi ta cái gì? Đồng học kia giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem nàng.
Thang Thục Văn, đầu ngươi nước vào sao?
Thang Thục Văn. Hà Vũ Hân đi ra nơi hẻo lánh, đối với cửa sổ chiếu chiếu chính mình. Xuyên thấu qua không phải rất rõ ràng cửa sổ, Hà Vũ Hân thấy được một tấm xa lạ mặt, đây không phải nàng, mà là Thang Thục Văn. Tại thời khắc này, phẫn nộ cùng sợ hãi cùng một chỗ đánh tới, Hà Vũ Hân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói:
"Thao, cùng lao nương chơi bộ này."
Thang Thục Văn, ngươi thế nào? Là sinh bệnh sao? Có đồng học lo lắng nhìn về phía nàng.
Thang Thục Văn, nghe nói ngươi được áo số quán quân, lợi hại à, học tập đột nhiên tăng mạnh, ngươi có cái gì học tập tiểu khiếu môn sao?
Có đồng học con mắt lóe sáng tinh tinh hy vọng thu hoạch đến một chút học tập kinh nghiệm.
Thang Thục Văn, đề này ta sẽ không làm, ngươi biết sao?
Ngươi hẳn là sẽ a, dù sao ngươi thế nhưng là toán học áo số hạng nhất đâu.
Có cái đồng học cầm bản thật dày luyện tập sách, chỉ vào trong đó một đạo đề, trên mặt nụ cười nói:
"Thang Thục Văn, Thang Thục Văn, Thang Thục Văn, Thang Thục Văn." Đồng học dần dần đều bu lại, nhìn xem cùng người bình thường không khác chút nào các học sinh, Hà Vũ Hân từng bước một lui về sau.
Một bước, hai bước, ba bước.
Dựa theo Hà Vũ Hân tính ra nàng lúc này hẳn là chống đỡ tại cửa sổ trên bàn nhưng là không có. Nàng một bàn tay vác tại sau lưng về sau sờ soạn, cái gì đều không có sờ đến, nàng vô ý thức quay đầu, phát hiện cửa sổ khoảng cách nàng còn có hai, ba bước khoảng cách. Nàng tựa như một mực không có di động.
Thang Thục Văn, ngươi thế nào?
Ngươi làm sao không trả lời ta hả,
Thang Thục Văn?
Hà Vũ Hân quay đầu trở lại, những ngày vây quanh đồng học còn tại tới gần. Trên mặt bọn họ là không có sai biệt mỉm cười, mấy chục người như một người giống như miệng há đóng mở hợp.
Thang Thục Văn, ngươi tại sao không nói chuyện?
Thang Thục Văn, ngươi nói chuyện a.
Cách gần nhất người học sinh kia dán lên nàng, nhưng là đối phương cũng không có dừng lại, mà là không ngừng hướng phía trước, chen chúc lấy nàng lui ra phía sau.
Nàng không bị khống chế bị chen lấn lùi lại một bước, sau đó liền sù lông.
70cm dài cốt thép xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó cơ hồ là không lưu tình chút nào huy động.
Ngu xuẩn, cho lão nương chết đi.
Hà Vũ Hân vung vẩy không có kết cấu gì, những bạn học này giống như là bị đánh đến lại như là không có.
Thằng đến nàng chợt nghe một tiếng thanh thúy xoạt âm thanh, đó là pha lê phá toái thanh âm.
Băng lãnh không khí rót vào, có băng lãnh hạt mưa đánh vào trên người nàng, nàng đột nhiên thanh tỉnh lại.
Tỉnh táo lại không có nghĩa là nàng được cứu, một đôi băng lãnh tay cứng ngắc bóp lấy nàng cổ.
Hà Vũ Hân thấy được Tống Húc Thăng sắc mặt xanh trắng, khí lực cực lớn, hai tay của hắn bóp lấy cổ của nàng đồng thời đi lên sách, nàng hai chân lập tức liền đằng không có năng lực phản kháng chút nào bị Tống Húc Thăng bóp cổ chống đỡ tại bị nàng đập ra cửa sổ.
Thủy tinh vỡ cắt trên thân nàng, nàng hô hấp không được, cảm giác xương gáy đều bị bóp biến hình, sinh lý nước mắt không bị khống chế chảy xuống, sợ hãi tử vong lần nữa che mất nàng.
Hà Vũ Hân không phải sẽ bị tùy tiện đánh ngã người, khi một người đối mặt tử vong lưu hành một thời hứa sẽ bị tử vong thuần phục, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh. Nhưng là sinh phản cốt lại tay thiếu cương trùng sẽ không.
Hà Vũ Hân bắt đầu mắt trợn trắng, mà trong nội tâm nàng lại tại quyết tâm. Bởi vì khuyết dưỡng dẫn đến tay chân vô lực, nhưng là cái này không trở ngại Hà Vũ Hân vùng vẫy trong tay cốt thép. Nàng không có đập nện Tống Húc Thăng bóp lấy cánh tay của mình cùng tay, mà là chạy Tống Húc Thăng đầu đi. Đó là một cố đồng vi vu tận chơi liều, đó là chạy cũng muốn đánh chết hắn đi một vậy. Nhưng là một côn này đánh xuống, thần kỳ lại chuyện quỷ dị phát sinh.
Cốt thép đánh vào Tống Húc Thăng trên đầu, Tống Húc Thăng đầu xuất hiện chết đi méo một chút, mà một nữ nhân đầu không chút nào không động, sắc mặt nàng tử bạch, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hà Vũ Hân nhìn.
Trong chấp nhoáng này Hà Vũ Hân tâm lý là hoảng sợ, nhưng là qua trong giây lát nàng liền ý thức đến cái gì, cơ hồ không chút suy nghĩ liền vùng mạnh cái thứ hai. Lần này đánh vào Tống Húc Thăng trên bờ bay, Tống Húc Thăng đầu còn không có trở về đâu liền một cái lảo đảo. Vô ý thức hướng về bên cạnh rời nửa bước, cái kia người mặc đồng phục nữ tử liền lộ ra nửa người.
Là Thang Thục Văn.
Gông cùm xiềng xích tại trên cổ nàng hai tay nuối lỏng khí lực, Hà Vũ Hân từng ngụm thở dốc, sinh lý nước mắt khét một mặt, hạ thủ động tác cũng không dừng lại.
Mặc dù không biết vì cái gì, ra tay nện là được rồi.
Cốt thép từng cái đánh vào Tống Húc Thăng trên thân, Tống Húc Thăng tựa như đã mất đi điều khiển năng lực con rối, Hà Vũ Hân đánh 7 lần, Tống Húc Thăng liền cùng Thang Thục Văn triệt để tách ra.
Tại tách ra một sát na, một mực cứng ngắc bất động Thang Thục Văn bỗng nhiên có phản ứng. Tại cốt thép xuyên qua nàng hồn thể trong nháy mắt nàng thống khổ bóp méo khuôn mặt, há mồm phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng.
Trong phòng học ánh đèn lúc sáng lúc tối, trong phòng học hình ảnh cũng giống là nhảy đi tạ niệm như thế một thẻ biến hóa.
Có nói giỡn cười đồng học, có khảo thí sau khi kết thúc vứt bỏ bài thi tùy ý cuồng hoan đồng học, có nguyên nhân là khảo thí thất bại, thần sắc kiểm chế đồng học.
Đèn điện ầm ầm vang, đột nhiên hoàn toàn diện một cái chớp mắt, phòng học lâm vào hắc ám, nhưng lại bị mấy cái đèn tin chiếu sáng.
Hắc ám trong phòng học, mười mấy cái đồng học tất cả đều nằm nhồi trên mặt bàn, bọn hắn giống như là ngủ thiếp đi, lại như là hôn mê đi. Nhưng là ánh đèn sáng lên, hết thể lại khôi phục thành nguyên trạng.
Cái gì là thật?
Quăn.
Đèn thanh âm yếu ớt vang lên, là Tống Húc Thăng.
Tống Húc Thăng nằm dạp trên mặt đất, Hà Vũ Hân cho là hắn hôn mê, thực tế không có.
Có muốn nghe hay không hắn?
Thang Thục Văn thét lên xong liền che mặt giống như là đang khóc, huyết lệ cột cột rơi xuống, bộc phát sau nàng xem ra giống như là có chút đáng thương.
Sau lưng của nàng là phá vỡ cửa sổ, phía trước là thuốc thít nữ quỷ, Hà Vũ Hân chỉ là hít sâu một hơi, liền lần nữa bạo phát.
Cốt thép bị nàng xoay tròn, hung hăng đập nện tại nữ quỷ trên thân, mặc dù không có thực thể nhưng cũng để thuốc thít nữ quỷ kêu rên một tiếng, sau đó giơ lên đoán độc mắt.
Đều mẹ nó cho lão nương chết.
Nữ quỷ thét chói tai vang lên đưa tay muốn công kích Hà Vũ Hân, nhưng là tiền nào đổ lấy, 1800 kim tệ một cây cốt thép đối với quỷ quái lực sát thương to lớn, coi như nàng đưa tay, cũng không có chịu ở Hà Vũ Hân ba lần bạo kích, cuối cùng không thể không lui ra phía sau, lại tại oán độc nhìn Hà Vũ Hân một chút sau, lại đi ngã trên mặt đất Tống Húc Thăng trên thân đánh tới. Hà Vũ Hân không có rảnh quản ngã trên mặt đất Tống Húc Thăng, nữ quỷ tránh ra, nàng nhanh chóng nhào về phía cửa ra vào, ba một tiếng, thật đem trong phòng học tắt đèn. Trong nháy mắt phòng học xa vào đến đen đặc ở trong, lại có mấy cái đèn tin cầm tay quang chính quật cường lóe lên. Thấu chương xong, chương 15. Nữ quỷ không cam lòng tiêu thảm, có cái gì hắc ám đậm đặc đồ vật khỏa đến nữ quỷ trên thân. Ngoài cửa sổ mưa rơi càng lúc càng lớn, gió lạnh hô hô từ cửa sổ tổn hại địa phương hướng về bên trong chạy ngược, tại không có tia sáng nơi hẻo lánh, nữ quỷ cùng Tống Húc Thăng dây dưa đến cùng một chỗ. Nữ quỷ tại tê mình, hắc ám giống như rắn lan tràn vào mèo, bọn hắn song phương đấu sức lấy, lại xem ra tương xứng. Sau đó, rất đột ngột, trong không gian hắc ám vang lên một tiếng thanh thúy kia âm thanh, sau đó chính là một người rú thảm. Động tính rất kỳ quái, lại cái này từng tiếng kia liên miên không ngừng, từng đợt đổ nước nợ thành âm liên tiếp. Hà Vũ Hân cầm một đầu thất thất lang, như dê nhập đàn sói bình thường xông vào đám kia nằm sấp học sinh ở trong một trận quật. Nàng không có thừa dịp hai cái không phải người tồn tại dây dưa mà thoát đi phòng học, tương phản, tại ai cũng không có lo lắng tình huống của nàng bên dưới, nàng gọt vào học sinh trong đống. Trong hắc ám, những này tỉnh lại học sinh không biết làm sao, bốn phía đen không bình thường, chỉ có mấy cái đèn tin cầm tay của sáng, mà quang trụ này phạm vi tầm nhìn cũng bị áp xúc đến rất bé nhỏ phạm vi. Đây là nơi nào? Ai đánh ta? Bên ngoài trời mưa sao? Mấy giờ rồi? Thế, đau quá, ta không phải mới vừa đang làm để sao? Ngủ học sinh đều bị đánh tỉnh, không biết là ai nhặt lên trên mặt đất phát ra ánh sáng đèn tin, sau đó cực kỳ có mục đích tính chiếu ở Hà Vũ Hân trên khuôn mặt. Lúc này Hà Vũ Hân chỗ nào còn có trước đó kinh hoàng lại không biết làm sao bộ dáng. Trên tay nàng mang theo dây lưng, thần sắc lạnh lùng ánh mắt hung ác, coi như bị cường quang chiếu mặt, nàng cũng không có nháy một chút mắt. Trong chớp nhoáng này Hà Vũ Hân có chút không giống trước đó cái kia quật cường phản cốt lại tay thiếu, mạnh mẽ đâm tới lộ ra không có gì đầu góc đại tiểu thư. Chỉ là loại cảm giác này chỉ một cái chớp mắt, rất nhanh nàng liền giơ lên cái cằm, thần sắc trở nên cao ngạo đi lên. "Này, bọn nhỏ, hoan nên các ngươi tỉnh lại." Đám này học sinh không hiểu. "Ngươi có ta?" "Đây là còn mơ hồ." "Ngươi có ta?" "Đây là bưng bít lấy bị rút địa phương." Vô bản đứng dậy. "Ngươi, ngươi làm gì có ta?" Đây là một mặt mê mang lại bản năng phát giác được không đúng, bắt đầu sợ sệt. Hà Vũ Hân đối với đám người này lộ ra một cái cười lạnh, sau đó vắt chân lên cổ ra bên ngoài chạy. Hà Vũ Hân chạy quá cấp tốc, thậm chí nàng tại sông ra ngoài trong quá trình vẫn không quên vung tay bên trên dây lưng, lại có mấy người bị ngộ thương. Trong nháy mắt gà bay chó chạy, có cái kia giận nàng ở phía trước chạy, bọn hắn ngay tại phía sau đuổi, mắt thấy Hà Vũ Hân muốn xông ra phòng học, cửa phòng học lại tại trước mắt nàng thịch một tiếng đóng lại. Một tiếng này hơi lớn, đem những cái kia sao động học sinh đều hù dọa. Hành lang ánh đèn không chiếu vào được, trong phòng học hắc ám tựa như càng thêm đậm đặc. "Sao? Thế nào? Ai qua cửa?" Có cái kia mẫn cảm nữ sinh bản năng đã nhận ra không đúng, mở to mắt to sợ sệt nhìn xem bốn phía, dọa đến sắp khóc đi ra. "Phong đi, bên ngoài tại gió thổi." Có người miễn cưỡng giải thích. Có loại khủng hoảng cảm xúc tại bốn phía kéo dài, một lát sau, có người hỏi: "Chủ nhiệm lớp đâu? Tống lao sư ở nơi nào?" "Ta muốn về nhà." Ô, rốt cục có người sụp đổ khóc lên. Mà Hà Vũ Hân lúc này chậm rãi lui lại, phần lưng dán tại cửa phòng học bên trên, an tĩnh chờ đợi đến tiếp sau phát triển. Đến tiếp sau cũng không có để nàng đợi bao lâu. Trong phòng học học sinh loạn cả lên, có học sinh không nói một lời hướng về cửa ra vào bên này, Hà Vũ Hân cũng không ngăn trở, thậm chí còn hướng về bên cạnh nhường để, giữ cửa nhường lại. Nam kia đồng học đi lên liền hướng cửa, làm thế nào đều kéo không ra. Một cái hơi mỏng cánh cửa phòng học bị nam kia đồng học hướng thùng thùng rung động, nhưng là chính là mở không ra. Cuối cùng cái này nam đồng học một quyền nện ở trên cánh cửa, cũng không biết nghĩ như thế nào, đưa tay liền đem đèn cho theo sáng lên. Trong nháy mắt sáng tỏ làm cho tất cả mọi người đều sợ không kịp đề phòng. Nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy sợ không kịp đề phòng chính là, Tống Húc Thăng trên ngực cắm dao gọt trái cây. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, có học sinh trong phòng học ánh đèn sáng lên sau thấy được hắn, ngay sau đó phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Hiện tại trong phòng học sáng trưng không có người lại sợ hãi bọn hắn tất cả đều tuân hướng Tống Húc Thăng, nhưng là tại bọn hắn thật tiếp xúc đến Tống Húc Thăng trước đó, Hà Vũ Hân đưa tay, lại đem đèn cho đóng. Trong phòng học lần nữa lâm vào đậm đặc hắc ám, những cái kia phun lên đi học sinh lại kinh hoàng phát hiện, bọn hắn muốn là chạy Tống lao sư đi lại không muốn bọn hắn đều vây đến bên cửa sổ bên trên, trước đó chạy nhanh nhất, cách Tống lao sư gần nhất người học sinh kia, đã đứng ở trên bàn, nửa người đều từ phá vỡ cửa sổ dò xét ra ngoài. Học sinh kia thất kinh rụt trở về, chuyện này quá quỷ dị, bọn hắn bao đoàn tụ tập cùng một chỗ, có gan lớn mò lên trên đèn tin cầm tay ánh đèn trong phòng học khắp nơi chiếu, nhìn thấy hết thảy đều để bọn hắn sợ sệt. Đen như mực không gian, trống rỗng chỗ ngồi, cái này rõ ràng là bọn hắn quen thuộc nhất hoàn cảnh, bây giờ lại trở thành sợ hãi nơi phát ra. Chỉ có Hà Vũ Hân một người đứng tại cửa ra vào vị trí, nắm giữ đèn, nàng lại không lại mở ra. Nàng giống như là cũng có chút sợ sệt, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó cảnh giác bốn phía. Sau đó rất đột nhiên, Hà Vũ Hân mở miệng: "Tống lão sư, ngươi có phải hay không đã chết thành quỷ, không bỏ xuống được những học sinh này mới quay phá?" "Tống lão sư, trong nhà của ta có chút tiền tài, nếu là ngươi có thể buông tha ta cùng những này đáng thương học sinh, ta nguyện ý xuất tiền tìm lợi hại đạo sĩ hòa thượng cho ngươi niệm kinh siêu độ, làm đầy 7749 ngày, ngày lễ ngày Tết cho ngươi đốt nguyên bảo tiền giấy, ngươi những học sinh này cũng sẽ niệm tình ngươi tốt." Không đợi Tống Húc Thăng nói chuyện, Hà Vũ Hân đã lại mở miệng: "Thang Thục Văn học tỷ, ta biết ngươi là bệnh chết giữa chúng ta không cựu không đoán, bệnh của ngươi để cho người ta rất đau lòng.
ngươi nếu là còn có cái gì chưa xong nguyện vọng có thể cùng chúng ta nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được tất nhiên sẽ cấp cho ngươi, ta cũng cho ngươi mời đạo sĩ hòa thượng nhập kinh, làm 7749 ngày pháp sự, ngày sau phong ngài khúc mắc đều cho ngươi đốt đồ vật. Hà Vũ Hân lời nói không được đến Tống Húc Thăng cùng Thang Thục Văn trả lời, lại đạt được các học sinh phụ họa. Bọn hắn đều nói ngày sau ngày lễ ngày Tết sẽ cho bọn hắn đốt giấy, bọn hắn khẩn cầu hai cái quỷ buông tha bọn hắn. Bọn hắn rất thuận lợi bị Hà Vũ Hân mang tiết tấu. Các học sinh mở miệng, nàng liền mở miệng. Tầm mắt của nàng tại những học sinh kia trên thân băn khoăn, bọn hắn nói hơn nửa ngày, cái kia hai phi nhân loại cũng không có lại xuất hiện, nàng thử nghiệm kéo cửa ra, cửa vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trong này ai là tốt người ai là hỏng người đâu? Hà Vũ Hân trong lòng hiểu rõ, Thang Thục Văn cùng Tống Húc Thăng đều tại tranh đoạt lấy mười mấy cái học sinh, nhưng là Thang Thục Văn muốn để bọn hắn chết, Tống Húc Thăng lập trường không rõ, nhưng là ở trong hắc ám học sinh lại là an toàn. Hắc ám là Tống Húc Thăng sân nhà, cho nên hắn đối với mấy cái này học sinh hẳn không có ác ý. Tấu chương xong, chương 16. Hà Vũ Hân không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng thậm chí không có nhắc nhở một chút những học sinh này, phối hợp ở trong hắc ám chờ đợi. Bọn hắn chỉ là học sinh bình thường, khi bọn hắn phát hiện trong hắc ám cũng không có phát sinh cái gì sự kiện linh dị sau, bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, trước đó những cái kia có phải hay không ảo giác. Lần nữa có người tiếp cận cửa phòng học, sau đó thử nghiệm muốn đem cửa mở ra, tại cửa từ đầu đến cuối mở không ra tình huống dưới, bọn hắn thậm chí bắt đầu nghiên cứu cửa sổ. Ở trong đó trọng điểm bị nghiên cứu đối tượng là cái kia bị đánh phá cửa sổ, bên ngoài vẫn còn mưa, to như hạt đậu hạt mưa cùng gió lạnh từ cái kia chỗ thủng bên trong hô hô thổi vào, có người nằm ngoài lỗ hổng kia chỗ hô, hy vọng có thể có người nghe thấy bọn hắn la lên, sau đó tới mau cứu bọn hắn. Nhưng là cái gì đều không có. Chuyển cơ ở chỗ những học sinh này trên tay đèn tin đột nhiên không có điện. Đèn tin cầm tay điện chỉ có thể tiếp tục 30 phút, lại nó cắt điện không phải một chút xíu ngầm hạ đi, mà là sần đối thức biến mất. Khi trong phòng học triệt để bị bóng tối bao trùm, Hà Vũ Hân dẫn đầu nghe được kêu thảm cùng nhấm nuốt âm thanh. Chúc mừng người chơi phát động trọng yếu kịch bản tiết điểm, kịch bản độ thăm dò 55. Hoàn toàn tối chỉ kéo dài 3 giây, Hà Vũ Hân liền đưa tay mở ra phòng học đèn. Trong nháy mắt chuyển biến để cho người ta trở tay không kịp, mà cũng là đồng thời, Hà Vũ Hân kéo ra cửa phòng học. Tại hoàn toàn tối bên trong cửa phòng học liền giống bị hàn chết một dạng, nhưng là hiện tại, ánh đèn sáng rõ, nó lại như kỳ tích bị nhẹ nhõm kéo ra. Biến hóa quá nhanh, nhanh đến Hà Vũ Hân đi ra ngoài 3 giây sau mới có cách gần đó nam sinh cũng chạy theo đi ra, chỉ là cuối cùng chạy đến chỉ có hai người bọn hắn, cửa phòng học tại nam sinh kia sau khi chạy ra ngoài lần nữa bị đóng lại. Nam sinh bởi vì sợ cũng không quay đầu lại chạy, Hà Vũ Hân lại tại sau khi ra ngoài liền dừng lại, cũng không phải nàng còn muốn lại đi vào một lần, mà là nàng ở phòng học cửa ra vào phát hiện thế xịu bí thư. Nàng chỉ do dự 2 giây liền tiến lên kiểm tra một hồi bí thư tình huống. Nó nhìn cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt phát xanh, lúc hôn mê giống như là người chết bình thường không lúc đích. Nhưng là vào tay liền có thể cảm giác được, bí thư trên thân là ấm mềm, trên tay truyền đến cảm giác cũng không có thị giác nhìn thấy như thế quái dị. Ánh mắt nhất chuyển, Hà Vũ Hân lại đem ánh mắt rơi xuống bí thư té xịu cũng không có tuột tay trên túi sách. Nàng không nhúc nhích cái kia túi sách, tay tại bí thư trên người trong túi sờ lên, không ngạc nhiên chút nào lấy ra một cái bật lửa cùng một gói thuốc lá. Nàng điểm bật lửa, không chút suy nghĩ liền điểm cái kia phình lên túi sách. Từ chạy đến phát hiện té xỉu bí thư lại đến lấy ra bí thư bật lửa nhóm lửa túi sách, Hà Vũ Hân chỉ dùng không đến 5 giây thời gian. Tốc độ nhanh chóng, ra tay chi lưu sướng, Hà Vũ Hân hành vi có thể xưng như đồ đã lâu. Ngọn lửa bị điểm lên, dẫn đầu đốt chính là túi sách kia. Túi sách là làm bằng vải làm, đốt nhanh chóng lại chậm chạp, nhóm lửa sau nàng liền đứng dậy chậm chạp lui ra phía sau. Nửa điểm không có bận tâm té xỉu sau còn gắt gao nắm nuốt túi sách bí thư. Cái gì là thật, cái gì là giả? Từ khi tiến vào phó bản này sau, Hà Vũ Hân đều nhanh không phân rõ cái gì là cái gì. Nhóm lửa túi sách, rời khỏi chí ít 5 mét có hơn, Hà Vũ Hân lần nữa có chút khiên xuống 3-2 tay bỏ vào túi, làm ra một bộ ngạo kiểu bộ dáng. Rất nhanh, bí thư liền bị lửa cháy đau đớn cho đau tỉnh. Sau khi tỉnh lại chính là một trận kêu thảm. A, thao. Sự thật chứng minh, hôn mê người là có thể cảm giác được cảm giác đau. Cũng tốt tại bí thư tỉnh lại sớm. Cái tia lửa không có lan tràn đến trên người hắn, lúc này buông tay ra liền xong rồi. Bí thư bưng lấy bị bỏng tay, mơ mơ hồ hồ nhìn xem xung quanh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Hà Vũ Hân trên thân. "Hà tiểu thư, đây là có chuyện gì?" Hà Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bị cắn ngược lại một cái. "Chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đâu, nói là cho ta thu dọn đồ đạc, ngươi làm sao còn té bất tỉnh?" Bí thư vẫn ngồi ở trên mặt đất, trước mặt là túi sách nổi lên hỏa cầu, cả người hắn đều làm ngộng. "Ta làm sao lại té xỉu?" Bí thư ký ức có chút mơ hồ. Hắn nhớ kỹ chính mình thay thế Hà Vũ Hân vào phòng học cho nàng thu dọn đồ đạc, nhưng là chuyện sau đó tựa như phủ một tầng bố, để hắn muốn mơ hồ. Chính là bởi vì cái gì đều muốn không nổi, vị này bí thư cũng đã nhận ra không thích hợp, rõ ràng trước mặt lớn như vậy một đám lửa, hắn lại ngạnh sinh sinh run lên cái giật mình. Bí thư vội vàng từ dưới đất bò dậy, cũng mặc kệ trên mặt đất đoàn kia đồ vật, thất tha thất thểu chạy Hà Vũ Hân bên này cách, một bên chạy tới một bên nói: "Hà tiểu thư, chúng ta đi nhanh một chút, xét cái gì sau này hay nói." Trường học này quá quỷ dị, kiến thức rộng rãi trung niên bí thư cũng phát giác được không được bình thường. "Đi." "Đi như thế nào, bên ngoài đổ mưa to đâu?" Hà Vũ Hân trên mặt lộ ra không cao hứng, nhưng là bí thư đã bị hù dọa vội vàng tới thuyết phục. "Hà tiểu thư, chúng ta mau rời đi nơi này, trời mưa cũng không sợ, ra ngoài trường quan lại cơ." Bí thư mặc dù ngoài miệng nói như vậy, dưới chân bước chân cũng rất thành thật. Hắn khuyên lơn Hà Vũ Hân, giống như là nhất định phải mang đi Hà Vũ Hân không thể.
Thực tế lúc này hắn đã vịn tường đi ra mấy bước, tựa như Hà Vũ Hân đuổi không đuổi theo đều không trở ngại hắn đoạn mệnh. Hà Vũ Hân liền thật không có động. Nàng liền đứng ở nơi đó, cùng bí thư gặp thoáng qua, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại tại túi sách thiêu đốt đoàn lửa kia bên trên. Theo đoàn lửa kia thiêu đốt, nguyên bản trở nên sáng tỏ phòng học bắt đầu trở tối. Rõ ràng đèn đều mở ra, nhưng là trong phòng học sáng tỏ độ lại một chút xíu tối xuống dưới. Trong phòng học có nhiều như vậy hoảng sợ e ngại học sinh, lại một điểm thanh âm đều không có truyền tới. Trong phòng học yên tĩnh, Hà Vũ Hân cũng yên tĩnh dương mắt, nhìn thoáng qua cửa phòng học treo lớp thẻ bài, 357 ban. 357 ban là lớp chọn sao? Hà Vũ Hân mặc dù bởi vì gia đình nguyên nhân cấp 3 3 năm đều là ở nhà xin mời ra giáo tự học, nhưng là nàng cũng biết, 7 ban là lớp chọn khả năng không lớn. Tống Húc Thăng là ban 7 chủ nhiệm lớp, lên cấp 3 lớp hẳn là dựa theo thành tích xếp hạng chí ít ban đầu chia lớp thời điểm hẳn là như thế phân. Như vậy nói cách khác Tống Húc Thăng mang không phải kém nhất lớp cũng không xê xích gì nhiều, hắn là thế nào cung cấp hải tử điểm số. Hơi ngẫm lại, trong này liền tất cả đều là chuyện ẩn ở bên trong. Trường học lãnh đạo biết Tống Húc Thăng cái này có thể xương bụt bình thường năng lực sao? Hà Vũ Hân cảm thấy bọn hắn là biết đến. Chỉ dùng người mình biết là làm lãnh đạo cơ bản nhất năng lực, nếu hắn mang chính là ban 7, nghĩ đến lãnh đạo trường học cũng là nghĩ lợi dụng hắn năng lực này. Hà Vũ Hân liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm ban 7 lệnh bài bắt đầu đại nào phát tán, hơi sửa sang lại một chút chính mình thu hoạch đến tin tức, thẳng đến trong túi sách đống đồ vật kia bị đốt sạch sẽ, trong phòng học triệt để tối xuống, sau đó lại phát sáng lên. Cửa phòng học kẹt kẹt bị mở ra, Hà Vũ Hân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đợi 5 giây khoảng chừng, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là sắc mặt quá tái nhợt Tống Húc Thăng từ bên trong đi ra. Hắn sau khi ra ngoài nhìn thấy Hà Vũ Hân nói câu nói đầu tiên là: "Tấu chương xong, chương 17, ta cần trợ giúp của ngươi." Hà Vũ Hân dương lên cái cằm, trên mặt thần sắc giống cảnh giác, lại dẫn một tia không hiểu. "Giúp ngươi? Ta tại sao phải giúp ngươi?" Tống Húc Thăng thần sắc không phải rất tốt, bất quá hắn hiện tại xác thực cần Hà Vũ Hân. Thang Thục Văn chạy. Nguyên bản Hà Húc Thăng là có thể thôn vệ hết nàng. Hắc ám phòng học là hắn sân nhà, lúc đó Thang Thục Văn lơn là sơ suất coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không muốn đèn tin bỗng nhiên tối xuống dưới, hắn quyền khống chế tuyệt đối lần nữa trở về, Thang Thục Văn bị hắn một mực bắt lấy. Nhưng là ngay tại hắn muốn thành công trước đó, Hà Vũ Hân bật đèn, ưu quyết thế cục lần nữa nguy chuyển. Bất quá về sau Thang Thục Văn vật dẫn đồ vật bị đốt đi, hắn nắm lấy cơ hội muốn triệt để thôn vệ hết nàng, lại không muốn người này giảo hoạt cũng tâm ngoan, dứt bỏ rơi một bộ phận sau chạy trốn. Thang Thục Văn trọng thương trốn đi, đây đối với Tống Húc Thăng tới nói chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chỉ cần hắn có thể bắt lấy nàng, hắn liền có thể thôn vệ hết nàng, đến lúc đó hắn sẽ không còn có thiếu hụt. Cũng chính bởi vì dụ hoặc như vậy, Tống Húc Thăng mới đứng ra cùng Hà Vũ Hân cái này nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt vô não đại tiểu thư nói chuyện hợp tác. Tống Húc Thăng ánh mắt sâu kín nhìn nàng chằm chằm 2 giây, lúc này mới lên tiếng: "Ngươi là bị Thang Thục Văn tiêu ký kế tiếp tế phẩm, trước đó cái kia nhảy lầu học sinh khá giỏi ngươi cũng thấy đấy, nếu là không triệt để tiêu trừ Thang Thục Văn, ngươi chính là kế tiếp người chết." Hà Vũ Hân cười lạnh: "Cái gì người chết kẻ bất tử, nhà ta có tiền, ta trở về liền để cha ta tìm cho ta 17 18 cái đạo sĩ hòa thượng, Thang Thục Văn nếu là dám đến trực tiếp đem nàng siêu độ, ta còn sợ nàng một cái quỷ." Tống Húc Thăng bị hế trụ, có lúc tiền giấy năng lực thật rất khó để cho người ta phản bác. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến lừa dối Hà Vũ Hân biện pháp. Thang Thục Văn rất lợi hại, nàng cùng tà thần làm giao dịch, cũng không phải là phổ thông đạo sĩ hòa thượng có thể thu phục trên thế giới này có thể đối phó nàng chỉ có ta. Tà thần a? Hà Vũ Hân thần tình trên mặt nửa tin nửa ngờ. "Liên ngươi." Một câu nói kia bên trong chất vấn quá rõ ràng, cái này khiến Tống Húc Thăng có chút không vui, vừa muốn nói gì, hắn liền nghe Hà Vũ Hân hỏi: "Chân của ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao khỏe?" Vấn đề này để Tống Húc Thăng vô ý thức căng thẳng thân thể. "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Muốn biết ngươi có phải hay không cái đồ bỏ đi. Ngươi chân này không phải là bị người giảm giá a?" Tống Húc Thăng mặt trầm như nước, thật lâu mới nói: "Đây là ta không cẩn thận làm." A Hà Vũ Hân không nói tin vẫn là không tin, nhưng là một tiếng này a lực sát thương lại rất lớn. Cuối cùng Tống Húc Thăng hay là nói ra: "Đây là tai nạn xe cộ lưu lại." "Lúc nào?" "Đi đường không có mắt, phải cứ cùng sắt lá xe va vào." Hà Vũ Hân lời nói này thật đáng giận, chí ít Tống Húc Thăng bị tức đến. "Có người đuổi ta." "Ngươi biết cái gì?" "Là có người đuổi ta, ta mới có thể xảy ra tai nạn xe cộ." "Ai vậy?" Lời đến khóe miệng Tống Húc Thăng tại thời khắc sống còn hay là ngậm miệng. Hắn không nói, nhưng Hà Vũ Hân cũng đã có suy đoán. Chỉ là suy đoán loại vật này không có tác dụng gì, do đó nàng nghiệm chứng một chút. "A, cái kia đuổi người của ngươi đâu?" Lần này Tống Húc Thăng chỉ do dự 2 giây liền nói ra. "Chết." Hắn phun ra hai chữ này lúc trực câu câu nhìn chằm chằm Hà Vũ Hân, ý uy hiếp rõ ràng, nhưng Hà Vũ Hân lại biểu hiện đặc biệt không quan trọng. "Chết thì đã chết thôi, nhìn lá gan của ngươi, thế mà bị người sắp chết đuổi gãy mất một cái chân." Tống Húc Thăng có chút không muốn cùng Hà Vũ Hân hợp tác, hắn muốn lập tức giết chết Hà Vũ Hân. Cũng may Hà Vũ Hân thấy tốt thì lấy. "Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Có thể cho ta chỗ tốt gì? Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói phải cho ta tăng lên thành tích học tập, tổ tổ lì ẩn nở xẻ xạ gì rất không cần phải. Vậy ngươi muốn cái gì?" Hà Vũ Hân nghĩ nghĩ, giống như là tựa như nói dân nói. "Ta giống như cái gì cũng có, không có gì thiếu. Ngươi có tiền sao?" Tống Húc Thăng hít sâu một hơi, cuối cùng thật đúng là móc ra một tấm thẻ ngân hàng cho Hà Vũ Hân. Nguyên bản loại chuyện này tại bình thường phó bản đánh hạ bên trong là không tồn tại, nhưng là Hà Vũ Hân lợi dụng nàng suy đoán đồng thời nghiệm chứng quy tắc tại hai cái bột ở giữa lặp đi lặp lại lôi kéo, không ngừng làm sâu sắc bọn hắn song phương mâu thuẫn, chính mình phản đến không đếm xỉa đến làm lên phe thứ ba, thành Tống Húc Thăng trong mắt có thể bị lôi kéo đối tượng. Thẻ ngân hàng tới tay sau Hà Vũ Hân cũng không còn kéo dài thời gian, rất mau mắn cùng Tống Húc Thăng biểu thị có thể nói một chút hắn muốn cho nàng giúp đỡ làm gì. Tống Húc Thăng cần Hà Vũ Hân giúp làm sự tình có ba kiện, kiện thứ nhất đi phòng hồ sơ, cầm tới Thang Thục Văn học tịch hồ sơ. Kiện thứ hai đi lão sư phòng làm việc, tìm tới Thang Thục Văn trước đó chủ nhiệm lớp, tại hắn trong ngăn kéo tìm tới Thang Thục Văn trước khi chết làm bài thi. Đem hai thứ đồ này tìm tới sau đi sân thượng đem bọn nó đốt đi, hoàn thành ba chuyện này, tấm thẻ kia bên trong 10 vạn khối chính là Hà Vũ Hân. Hà Vũ Hân chăm chú đem Tống Húc Thăng yêu cầu nghe xong, sau đó không chút do dự đem tấm chi phiếu kia thẻ ném vào cho Tống Húc Thăng. Liên 10 vạn khối còn muốn để bạn tiểu thư làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cái quỷ nghèo, tìm người khác đi đi. Nói Hà Vũ Hân liền làm bộ muốn đi, Tống Húc Thăng vội vàng ở phía sau tăng giá.
150.000.
Một sự kiện 50.000. Hà Vũ Hân cũng không quay đầu lại.
210.000, không kiến thức 70.000.
Hà Vũ Hân vẫn như cũ không có gì phản ứng.
300.000.
300.000 tổng hành đi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hà Vũ Hân ngừng, sau đó quay người cùng Tống Húc Thăng đối mặt.
300.000.
Bản đại tiểu thư mệnh liền đáng giá 300.000.
Ngươi đổi ăn mày đâu?
Tống Húc Thăng hít sâu một hơi, lần nữa thỏa hiệp.
Vậy ngươi muốn bao nhiêu?
Một sự kiện 200.000, hợp nhất lên 600.000.
Cuối cùng Tống Húc Thăng gật đầu.
Hay là tấm chi phiếu kia thẻ, Tống Húc Thăng nói là cho nàng tiền đặt cọc. Hà Vũ Hân cũng không có ở nhiều lời, phất phất tay, liền chuẩn bị đi Tống Húc Thăng nói địa phương đi xem một chút. Hà Vũ Hân đây cũng là bạch đắc tới đầu mối, phòng hồ sơ, lão sư phòng làm việc cùng mái nhà. Hà Vũ Hân trước hết nhất tìm tới chính là phòng hồ sơ. Dọc theo con đường này Hà Vũ Hân không có gặp người thứ hai, cả giáo học lâu người đều biến mất. Nguyên bản cái này thuộc về kinh dị điểm, nhưng là bây giờ lại thành thuận tiện Hà Vũ Hân hành động ưu điểm. Phòng hồ sơ khóa cửa, nguyên bản đến việc này hẳn là đi tìm chìa khóa, nhưng là Hà Vũ Hân nhìn xem cái kia cũ kỹ tấm ván gỗ cửa, cơ hồ không có do dự liền trực tiếp bên trên chân. Tấm ván gỗ kia cửa không có trèo chống bao lâu thời gian liền vặn bẹo lên bị đập ra, nàng cứ như vậy nên ngang tiến vào phòng hồ sơ. Trong trường học học sinh hồ sơ gần như không sẽ có tồn tại, học sinh tốt nghiệp, trong trường hồ sơ liền sẽ đi theo học sinh cùng đi. Thang Thục Văn làm một cái đã chết học sinh, hồ sơ của nàng không nên ở trường học, thứ này phải cùng nàng những sách kia một dạng trả lại cho Thang Thục Văn cha mẹ người thân. Nhưng là Tống Húc Thăng nói như vậy lời thề son sắt, lại thêm sách cùng với bài thi đều tại, tựa như nhiều một phần hồ sơ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tấu chương xong, chương 18. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy cũng không người đến quản, Hà Vũ Hân nên ngang tiến vào phòng hồ sơ, khắp nơi mở ra, thật đúng là tìm được Thang Thục Văn hồ sơ, cùng Tống Húc Thăng. Tại hồ sơ túi bên trên phát hiện Tống Húc Thăng danh tự thời điểm Hà Vũ Hân thậm chí là kinh ngạc, dù sao lão sư hồ sơ cùng học sinh hồ sơ bày ở một khối bất kể thế nào nhìn đều không bình thường, mà càng không bình thường là phần này hồ sơ cũng không phải là hiện tại Tống Húc Thăng mà là trả đang đi học thời kỳ Tống Húc Thăng hồ sơ. Trong hồ sơ có một tấm một tấc chiếu, là học sinh thời kỳ Tống Húc Thăng, xem ra hẳn là cấp 2 khoảng trường, niên kỷ hẳn là tại 15-16 tuổi. Hồ sơ ghi chép cũng đã chứng minh Hà Vũ Hân suy đoán, đây là một phần Tống Húc Thăng cấp 2 thời kỳ hồ sơ. Cấp 2 thời kỳ hồ sơ, bây giờ tại hắn nhậm chức cấp 3 tìm tới, lại còn cùng học sinh hồ sơ đặt chung một chỗ. Hà Vũ Hân trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, nhưng là nàng há mồm lại nói: "Thứ đồ chơi gì, trường học dở tệ, ngay cả cái nhìn phòng hồ sơ người đều không có, sớm muộn đóng cửa." Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thực tế cái khác hồ sơ nàng đều mở ra nhìn, đồng thời đều mang đi. Thang Thục Văn hồ sơ so Tống Húc Thăng muốn dày, ngay từ đầu Hà Vũ Hân coi là Thang Thục Văn là trải qua cái gì đặc thù sự cố. Nhưng chờ hồ sơ túi bị mở ra, nàng nhưng từ bên trong rút ra mấy tấm cùng loại viết tay báo đồ vật. Rút ra, triển khai, đúng là viết tay báo cách thức, chính là nội dung có chút kỳ quái. Viết tay báo hết thảy có 7 tấm, đều là quay chung quanh một truyền thuyết triển khai. Chính là truyền thuyết này có chút kéo. Đại khái tổng kết một chút truyền thuyết này chính là, có một cái học tập chi thần, hắn trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có thể phù hộ học sinh gặp thi tất qua, khoa khảo điểm tối đa. Viết tay báo lên có tranh minh họa, trong đó 5 tấm là rất bình thường phổ thông tranh minh họa, vẽ lấy sách, cùng bài thi đầu bút cây thước loại hình đồ vật. Nhưng là có 2 bức lại có chút ý tứ gì khác. Một bức tranh lấy 3 cái giản bút họa. Bức thứ nhất là một nữ nhân lệ rơi đầy mặt, bộ thứ hai là một đôi bị treo ngược lên giày cao gót, bức thứ ba là một cỗ xe con đèn sau, mặt trên còn có xe biển số xe. Một cái khác viết tay báo thì là trực tiếp viết tại một bộ tranh màu nước bên trên dứt bỏ những chữ kia chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ kia tranh màu nước, đó là một cái tượng thần, kiểu dáng có chút giống trong miếu cung phụ Phật, chỉ là ngồi tại trên thần đài tồn tại có tóc, mặc trên người đồng phục, một bàn tay cầm sách, một bàn tay cầm bài thi. Rất là dở dở ương ương một bức họa, nhưng là Hà Vũ Hân có chú ý tới, bức họa này thị giác rất thú vị, đó là quỳ trên mặt đất ngưỡng mộ thị giác. Tà thần. Cơ hội tại Hà Vũ Hân có ý nghĩ như vậy đồng thời, hệ thống cấp ra nhắc nhở. Chúc mừng người chơi phát động trọng yếu kịch bản tiết điểm, kịch bản độ thăm dò 90. Kịch bản trực tiếp giao qua 90 đây cơ hồ xem như đập thật trong nội tâm nàng suy nghĩ. Đem hồ sơ trở về hình dáng ban đầu, Hà Vũ Hân lại như là người không việc gì một dạng, nên ngang rời đi. Phòng hồ sơ không ai, lão sư phòng làm việc cũng có lão sư. Hà Vũ Hân trực tiếp mở ra lão sư cửa ban công, đang ngồi ở nơi đó phán bài thi lão sư vô ý thức ngẩng đầu, hai người nhìn nhau sau hay là lão sư kia trước tháo kiếng lao xuống, trên mặt nụ cười nhìn về phía Hà Vũ Hân.
Đồng học, ngươi có chuyện gì không?
Hà Vũ Hân nháy mắt mấy cái, đầu tiên là quan sát một chút căn phòng làm việc này. Phòng làm việc có cửa sổ, bên ngoài vẫn còn mưa đen nghịt trong phòng điểm đèn, bên trong bày biện 4 cái bàn, mỗi một tờ trên mặt bàn đều chất đống thật dày bài thi cùng luyện tập sách. Nhìn không có vấn đề gì, nhưng là Hà Vũ Hân cũng không có bước vào. nàng tựa ở cạnh cửa bên trên, ngữ khí có chút hiếu kỳ hỏi lão sư kia:
"Lão sư, ngươi dạy học đã bao nhiêu năm?"
Lão sư bị Hà Vũ Hân hỏi có chút ngốc, bất quá vẫn là lễ phép tính trả lời Hà Vũ Hân vấn đề này:
"Ta à, ta dạy học nhanh 30 năm."
"30 năm, tính toán cũng nhanh đến về hưu tuổi rồi."
"Lão sư kia, ngươi biết Thang Thục Văn cùng Tống Húc Thang sao?"
"Biết, ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì?"
Hà Vũ Hân dương dương trước đó bị nàng kẹp ở dưới nách hai cái hồ sơ túi, cười híp mắt cùng lão sư nói:
"Lão sư, ta nhặt được hai người bọn hắn đồ vật, ngươi có thể cùng ta nói một chút hai người bọn hắn tình huống sao?"
Hồ sơ túi là giấy da châu trang, một chút trọng yếu văn bản tài liệu cũng sẽ dùng thứ này phong tồn, lão sư kia còn có lão hoa, chỉ có thể nhìn cái đại khái, bất quá nghe Hà Vũ Hân thuyết pháp, hắn coi là đây là thứ gì trọng yếu, không nghi ngờ gì.
"Hai người bọn họ a, Tống Húc Thăng tại 3 năm 5 ban, Thang Thục Văn tại 3 năm 1 ban."
"Không đúng, Tống Húc Thăng tại 3 năm 7 ban trực ban chủ nhiệm, Thang Thục Văn đã chết."
"Dạng này a, lão sư kia ngươi có thể cùng ta nói một chút hai người này sao?
Thứ này ta mở ra nhìn qua ta sợ hai người này là không tốt chung đụng."
"Lão sư không hiểu, ngươi nhặt được cái gì?"
"Một chút vật liệu, cùng hai người phụ mẫu có liên quan đồ vật."
Hà Vũ Hân nói mờ mờ, giống như là che giấu cái gì khó mà mở miệng đồ vật, giống như lão sư này đến là một chút hiểu rõ.
"Dạng này à, cái kia xác thực dừng một chút, lão sư này mới còn nói cái này hai hải tử đều là hảo hải tử, Thang Thục Văn đồng học trước kia học tập qua loa chút, nhưng là về sau cha mẹ của nàng ly hôn sau nàng đem ý nghĩ đều bỏ vào học tập bên trên, bây giờ cũng tiến vào lớp trọng điểm."
Lại dừng một chút, lão sư lại nói:
"Tống Húc Thăng gia đình có chút phức tạp, bất quá hắn cũng là hảo hải tử, hắn sẽ không làm có ngươi."
"Tống Húc Thăng là có vấn đề gì không?"
"Lão sư ngươi cũng không nên giấu giếm ta, nếu là hắn tính tình cũng tốt, thứ này ta liền ném trên mặt đất để chính hắn nhặt về đi."
Hà Vũ Hân bày ra một bộ sợ phiền phức bộ dáng, lão sư do dự một chút sau hay là nói:
"Vậy liền phóng tới bọn hắn cửa phòng học đi. Đây cũng là không chủ trương hai người gặp mặt."
"A, tính tình của hắn xấu như vậy sao?"
"Ta nhìn trên tài liệu này nói, gia đình của hắn cũng không tệ lắm, phụ thân là người có tiền, ngược lại là hắn có cái dưỡng phụ nâng lên cái này dưỡng phụ." Lão sư cũng nhịn không được thở dài:
"Tống Húc Thăng là cái hảo hải tử, chỉ là lúc trước hắn cái kia phụ thân thế nào?"
Lão sư thở dài lắc đầu không nói, Hà Vũ Hân lại hỏi, lão sư cũng chỉ là tiếp tục lắc đầu, sau đó nói cho nàng:
"Đừng hỏi nữa, đây không phải chuyện gì tốt."
Lão sư tiếp tục đeo lên kính mắt, sau đó tiếp tục phê chữa bài thi, giống như là không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này.
Hà Vũ Hân nhìn chằm chằm lão sư này nhìn một hồi, trong lòng toát ra muốn đi bảo, bước lão sư này đem lời nói rõ ràng ra suy nghĩ. Trong lòng ngứa một chút, chân tựa như cũng không nghe sai sự bình thường dục dịch. Mà Hà Vũ Hân lại tại lúc này bật cười một tiếng. Cả soát 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 phán bài thi, lão sư ngồi bút một trận, dương mắt nhìn về phía Hà Vũ Hân, giống như là tại hỏi thăm nàng còn có chuyện khác sao. Lại không muốn Hà Vũ Hân thò người ra tiến đến một chút, đưa tay đóng cửa phòng lại. Hà Vũ Hân tới là tìm đến Thang Thục Văn bài thi, hiện tại nàng đóng cửa lại, giống như là không có ý định tìm.
Sự thật cũng xác thực như vậy, coi ta mẹ nó là ngu xuẩn sao?
Kẹp lấy hai phần hồ sơ, Hà Vũ Hân nên ngang hướng về trên sân thượng đi.
Tấu chương xong, chương 19.
Nàng không có cầm tới Thang Thục Văn bài thi liền đi sân thượng, cái này cùng Tống Húc Thăng nói yêu cầu không giống với. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Chuẩn xác hơn tới nói, Hà Vũ Hân mặc dù ngay trước Tống Húc Thăng mặt đáp ứng, lại không thật dự định làm như vậy. Từ đầu đến cuối, Hà Vũ Hân muốn đều không phải là quỷ quái một phương thắng lợi, mục tiêu của nàng rất thuần túy, chính là đều đi chết.
Kịch bản cái gì có trọng yếu không?
Không trọng yếu, nàng lại không chỉ vào điểm này nhiệm vụ độ hoàn thành kim tệ xuống qua.
Đương nhiên, nếu là có thể hoàn mỹ hoàn thành phó bản, nàng cũng là rất nguyện ý rất thuận lợi lên sân thượng. Trên sân thượng cửa đang khóa lấy, Hà Vũ Hân cũng không có đi tìm chìa khóa, cầm cốt thép khi xà bèn, quả thực là bạo lực giữ cửa cho cậy mở.
Cửa sắt mở ra, Hà Vũ Hân cùng mặt đen lên Tống Húc Thăng tới cái mặt đối mặt.
Đối với cái này, Hà Vũ Hân nửa điểm không ngoài ý muốn.
Bên ngoài vẫn còn mưa, Tống Húc Thăng liền đứng tại trong mưa, mưa to mưa lớn xuống, to lớn mưa dầm mây thành bối cảnh của hắn tấm, hắc ám tựa như trở nên càng sền sệt hơn.
Hà Vũ Hân đối với hắn cười cười, sau đó ở ngay trước mặt hắn, lấy ra kẹp ở dưới nách hồ sơ, móc ra đả hỏa cơ, bột một tiếng, ngọn lửa chui ra.
Cứ như vậy tự nhiên mà vậy không cho đứng tại Tống Húc Thăng bất luận cái gì cơ hội mở miệng, đứng ở trong môn liền đem hai phần hồ sơ cho đốt lên.
Đạo cụ, đả hỏa cơ, có nó, liền có lửa.
Hai hắc không sao tại hồ sơ bị nhen lửa trong ngáy mắt, kẻ đầu tiêu Hà Vũ Hân trước mắt bỏ ra một cái trước mắt, có một loại nào đó huyễn tượng từ trước mặt nàng chóc từng mảng, băng lánh mưa rơi tại trên người nàng, hàn phong thấu xương, trước mặt nàng mở ra cửa đã thành bị làm hư sân thượng rào chắn, ra bên ngoài phóng ra một bước chính là vạn kiếp bất phục. Trên tay nàng hồ sơ biến thành hai tấm giấy thật mỏng, giấy tại trong mưa to thiếu đốt, Hà Vũ Hân lại thấy rõ phía trên viết chữ. Đó là hai phần bệnh viện hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo, một phần là Thang Thục Văn, một phần là Tống Húc Thăng. Khi nàng thấy rõ ràng đồ trên tay là cái gì thời điểm, cái này hai tờ giấy đã nhanh muốn nốt định, nàng duy nhất có thể thu được tin tức là hai người này từng tại 4 năm trước cùng một ngày tiến vào cùng một cái bệnh viện tiến hành cứu rút. Văn mèo huyễn tưởng một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, mưa to mang tới âm lánh hơi nước từ trên người nàng biến mất, lại dương mắt nhìn lại, đứng ở phía ngoài chỗ nào là Tống Húc Thăng, cái kia rõ ràng là Thang Thục Văn.
Nàng lạnh lùng âm hiểm nhìn Hà Vũ Hân, toàn bộ hồn thể tựa như đều hư chút.
Nàng đứng tại âm u hoàn cảnh bên trong, hồi lâu, nàng mới âm lánh mở miệng:
"Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao?"
Hà Vũ Hân cười cười, sau đó hỏi trước mặt nữ quỷ:
"Uy, ngươi nói ta chết đi lại biến thành cái gì?"
Nữ quỷ không nói lời nào, Hà Vũ Hân nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn:
"Là quỷ a đại tỷ.
Thực tế một chút, sau khi ta chết cũng sẽ biến thành quỷ, cho nên ta tại sao muốn sợ các ngươi? Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết, sau khi chết tiếp tục chơi đi. Nàng ước lượng lấy trên tay côn sắt, còn cùng trước mặt nữ quỷ sướng hưởng một chút tương lai. Ta và các ngươi bảy quỷ nghèo này khác biệt, nhà ta thế tốt, coi như ta cái kia làm cha cùng ta không thân, sau khi ta chết hắn cũng sẽ đốt thêm vài thứ cho ta, thuận tiện nói không chính xác sẽ còn cho ta làm pháp sự cái gì, sau khi ta chết vẫn như cũ không lo ăn mặc, không cần giống ngươi giống như chết đều muốn quyển. Thang Thục Văn không nói, cũng không biết nàng có tức giận không, nàng cứ như vậy trợn tròn mắt trừng mắt Hà Vũ Hân, sau đó tiêu tán. Hà Vũ Hân mắt thấy đối phương biến mất, nàng cũng không sợ, xoay người lại, không nứt đài cửa cũng không đóng, tùy ý phía ngoài mưa to gió lớn thổi vào. Hiện tại kịch bản độ thăm dò đã cao tới 90, như hỏi Hà Vũ Hân chủ yếu kịch bản là cái gì, nàng có thể nói ra 7, 8 loại suy đoán đến, nhưng nghiêm chỉnh đồ vật một dạng không có. Bất quá phó bản này bên trong hai cái bột lại sắp bị nàng làm tàn phế. Tựa như hiện tại, bị Hà Vũ Hân kích thích một trận, Thang Thục Văn không có trực tiếp đối với Hà Vũ Hân kẻ cầm đầu này ra tay, mà là tìm Tống Húc Thăng không thoải mái đi. Hà Vũ Hân giống như là sớm đã đoán được sẽ là kết quả như vậy, nàng đi phương hướng chính là 3537 phương hướng, đối với đầu này hành lang tia sáng chớp tắt hiện tượng nửa điểm không hoảng hốt, tâm tính ổn rất. Không phải Hà Vũ Hân tâm lớn, mà là nàng hết sức rõ ràng, lúc này hai vị kia đã tự lo không xong. Hà Vũ Hân không hiểu suy luận, nhưng là nàng hiểu lòng người cùng dục vọng. Thang Thục Văn trước khi chết một năm việc học đông nhiên đột nhiên tăng mạnh, không chỉ tiến nhập lớp trọng điểm, càng là cầm không ít giải thưởng. Nàng là cái thích học tập người sao? Hà Vũ Hân cảm thấy không hẳn vậy, nếu thật là một cái thích học tập hải tử, nàng trước đó không có khả năng yên lặng vô danh. Đột nhiên thành danh ly hôn kỳ tử vong, lại thêm độ hoàn thành 90 học thần nhắc nhở, đáp án tựa như miêu tả sinh động. Một người như vậy, đem vô cùng có khả năng dùng tính mệnh đổi lấy đồ vật dùng cho những cái kia cùng nàng mà nói không có tác dụng gì tranh tài cùng học tập bên trên, đôi này tất nhiên muốn chết nàng tới nói chính là lãng phí. Nhưng nàng hay là làm như vậy, chuyện này chỉ có thể chứng minh, nàng đối với lấy thành tích học tập nổi danh có chấp nhiệm. Một cá biệt học tập bên trên thanh danh tốt, đem người khác truy phủng xem như là so với chính mình tính mệnh còn trọng yếu hơn tồn tại, nàng có thể chịu được Hà Vũ Hân cố ý khoe khoang sao? Người khác khó mà nói, chỉ ít Thang Thục Văn không có khả năng. Hà Vũ Hân cố ý ở trước mặt nàng nhấc lên gia thế của nàng, nói lên nàng cho dù chết cũng sẽ so với nàng trải qua tốt. Lời như vậy nói cho người khác nắm quyền tai trị chiêu hận, nói cho Thang Thục Văn nghe, lại biết kích thích nàng ganh đua so sánh. Nàng sẽ bức thiết muốn mạnh lên, muốn từ đâu mưa hân nơi này đạt được nàng muốn chính diện phản hồi cảm xúc, nàng sẽ muốn ép Hà Vũ Hân một đầu, muốn lần nữa trở nên trói lọi để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Một cái phó bản hai cái bột chính là không tốt, chỉ là dăm ba câu liền chọn hai cái tồn tại làm. Hà Vũ Hân đổi tới 3537 cửa ra vào thời điểm, trong phòng học ánh đèn đã tránh thành địch tính tương đương 3537 bên trong tựa như kinh dị ảnh chụp tập hợp muôn nghìn việc hệ trọng. Hà Vũ Hân nhìn 3 giây quả quyết rời đi ánh mắt, nàng cảm thấy mình sắp bị lóe mù. Lấy hiện tại đèn hiệu thể hiện đó có thể thấy được, chiếm ưu thế là Tống Húc Thăng, Thang Thục Văn chỉ có thể ở trong hắc ám tìm cảm giác tồn tại, tia sáng chớp tắt cũng không rõ ràng. Hà Vũ Hân cũng nghiêm túc, ở trong phòng tia sáng ẩn có yếu đi xuống xu thế lúc, nàng quả quyết hướng về trong phòng học ném đi 5 cái mở thủ điện đồng. Nguyên bản Tống Húc Thăng đều muốn thắng, 5 cái mở thủ điện đồng ném xuống, Thang Thục Văn trong nháy mắt đạt được trợ giúp, chí ít còn có thể lại cầu thả một đoạn thời gian. Hà Vũ Hân cười híp mắt đứng ở cửa phòng học miệng, dùng một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giọng điệu hướng bên trong hô: "Thang đại tỷ, ngươi có muốn hay không cũng cho ta một điểm chỗ tốt, để cho ta cũng tìm một chút Tống Húc Thăng đổ vật đốt một chút à?" Hồ sơ thiêu hủy không chỉ trọng thương Thang Thục Văn, càng làm cho Tống Húc Thăng cũng nhận tổn thương. Bọn hắn đánh nhau trình độ kịch liệt rõ ràng hạ xuống, đều đánh thời gian dài như vậy còn không có phân ra thắng bại, vừa mới trở về từ coi chết qua một lần Thang Thục Văn cơ hồ là theo bản năng nói đến: "Đi lầu 3 phòng làm việc, bản thể của hắn ở nơi đó, giết hắn." Thấu chương xong, chương 20. Lầu 3, phòng làm việc, bản thể. Quả nhiên, tích cực châm ngòi người khác đánh nhau, luôn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Không chờ nàng tỏ thái độ, Tống Húc Thăng cũng mở miệng: "Ngươi đứng ở nơi đó cái gì cũng không cần làm, đằng sau ta cho ngươi 5 triệu." "Lừa đảo." "Đi lầu 3, không nên tin hắn, đi giết hắn." Hà Vũ Hân cười lui về sau 2 bước, trong phòng học so tài hai cái tồn tại hiện tại cũng không để ý tới nàng, nàng lui về phía sau, cửa phòng học cũng bị nhốt lên. Nàng phải ở lại chỗ này vẫn là đi lầu 3. Hà Vũ Hân không do dự, nhấc chân thẳng đến trước đó nàng nhìn thấy có lao sư chủ nhiệm lớp phòng làm việc mà đi. Hai loại nàng đều không chọn, nàng muốn đi chiếu cố vị kia thêm ra tới lao sư. Trước đó Hà Vũ Hân chưa đi đến phòng làm việc là sợ trong này có bẫy. Hiện tại Tống Húc Thăng cùng Thang Thục Văn bị cuốn lấy, nàng cũng có thể đi chiếu cố đối phương. Đừng nhìn Hà Vũ Hân trên mặt biểu hiện ra giống như là không có đầu óc giống như thực tế vị này cũng không ngốc. Ánh đèn chớp tắt, trên hành lang lại không có một ai, Hà Vũ Hân ung dung đẩy ra cửa ban công, người lao sư kia vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trong phòng học ánh đèn vẫn như cũ, ngoài cửa sổ mưa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên pha lê, trượt ra từng đạo cực sâu vết nước. Lão sư vẫn tại phán bài thi, nghe được cửa mở âm thanh ngẩng đầu, thấy là Hà Vũ Hân, lão sư cởi lấy xuống kính lão, ngựa khí ôn hòa hỏi: "Đồng học, ngươi lần này lại nhặt được thứ gì sao?" "Lão sư, ta có một số việc không rõ." "A, cái gì? Toán học hay là ngữ văn? Mang đề tới rồi sao?" Lão sư rất hòa thuận, nhưng là Hà Vũ Hân vấn đề lại không như vậy hiền lành. "Lão sư, ngươi có thể cùng ta nói một chút, Thang Thục Văn là thế nào chết sao?" Lão sư méo mó đầu, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, mà Hà Vũ Hân vẫn đứng ở ánh đèn chớp tắt hành lang bên trong, trên tay cầm lấy cốt thép, trên mặt giống như cười mà không phải. Một đứa bé, nàng tin tưởng nhất người sẽ là ai? Phụ mẫu, thân thích, hay là dạy bảo nó tri thức, bị người bên cạnh tận tâm chỉ bảo muốn nghe nó nói lao sư. Học thần thần loại tồn tại này nghe chút liền rất kỳ quái, nó khởi nguyên là chỉ học tập nghịch thiên tốt, thành tích học tập cực giai người, nhưng là muốn đem loại này mang theo sùng bái sắc thái từ bộ đến cái nào đó thần minh trên thân, cái này lộ ra phi thường kỳ quái. Mà lại càng thêm kỳ quái một điểm là, vì cái gì một đứa bé đem loại này có thể xưng kỳ dị tư tưởng vẽ thành biết tay báo, lại không là lần một lần hai, thế mà không có bị người phát hiện đồng thời bố nắn. Hà Vũ Hân cũng không cảm thấy nàng nhìn thấy phần kia hồ sơ túi là giả. Phó bản này bên trong thật thật giả giả một bộ lại một bộ, thậm chí Hà Vũ Hân còn có thể cảm giác được một loại đặc biệt rõ ràng cắt đứt cảm giác, phó bản này thậm chí còn có vĩ độ cắt đứt dạng này thiết lập. Nhưng Hà Vũ Hân cũng không cảm thấy trong này hết thảy đều là giả. Hồ sơ tồn tại không hợp lý, thiếu đốt đến cuối cùng biến thành hai tấm bệnh tình nguy kịch thư thông báo, tựa như đang nói rõ nàng nhìn thấy đồ vật là giả. Nhưng là Hà Vũ Hân cũng không cho rằng như vậy. "Lão sư, ngươi có thể cùng ta nói một chút, Thang Thục Văn chủ nhiệm lớp là ai chăng?" Nàng một cái bình thường học sinh đột nhiên thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh, trường học tại sao phải bắt đầu cho nàng báo danh tranh tài? Học tập không phải một lần là xong sự tình, trước đó thành tích học tập không tốt, đột nhiên liền hàng đầu đây không phải một câu có tín nhiệm hay không đối phương liền có thể thuyết phục sự tình. Hoài nghi là mỗi cá nhân đều có được cách tự hỏi, nhất là Thang Thục Văn còn tham gia nhiều như vậy thi đua khảo thí. Nơi này là cấp 3 cũng không phải tiểu học cùng cấp 2. Cấp 3 không tại giáo dục bắt buộc phạm chủ, cấp 3 coi trọng thanh danh cùng tỷ lệ lên lớp, đối với cấp 3 tới nói, đột nhiên biến tốt thành tích vô cùng có khả năng có thai hoang ẩm, bọn hắn truy cầu càng nhiều là ổn định. Làm một vị tầng quản lý, Hà Vũ Hân hiểu rất rõ trong này khác biệt nàng khi biết Thang Thục Văn hệ liệt kêu biến hóa sau khi, cái thứ nhất hoài nghi bên trên chính là trường học, sau đó ở văn phòng nhìn thấy vị lao sư này lúc, nàng liền đem mục tiêu khóa chặt tại vị lao sư này trên thân. Hắn rất khả nghi a lão sư há hốc mồm, hắn giống như là bị Hà Vũ Hân hỏi ngộng, mà Hà Vũ Hân ở thời điểm này lại cực kỳ khẳng định định tội của hắn. Là ngươi hại chết Thang Thục Văn, hiện tại 3 năm ban 7 học sinh đều bị nhốt rồi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chờ chút, đồng học, ta nghĩ ngươi hiểu lầm lão sư, ngươi nghe qua một câu sao? Hà Vũ Hân đánh gãy lão sư giải thích, thà giết lầm, không dung tha. Lão sư, ta cho rằng ngươi có tội, ngươi cảm thấy thế nào? Lão sư á khẩu không trả lời được, sau mỉm cười. Đồng học, lão sư không rõ ngươi đang nói cái gì. Hà Vũ Hân ước lượng trên tay cốt thép, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cốt thép đổi thành tay đèn tin. Theo mở đèn tin, Hà Vũ Hân đứng ở ngoài cửa, đối với lão sư kia khoa tay một chút, lão sư kia trong nháy mắt luống cuống. Đồng học, ngươi muốn làm gì? Chờ chút, Hà Vũ Hân chính xác không sai, thoáng một cái thật đánh vào trên người đối phương, sau đó đèn tin từ lão sư này trên thân xuyên qua. Nguyên bản còn đưa tay ngăn cản lão sư cứng đờ trên mặt hắn thần sắc cũng từ hiền lành trở nên đong trầm, vừa định nói chuyện, lại nghe ba một tiếng, phòng làm việc đèn bị nốt. Đèn ngay tại cửa ra vào vị trí, Hà Vũ Hân cũng là tay thiếu, đèn tin xuyên qua lão sư kia thân thể sau lực chú ý của nàng liền rời đi, từ lão sư này có vấn đề chuyển rời đến phòng làm việc ánh đèn có phải hay không cũng có ý nghĩa đặc thù bên trên. Sau đó nàng liền đưa tay đem đèn cho đóng. Ông trầm xuống phòng làm việc, mặt không thay đổi lão sư, chỉ có một chùm đèn tin cầm tay chiếu sáng sáng, nhìn từ góc độ này, lão sư thân thể quả thật có chút trong suốt cảm giác. Vị lão sư này đều bị Hà Vũ Hân cho làm mơ hồ, bọn hắn song phương trầm mặc thật lâu, đối phương mới mở miệng. Thang Thục Văn chết xác thực không có quan hệ gì với ta. Cái kia học thần đâu? Lão sư không nói. Sau đó Hà Vũ Hân lại hỏi, Tống Húc Thăng là chuyện gì xảy ra? Lão sư không muốn phản ứng Hà Vũ Hân nhưng là Hà Vũ Hân lại đối với hắn không buông tha. Lão sư, ngươi biết trên tay của ta thứ này sao? Cốt thép xuất hiện lần nữa, Hà Vũ Hân đứng ở ngoài cửa đối với lão sư kia khoa tay. Ngươi biết thứ này sao? Vật lý siêu độ thần khí, mặc kệ đánh người hay là đuổi tà ma đều được. Lão sư lặng yên lặng yên, cuối cùng đem kính lao mang lên trên. Ngươi hải tử này, sao có thể trưởng thành dạng này? Hà Vũ Hân bị ám phúng ra giáo không tốt cũng cười không quan trọng. Cha ta là thứ cặn bã, vào ngục giam trước vẫn không quên buồn nôn ta cho ta đào hố, tìm người bảo lãnh hậu thẩm cùng ngày liền cùng tiểu tam nhận chứng lại cùng mười mấy cái con riêng đồng thời làm pháp luật công nhận thân tử xem xét. Ngươi tiến bảo, lưu lại một chồng người tới đối phó ta. Lão sư, ngươi đoán xem ta đối phó địch nhân của ta là như thế nào? Vị này không biết tên lão sư đều bị Hà Vũ Hân nói lời này trấn trụ, thật lâu thần sắc hắn hòa hoãn chút, sau lẩm bẩm, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Hà Vũ Hân vậy mới không tin chuyện ma quỷ đâu. Lão sư, ngươi cùng ta nói một chút, Tống Húc Thăng là chuyện gì xảy ra? Thật đáng mừng, Hà Vũ Hân còn nhớ rõ thẻ nhân vật bên trên người là Tống Húc Thăng. Thấu chương xong, chương 21. Lão sư kia nhìn Hà Vũ Hân một chút lại một chút, không mở miệng, giống như là đang trầm tư, mà Hà Vũ Hân trực tiếp đem hắn biểu hiện xem như không phối hợp. Tiến phòng làm việc đánh cho hắn một trận sao? Không, trừ phi tất yếu, Hà Vũ Hân không muốn vào nhập bất kỳ một cái nào có người gian phòng, phó bản này dưới cái nhìn của nàng có chút tà tính, nhất là sân thượng lần kia, ngoài cửa xuất hiện sân thượng biên giới dáng vẻ, nếu không phải nàng nhìn thấy trên sân thượng có người tỉnh táo không có đi lên phía trước, nói không chính xác phó bản này đã lấy nàng tử vong mà kết thúc. Loại này thật thật giả giả phó bản thế giới nàng một tí hiểm nguy đều không muốn bước lên, do đó nàng lật ra xương cá đinh. Lão sư, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hà Vũ Hân cầm xương cá đinh khoa tay lấy, đồng thời còn không quên uy hiếp ngồi ở chỗ đó lão sư. Lão sư còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn ngồi ở chỗ đó thở dài một hơi, giống như là không muốn cùng Hà Vũ Hân nói chuyện. Hắn cầm bút lên, nhìn trên bàn bài thi, lại phán quyết lên. Hà Vũ Hân là thật không có mờ, nửa điểm kính giả yêu trẻ cũng không nói, tác phong làm việc có thể xưng hôn trướng. Nàng cái kia uy hiếp thật không phải chỉ là nói xuông. Nàng khoa tay hai lần, tìm xúc cảm sau, liền thật đem xương cá kia đinh ném ra ngoài. Nàng trước kia chơi qua phi tiêu, cơ bản có thể làm được 5 mét bên ngoài không bắn không trúng địa, huống chi lão sư lớn như vậy một đống, ném lên thì càng thuận tiện. Xương cá này đinh ném qua đi, lão sư ngay cả nhúc nhích cũng không. Có lẽ là cái kia đèn tin cho hắn cái gì ảo giác, coi là xương cá này đinh cũng sẽ từ trong thân thể của hắn chuyển đi. Thật tình không biết xương cá này đinh đặc thủ, nó thậm chí không phải cốt thép suy côn chi lưu, coi như đánh vào quỷ trên thân cũng sẽ xuyên qua. Xương cá này đinh đâm vào quỷ trên thân, chính là thật sự tổn thương, là thật đâm. A. Nguyên bản ổn rất lão sư đột nhiên kinh hô một tiếng, tay run run che bị xương cá đinh buộc lại bà bay, đau hắn cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Xương cá đinh đâm không sâu, liền mũi nhọn một điểm đâm vào quỷ thể bên trong, nhưng là cái này nhưng cũng đủ để cho hắn đau quá sức. Hắn tay run run đem xương cá này đinh nổ xuống, âm ầm bị phòng hồn thể thanh âm vang lên, hắn vội vàng ném đi xương cá kia đinh, mở ra tay xem xét, chạm đến xương cá đinh địa phương đều thiêu đốt một mảnh. Thật độc các a. Lão sư dương mắt muốn lên án, lại phát hiện Hà Vũ Hân đã lần nữa nhắm chuẩn hắn. Chờ chút. A. Chờ. Chờ cái gì chờ? Như là đã chuẩn bị lấy bạo lực giải quyết vấn đề như vậy thì trước hết làm cho đối phương biết cái gì gọi là đau. Lần này lại đâm vào trên người hắn, đau hắn tại trên chỗ ngồi giãy giụa, hơn nửa ngày mới bọc lấy bài thi đem cây đinh kia con rút ra vứt bỏ. Trong lúc này lão sư kia một mực chú ý đến Hà Vũ Hân, nhìn nàng lại lấy ra một cây xương cá đinh, đội vàng cầu xin tha thứ. Chờ chút, ta nói, ngươi muốn biết ta đều nói. Hà Vũ Hân lần này dừng lại, nắm nuốt xương cá đinh nhìn lão sư kia một lúc lâu sau nói, ngươi lên để cho ta nhìn xem. Lão sư lại không nói, Hà Vũ Hân lại lần nữa khoa tay. Cuối cùng làm cho lão sư cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lớn tiếng hô, ta dậy không nổi, ta dậy không nổi. Hà Vũ Hân dừng lại, mặt không thay đổi lần nữa đặt câu hỏi, ta nếu là tiến vào phòng làm việc tiếp cận ngươi sau sẽ như thế nào? Ta có thể cùng ngươi nói một chút Tống Húc Thăng. Hà Vũ Hân lần nữa khoa tay, ta hỏi ngươi đáp liền xong rồi, ngươi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Lúc nói chuyện xương cá đinh lại rời tay, như thế ném đâm không sâu, lực sát thương không lớn, nhưng là đâm vào quỷ thể bên trên là thật đau. Mắt thấy Hà Vũ Hân lật tay lại cầm một cây xương cá đinh, vị lão sư này vội vàng trả lời, ta đối với ngươi không có ác ý, ta Hà Vũ Hân làm bộ muốn vùng, lão sư trong nháy mắt chịu vừa, vội vàng đổi giọng, ta muốn để cho ngươi thay thế ta muốn rời khỏi nơi này. Hà Vũ Hân dừng lại, sau đó hỏi, ngươi muốn ta làm sao thay thế ngươi? Lời đã mở đầu vị lão sư này liền vò đã mẹ không sợ rơi, đem sự tình bàn giao, chỉ cần ngươi ngồi vào vị trí của ta, ta liền có thể rời đi nơi này. Nói đến đây, vị lão sư này cũng là bị khuất rất, ta đều đã chết còn muốn phán những ngày bài thi, phán bài thi còn chưa tính, không phải giáo ta khoa mục cũng muốn ta phán. Nhiều như vậy bài thi cả ngày phán, mắt thấy vị lão sư này muốn không kiềm được, mở ra đậu đen rau muốn tố khổ hình thức, Hà Vũ Hân trực tiếp đánh gãy. Nói một chút ngươi tại sao phải ở chỗ này? Lão sư kia bê nhắm mắt, liền cùng Hà Vũ Hân nói tình hình thực tế. Nguyên lai từ khi Tống Húc Thăng đi vào trường học của bọn họ, hắn mang lớp học sinh thành tích đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, trường học thượng tầng lãnh đạo nhìn chúng hắn phần này năng lực, trực tiếp để hắn mang năm thứ 3 lớp phổ thông, hiệu quả rõ rệt. Lúc đó lão sư này mắt thấy muốn lui, lúc đó còn cực kỳ hâm mộ một thanh học sinh lớp 12 thành tích cùng lão sư thu nhập móc nối lại không muốn lâm về hưu trước lão sư này xảy ra ngoài ý muốn, hai nạn xe cộ, không có cứu giúp tới. Nguyên bản về hưu trước chết chuyện này liền thật không may mắn, lại không muốn hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn lại về tới trường học. Ngay từ đầu hắn cũng không có bị cố định trên đế, mà là có thể trong trường học hành động. Nhưng là về sau hắn đã tham dự Tống Húc Thăng cùng Thang Thục Văn trong tranh đấu, hắn muốn khuyên hai người không cần tranh đấu, lại không muốn bị hai người trực tiếp vây ở trên ghế, cũng đã không thể xê dịch, đồng thời vĩnh viễn phán bài thi cùng luyện tập sách. Học sinh thành tích tốt cũng không phải gió lớn thổi tới Thang Thục Văn hại chết thành tích tốt học sinh dùng để hiến tế sau khi thành công Tống Húc Thăng mang lớp học sinh liền có thể nhập động, trong động học bá biết đồ vật sẽ trở lên khóa làm bài phương thức bị học sinh hấp thu, họ không được liền lặp đi lặp lại học lặp đi lặp lại làm bài, thẳng đến học sinh toàn bộ học được lại điểm thi để Tống Húc Thăng hài lòng, giấc mộng này mới có thể tỉnh. Một đám học sinh làm một giấc mộng liền có thể học được một cái học sinh khá giỏi tất cả tri thức, coi như mộng tỉnh kẻ học sau sinh sẽ có lãng quên, loại này tăng lên cũng là kinh khủng. Học sinh ở trong mơ từng lần một học từng lần một thi, tri thức là chết mất học sinh khá giỏi cung cấp, nhưng là bài thi lại cần phải có người đến phán. Vị lão sư này chính là như thế cái thằng xui xẻo, mà nếu muốn hỏi thăm nguyên do trong này, nguyên bản còn có chút bất bình lão sư trầm mặc, cuối cùng lại tại Hà Vũ Hân uy hiếp bên dưới bất đắc dĩ mở miệng. Ta, chuyện này nói đến đều là lỗi của ta. Hà Vũ Hân một ít suy đoán là chính xác cũng tỉ như vị lão sư này thật là Thang Thục Văn chủ nhiệm lớp, lại không ánh sáng như vậy, hắn hay là Tống Húc Thăng chủ nhiệm lớp. Tại lão sư trong miệng, Tống Húc Thăng là một vị phi thường lợi hại học sinh. Hắn thần kinh vận động rất tốt, đã từng tham gia qua mạ dạ tổng tranh tài, mặc dù không có cầm tới thứ tự lại toàn bộ hành trình chạy xuống tới. Hắn sẽ trượt băng lại rất có thiên phú, đã từng là trường học cầm tới qua mấy cái giải thưởng. Thành tích học tập của hắn cũng phi thường tốt, nhất là toán học, mặc dù tham gia qua mấy lần tranh tài tốt nhất thành tích chỉ tới người thứ 3, nhưng cái này cũng đã phi thường tốt. Tống Húc Thăng là vị lão sư này mang qua trong học sinh xuất sắc nhất một cái, cho nên hắn khó tránh khỏi cùng người nhà nhắc tới. Mà Thang Thục Văn là hắn nhà hàng xóm hài tử, lúc đó đứa nhỏ này còn tại bên trên cấp 2, nghỉ đông và nghỉ hè lúc không có chuyện gì làm hắn cũng sẽ tiếp việc tư cho hài tử học bù. Thang Thục Văn năng lực học tập thật rất bình thường, cho nên khó tránh khỏi, hắn dạy bất động thời điểm liền sẽ nhắc lên Tống Húc Thăng. Thấu chương xong, chương 22. Vị lão sư này kỳ thật cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Thang Thục Văn sẽ sùng bái một cái có lẽ có thần, đồng thời cầm Tống Húc Thăng hiến tế, đồng thời nàng còn hiến tế thành công. Vị lão sư này thuộc về chuyện này nhân vật dâu riệng, duy nhất cùng hắn có chỗ liên lụy một điểm là, hắn gánh chịu cùng loại chứng kiến trận này tế tự nhân vật, do đó tại sau khi hắn chết, linh hồn của hắn cũng bị vây ở nơi này. Liền. Rất không may. Vị lão sư này nói chính mình cũng không kiềm được, sắc mặt triệt để sụ xuống. Ta trực tiếp bị đục chết, không yên lòng trong nhà muốn trở về nhìn xem đều không được, thê tử của ta có bệnh tiểu đường, 2 năm trước còn trúng gió chính cần người chiếu cố, ta có một đứa con gái một đứa con trai, 2 người làm việc ở nơi khác. Quanh năm suốt tháng cũng trở về không được một lần nhà nói đến đây lão sư hốc mắt liền đỏ lên. Không có quỷ nước mắt, nhưng hắn nhưng cũng đáng thương. Chỉ là Hà Vũ Hân lại là cái không có tâm. Nàng lần nữa cầm xương cá đinh khoa tay một chút, vốn nắn vị lão sư này lần nữa đi trệ chủ đề. Nói Tống Húc Thăng cùng Thang Thục Văn sự tình, ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú. Lão sư một nghẹn, sau đó lặng yên, cuối cùng cúi đầu. Đây chính là ta biết toàn bộ chuyện này cùng ta quan hệ thật không lớn, ta cũng là người bị hại. Mắt thấy Hà Vũ Hân không tin, lão sư chỉ có thể vội vàng ngủ. Tống Húc Thăng mẫu thân đã ly hôn, nghe nói là lúc còn trẻ nàng cùng Tống Húc Thăng cha ruột có chút hiểu lầm sau đó tách ra, về sau ly hôn sau 2 người lại đang cùng nhau. Nàng chồng trước đã từng ngồi tù, tựa như là bởi vì trộm lấy công ty cơ mật bị bắt bảo. Thang Thục Văn cũng là gia đình độc thân, nghe nói là ba nàng ở bên ngoài có một ngôi nhà khác, tiểu tam mang thai cái Nam Hải, vì cho đứa bé kia bên trên hộ khẩu mới cách cưới lao sư moi ruột gan hồi tưởng, nhưng có thể nghĩ tới cũng chỉ có nhiều như vậy. Cũng may cuối cùng Hà Vũ Hân hay là buông tha hắn, không có thật lại quăng xương cá đinh, mà là đổi đề tài. Ngươi biết sách, bài thi cùng hồ sơ đối với hai bọn hắn có ý nghĩa gì sao? Lão sư lắc đầu, cái này hắn thật không rõ ràng. Lão sư lắc xong đầu sau vội vàng cầu xin tha thứ. Ta thật không biết khác, ta chỉ là một cái vô tội bị dính líu vào người đứng xem. Hà Vũ Hân nhìn chằm chằm lão sư này một chút, sau đó quay người, không có lại tiếp tục lưu tại nơi này. Quay đầu nàng nhìn hành lang một bên khác phòng học, chớp tắt kia sáng bên dưới, 3 năm ban 7 lệnh bài rất rõ ràng. Tống Húc Thăng là 3 năm ban 7 cái kia 3 năm ban 1 đầu. Thang Thục Văn là 3 năm lớp 1 học sinh. Mặc dù đó đã là trước đây thật lâu chuyện, nhưng trước đó nhảy lầu vị kia gọi Tịch Triều Dương học sinh tựa như cũng là lớp chọn. Dù sao hiện tại nàng không nóng nảy, đi xem một chút cũng là vừa vặn. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên bụt một tiếng, trong hành lang đèn triệt để dập tắt. Bình một tiếng, 3 năm ban 7 cửa bị đột nhiên phá tan, hàn phong từ trong đó gào thét mà ra, lạnh để cho người ta run. Hà Vũ Hân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia nhìn, sau đó một học sinh cứng ngắc từ trong phòng học đi ra. Một cái, hai cái, ba cái. Bọn hắn thân thể cứng ngắc hành vi quỷ dị, phối hợp cái này mở tối tia sáng cùng gió lạnh, nhìn xem có mấy phần dọa người. Hà Vũ Hân cắn chặt răng hàm mới không có để cho mình lui ra phía sau. Cái kia hai cái không phải người ngoạn ứng nhi phân ra thắng bại. Hà Vũ Hân cầm ra đèn tin, đối với vậy được bài xuất tới học sinh chiếu đi. Những học sinh này gặp phải quang hậu liền bất động nhưng là dạng này càng quái dị hơn. Hà Vũ Hân siết chặt trong tay cốt thép, nhấc chân liền hướng phía trước đi. Hành lang trống rỗng, chỉ có một mình nàng tiếng bước chân. Cách rất gần Hà Vũ Hân mới phát hiện, những học sinh này đều nhắm mắt lại. Nàng nghĩ tắt đi đèn tin. Những này đình chỉ bất động học sinh lại cứng ngắc đi ra ngoài. Hà Vũ Hân sợ về sợ, lá gan của nàng cũng là thật lớn. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh không có để nàng lùi bước, nàng chỉ là hướng về bên cạnh đường để, khiến cái này học sinh đi ra ngoài, mà chính nàng lại đánh bạo hướng về trong phòng học nhìn quanh. Trong phòng học đen như mực, nồng đậm đen xâm nhiễm cả giáo thất, học sinh từ phòng học đi ra như bước ra tấm màn đen. Làm sao bây giờ? Ném một cái đèn tin đi vào thử một chút. Hà Vũ Hân nghĩ, không lập tức làm như vậy. Những học sinh này nhìn như quái dị, thực tế suy nghĩ kỹ một chút liền biết, bọn hắn hẳn là bị bên trong tồn tại chủ động đưa ra tới. Mà sẽ làm như vậy 89/10 là Tống Húc Thăng. Tại Hà Vũ Hân xem ra, Tống Húc Thăng hẳn là coi như người sống, hắn làm việc còn có chút cố kỵ. Nếu nói hắn nhiều quan tâm học sinh của mình, điểm ấy thật đúng là không thể nói. Dù sao nàng trước phó bản liền biết, vị này là có án mạng ở trên người. Mặc kệ giết người là tại hắn bị hiến tế trước hay là hiến tế sau, Tống Húc Thăng tính tình đều chưa nói tới lương thiện. Hắn sở dĩ sẽ còn che chở những học sinh này một chút, không ở ngoài là bởi vì những học sinh này là học sinh của hắn, có chỗ tử vong hắn phải gánh vác trách mà thôi. Như vậy bởi vậy suy luận, bây giờ căn phòng học này bên trong tình huống tất nhiên không đơn giản. Trước đó trong phòng học ánh đèn đều tránh thành địch tính cũng không gặp hắn đem những này học sinh lấy ra, hiện tại lấy ra, hẳn là bởi vì lại lưu bọn hắn lại liền muốn không xong. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo tình huống trước đến xem, hiện tại trong phòng học hoàn toàn tối xuống, hẳn là Tống Húc Thăng lấy được thắng lợi. Nhưng là hiện tại những học sinh này toàn bộ bị chạy ra, lại hình như không phải chuyện như vậy. Hà Vũ Hân lặng lặng chờ đợi những học sinh này từng cái từ trong phòng học đi ra, thẳng đến một tên sau cùng học sinh bước ra hắc ám. Sau trong phòng học đột nhiên ánh đèn nổ sáng. Hà Vũ Hân giống như là sớm có đoán trước, tại ánh đèn sáng lên trước đó liền nheo lại mắt, do đó đột nhiên ánh đèn biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến nàng, do đó nàng nhìn thấy trong phòng học chân chính tình huống. Cả phòng đều là tựa như tơ nhện bình thường tóc, Thang Thục Văn tứ chi chạm đất nằm nhoài trên vách tường quấn quýt lấy nhau cọng tóc bên trên, tóc hai bù xù nhìn chằm chằm bị treo ở trên bục giảng Tống Húc Thăng. Tống Húc Thăng sắc mặt tái nhợt, có một loại nào đó đen kịt chất lỏng sền sệt từ trên người hắn tích tích đáp đáp rơi xuống phủ kín mặt đất sợi tóc bên trong. Mỗi nhiều nhỏ một giọt đen kịt chất lỏng, Tống Húc Thăng sắc mặt liền tái nhợt một phần. Mà môi hấp thu một giọt đen kịt chất lỏng, Thang Thục Văn cảm giác quỷ dị liền nhiều tăng thêm một phần. Lúc này nếu là đổi lại người bên ngoài nghĩ không phải trốn chính là mau mau xử lý sạch hai cái này không phải người tồn tại. Nhưng là Hà Vũ Hân ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi nhỏ xuống đen kịt chất lỏng, con mắt ẩn ẩn tại tỏa ánh sáng. Hà Vũ Hân không biết vật kia là cái gì, nhưng là đám người tranh đoạt coi như không phải đồ tốt cũng là có phi phạm ý nghĩa. Mà lại mắt Trần có thể thấy theo cái kia đen kịt chất lỏng chuyển di, Tống Húc Thăng đang chậm rãi suy yếu, Thang Thục Văn mặc dù càng ngày càng âm trầm nhưng là nàng quả thật bị tăng cường. Từ trên tổng hợp lại, cái kia đen kịt chất lỏng tất nhiên là tốt đồ vật. Dục Dịch muốn làm đến một điểm, nhưng nàng cũng rõ ràng, đoạt thức ăn trước miệng còn không thể làm. Do đó tay nàng khẽ đảo, lấy ra cái bật lửa. Tấu chương xong, chương 23. Đừng trách ta liền thử một chút. Hạ Vũ Hân lặng lẽ lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó Lân Cận đưa tay thoát một học sinh đồng phục, đoàn đi cầm ở trong tay liền cho điểm. Quần áo bị nhen lửa, ngọn lửa chậm rãi đốt, nàng đợi chờ ngọn lửa lớn chút sau mới lên nhìn, đem quần áo ném đi vào. Đột nhiên có cái gì bị ném đi vào, Thang Thục Văn đột nhiên nào tới, Trương Đại Trùy đối với nó tiến hành công kích. Nàng xem ra có chút ngốc, Hạ Vũ Hân là nghĩ như vậy trở nên càng ngày càng quỷ dị Thang Thục Văn. Trên quần áo có lửa, quỷ tựa như không thế nào sợ lửa, nhưng là cái kia lửa lại tại vùng vậy ở giữa đốt lên đầy đất tóc. Chờ ngọn lửa luồn lên tới thời điểm, Thang Thục Văn còn tại cùng cái kia đồng phục phân cao thấp, đem cái kia đồng phục xé thất linh bát lạc, nhưng là Tống Húc Thăng lại nhìn chằm chằm ngọn lửa kia nhìn một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhìn về phía đứng ở cửa phòng học miệng Hạ Vũ Hân. Tựa như tận đến giờ phút này, Tống Húc Thăng mới phát giác cửa ra vào có người bình thường. "Cứu ta, ta cho ngươi tiền." Hạ Vũ Hân không để ý tới hắn, mà là ngồi xổm ở cửa phòng học, đem cốt thép luồn vào trong phòng học đi lay những tóc kia. Những tóc kia nhìn như khủng bố thực tế càng giống không khí tổ, hơi lay một chút không có gì. Móc ra ngoài một chút, sau đó dùng bật lửa nhóm lửa, rất màn chậm được cũng. Hỏa diễm thiêu đốt rất nhanh, chờ nổi điên Thang Thục Văn phát hiện không đúng thời điểm, ngọn lửa kia đều đốt đi hơn phân nửa phòng học tóc. Thang Thục Văn đã nhận ra cửa ra vào Hạ Vũ Hân, bắt đầu đối với nàng nhe răng đe dọa vặn bẹo bò sát, giống như là muốn xông lại công kích Hạ Vũ Hân, nhưng mỗi lần đều tại muốn vượt qua Tống Húc Thăng thời điểm dừng lại, do dự muốn hay không rời đi Tống Húc Thăng. Tống Húc Thăng lúc này cũng dãy rủa, nguyên bản thuận thân thể của hắn nhỏ xuống chất lỏng màu đen sền sệt bắt đầu giảm bớt, hắn nhìn về phía những cái kia lửa không những không sợ, ngược lại kích động. Thiêu hủy bọn chúng, ta cho ngươi tiền. Những tóc này cũng không biết là cái gì, theo bọn chúng giảm bớt, Thang Thục Văn lý trí tựa như từ từ trở về, nhưng là loại này lý trí cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh nàng lại nào về phía những cái kia thiêu lốc tóc, xé rách cào suy nghĩ muốn đem những cái kia hỏa diệt rơi. Vẫn rất có hiệu quả, chí ít bỏng lửa không đến quỷ, nhưng là quỷ có thể xé mở quấn quanh tóc, đem thiêu đốt tóc xé rách vứt bỏ. Tống Húc Thăng phát hiện Thang Thục Văn tìm tới đối sách sau luôn cuống, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu trịnh trọng việc đối mặt Hạ Vũ Hân. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta cái gì đều có thể cho ngươi. Hạ Vũ Hân cũng nghiêm túc. Từ trên người ngươi chảy ra chất lỏng màu đen là cái gì? Tống Húc Thăng cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng. Đó là Thang Thục Văn hiến tế cho ta quỷ lực. Hạ Vũ Hân nháy mắt mấy cái, tha cho nàng náo động không đủ lớn, nghe không hiểu đây là ý gì. Tống Húc Thăng vì mạng sống, cũng không lo được cái gì có thể nói cái gì không thể nói một mạch liền cho nói ra. Lúc trước Tống Húc Thăng còn tại vào cấp 3 thời điểm Thang Thục Văn không biết nổi điên làm gì, muốn đem hắn hiến tế cho học thần đem đổi lấy thành tích của mình. Thế giới này nơi đó có dạng này thần à, cái kia tất cả đều là Thang Thục Văn phán đoán đi ra nhưng là nàng giao chi tại hành động. Giữa bọn hắn phát sinh kịch liệt tai nạn xe cộ, Thang Thục Văn làm cho này một chuyện người chủ đạo bị mất mạng tại chỗ, nhưng là nàng bản thân trạng thái tinh thần quá vật ba, thành quỷ sau vẫn như cũ hoàn thành cái kia lao thập tử không hiểu thấu như thế. Ta cũng không biết vì cái gì nàng sẽ thành công, nàng hoàn thành nghi thức kia sau nàng một nửa lực lượng liền tiến vào thân thể của ta, mà nàng phân đi ta một nửa sinh mệnh. Loạn thất bát tao hiến tế sáng tạo ra bọn hắn song phương thành vận mệnh thể cộng đồng, về sau hai người đều như kỳ tích sống xuống dưới, mà phần này lực lượng xác thực cũng trợ giúp cho hắn. Chỉ là quỷ lực bị Tống Húc Thăng phân đi một nửa liền thật là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một nửa, nhưng là sinh mệnh lực không phải, nhất là Thang Thục Văn bản thân ứng đã sớm chết tình mừng dưới, phần này sinh mệnh lực tiêu hao thì càng nhanh. Cho nên rất nhanh, không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên rực rỡ hào quang Thang Thục Văn tại vinh diệu nhất thời điểm bệnh qua đời, khi đó Tống Húc Thăng sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị tìm việc làm. Sau đó quỷ thần xui khiến, Tống Húc Thăng về tới trường học cũ nhậm chức, Thang Thục Văn âm hồn bất tán đi theo hắn. Ta đều nói cho ngươi biết, mau tới giúp ta. Hạ Vũ Hân lại ném vào một kiện thiêu đốt đồng phục, xong nàng lại hỏi, ngươi giữa phụ, hắn hiện tại như thế nào? Tống Húc Thăng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi từ bản thân giữa phụ, hắn dừng một chút, sau đó nói, hắn rất tốt, mặc dù hắn mắc phải sai lầm nhưng là đối với ta rất tốt. Hắn sau khi ra tù tới tìm ta một lần, về sau hắn liền mất tích. Vậy ngươi cha ruột mẹ ruột đâu? Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Tống Húc Thăng rất hiển nhiên không muốn nói, nhưng là hắn bây giờ bị treo ở nơi đó, chính mình tránh thoát vô vọng, chỉ có thể đem chờ đợi ký thác vào Hạ Vũ Hân trên thân. Do đó hắn bình phục hạ tâm tình sau hay là đáp, một năm trước cha mẹ ta mang theo đệ đệ ta đi ra biển sau không biết tung tích. Hạ Vũ Hân trầm mặc, cái này có thể cùng nàng trước đó kinh lịch phó bản nội dung không giống với á, bất quá nàng lúc này cũng không có cùng Tống Húc Thăng cãi lại. Ta có thể cứu ngươi. Hạ Vũ Hân nhả ra Tống Húc Thăng trong nháy mắt cao hứng lên, nhưng là ta có cái yêu cầu, ngươi đem những cái kia chất lỏng màu đen cho ta một chút, ta liền cứu ngươi. Tống Húc Thăng trong nháy mắt táo bạo, ta bây giờ bị cột vào nơi này, ta muốn làm sao cho ngươi? Chậm, Tống Húc Thăng muốn cùng Hạ Vũ Hân giảng đạo lý. Ngươi bây giờ thả ta lui khốn sau liền cho ngươi, thế nào? Chẳng ra sao cả. Đang làm buôn bán trong quá trình, trước giao chính là lớn nhất phong hiểm hành vi, phóng tới hiện tại tình cảnh chính là nàng nếu là trước cứu được Tống Húc Thăng, thả hắn, vậy nàng liền muốn gánh chịu hắn không cho phong hiểm. Cho nên Hạ Vũ Hân nói, ngươi vung ra đến mấy dọn. Ngươi trước cứu ta hiện tại rất nguy hiểm, ngươi trước cứu ta sau khi rời khỏi đây không chỉ cho ngươi, sẽ còn cho ngươi tiền. Rất tốt, trong này quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Hà Vũ Hân không lên tiếng. Tống Húc Thăng bị treo ở nơi đó đợi một hồi lâu cũng không gặp Hà Vũ Hân lại có phản ứng, thậm chí liền ngay cả trong phòng học lửa đều bị Thang Thục Văn triệt để dập tắt. Mắt thấy đầy phòng học tóc lần nữa nhúc nhích lên, bắt đầu từ từ một lần nữa phủ kín cả giáo thất, Tống Húc Thăng rốt cục thỏa hiệp. Theo tóc bổ đủ, nghi thức hiến tế lần nữa mở ra, trong cơ thể hắn quỷ lực không bị khống chế lần nữa bắt đầu bị tức đoạn, cuối cùng Tống Húc Thăng cắn răng một cái, tại chất lỏng màu đen sắp nhỏ xuống thời điểm bùng vẫy thân thể, giọt chất lỏng kia bị hắn quăng về phía đen kịt ngoài cửa. Hà Vũ Hân tại Tống Húc Thăng có hành động thời điểm liền hướng bên cạnh ngừng để, giọt kia sền sệt chất lỏng màu đen xông ra cửa phòng học sau liền rơi xuống trên mặt đất. Không có biến mất cũng không có bị mặt đất hấp thu, nó giống như là một giọt đậm đặc nửa đường. Hà Vũ Hân ngồi xổm xuống quan sát một chút, sau xuất ra một bình khoáng tuyền thủy. Đạo cụ, khoáng tuyền thủy, 1L bình lớn giả thuần tịnh thủy. 45, tấu chương xong, chương 24. Vặn ra nắp bình, Hà Vũ Hân tự nhiên mà vậy uống một ngụm, sau đó nhíu mày lại. Nước này, làm sao khó như vậy uống? Nàng dùng nắp bình đào lên giọt kia chất lỏng sền sệt cất vào bình nước bên trong, chất lỏng sền sệt chìm tới đáy, lại không tan trong nước. Đem cái nắp vặn tốt, sau đó tay vừa lộn, nước liền biến mất. Quả nhiên có thể. Hà Vũ Hân mắt sáng rực lên, Tống Húc Thăng bên kia lại đã đợi không kịp. Nhanh mau cứu ta. Hà Vũ Hân lần này không có con lửa Tống Húc Thăng, cầm tới đồ vật sau nàng liền hành động. Tiếp tục cởi xuống học sinh quần áo, nhóm lửa, sau đó ném vào trong phòng học. Lúc này Thang Thục Văn giống như là có chút ốc, trong phòng học tóc lần nữa bị nhen lửa, nàng cũng không có phát hiện vấn đề bắt nguồn từ phòng học bên ngoài, mà là tiếp tục không ngừng nhào cắn, xé rách cùng dập lửa. Tại học sinh đồng phục áo khoác đều bị lột sạch sau, trong phòng học lửa cuối cùng lần nữa tạo thành không thể làm gì chế chi thế. Tống Húc Thăng thật cao hứng, hắn tại trong ánh lửa tiếp tục dãy rủa, nhưng là treo lên hắn cái kia buộc tóc rất kiên cố, hắn coi như trên không trung chuyển thành đá loa cũng không có thoát khỏi cái này buộc tóc. Do đó hắn lần nữa hướng ngoài cửa cầu cứu. "Nhanh, ngươi sẽ giúp ta." Chỉ là lần này, từ đen như mực ngoài cửa ném vào tới vẫn như cũng là một đám lửa. Hà Vũ Hân bắt đầu xé học sinh quần, cái này cũng không có người nào. Trong phòng học khắp nơi đều là giấy lên lửa, Tống Húc Thăng cuối cùng phát giác được không đúng. "Uy, đừng lại thả, cứu ta ra ngoài, nhanh cứu ta ra ngoài." Hà Vũ Hân bỏ mặc, tùy ý Tống Húc Thăng ở bên trong hô to gọi nhỏ. "Mau cứu ta, ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi, thả ta ra ngoài, mau cứu ta. Mau thả ta ra ngoài, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mau cứu ta a a a a." Tùy ý Tống Húc Thăng nói thế nào Hà Vũ Hân đều không có để ý tới, tùy ý đại hỏa thôn phệ hắn. Tống Húc Thăng trên thân còn có rất nhiều bí mật, nhưng là Hà Vũ Hân không thèm để ý, thắng bại mới là kết cục, ai sẽ để ý những cái tia điểm nhỏ xuyết. Trong hỏa hoạn, khắp nơi nhào cắn Thang Thục Văn tại Tống Húc Thăng bị thiêu chết sau giống như là đống nhiên khôi phục lý trí, nàng có chút hoảng hốt nổ ra trong miệng cắn xe bố, nhìn xem bốc cháy lên phòng học không biết làm sao. Nắm chặt cốt thép Hà Vũ Hân có chú ý tới, tại nàng cuốn quýt lúc đứng lên nàng tránh đi những cái tia lửa. Hai người cách một đạo cửa phòng học tương đối, Thang Thục Văn vẫn như cũ không nhìn thấy Hà Vũ Hân, nhưng là lúc này nàng lại có thể ý thức được Hà Vũ Hân. Thang Thục Văn không qua được, nàng bị lửa khống trụ, miệng nàng đóng đóng mở mở y mắng tại cùng Hà Vũ Hân cầu cứu, nhưng là nàng dư quang thấy được còn đang thiêu đốt bị treo ngược lên Tống Húc Thăng thi thể, nàng nhìn chằm chằm, cuối cùng y mắng bị ngọn lửa nuốt sống. Chúc mừng người chơi cưỡng ép phát động song sát kết cục, kịch bản độ thăm dò 90 thẻ nhân vật mở ra, liên quan phó bản đóng lại. Thẻ nhân vật giải tỏa độ, 901 trận trời đất quay cuồng, Hà Vũ Hân xuất hiện lần nữa tại cái kia quen thuộc trong phòng. Nháy mắt mấy cái, Hà Vũ Hân chậm 2 giây mới từ loại cảm giác không thoải mái kia bên trong châm tới, sau đó mới nhìn hướng nhân vật trước mặt thẻ. Tấm này thẻ nhân vật nguyên bản chính diện vẽ là Tống Húc Thăng bỏ rào chắn mặt sau bộ dáng, trong tường vây gạch đỏ đất hoang, bên ngoài tường rào ngựa xe như nước. Nhưng là hiện tại hình ảnh thay đổi. Trong tấm hình Tống Húc Thăng làm tranh đấu kẻ thất bại bị treo lên đến, hắn xung quanh là bị thiêu đốt tóc, nhưng là nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện Tống Húc Thăng trên nửa khuôn mặt cũng không phải là hắn, trong tóc đen lộ ra là Thang Thục Văn cái kia mang theo mê mang hai mắt. Tấm thẻ nội dung có chút quỷ dị, nhưng là mảng lớn màu quýt hỏa diễm lại sấn tấm thẻ này mặt có chút lộng lẫy. Hà Vũ Hân lần này đưa tay nhẹ nhõm lấy xuống tấm này thẻ nhân vật, tại tiếp xúc đến tấm này thẻ nhân vật trong nháy mắt, Hà Vũ Hân đột nhiên minh bạch tấm này thẻ nhân vật ý nghĩa cùng cách dùng. Hiến tế. Tên là Tống Húc Thăng thẻ bài thành một tấm không có hoàn thành hiến tế. Nghi thức, tế phẩm những này đều đã đầy đủ, khi Hà Vũ Hân sử dụng nó thời điểm, nghi thức sẽ hoàn thành, Hà Vũ Hân có thể trực tiếp trở thành trận hiến tế này người được lợi, kế thừa 90 lực lượng, hoặc là tại gặp được hẳn phải chết cục diện thời điểm, có thể ném ra tấm này thẻ nhân vật, nàng có 90 tỷ lệ có thể chạy thoát. Tận đến giờ phút này, nàng mới phát giác được 90 xác suất này để nàng cảm thấy khó chịu. Thao, sớm biết chẳng phải sốt ruột giết chết bọn hắn. Hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định lại nói vô dụng, Hà Vũ Hân lật tay đem tấm này thẻ nhân vật thu lại, đặt mông ngồi vào trên ghế, sinh một hồi một ngạt sau nàng mới phát hiện tuyết trắng trên vách tường chữa bằng máu thay đổi. Trước đó biết là cái trước phó bảng kết toán tình huống, hiện tại biến thành một đạo hỏi thăm. Phải chăng tiến vào mộng thế giới, lần đầu tiến vào mộng thế giới cần tốn hao 10 kim tệ, lưu lại thời gian 72 giờ, như quá thời gian theo 1 giờ 1 kim tệ chủ phí. Có đi hay không? Hà Vũ Hân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định ngủ trước một giấc. Nàng quá mệt mỏi. Đừng nhìn nàng tại phó bản nội sinh long hoạt hổ thực tế liên tục hạ 2 cái phó bản, cái thứ 2 liên quan phó bản còn nhận lấy nhiều lần kinh hãi, Hà Vũ Hân kỳ thật sớm đã tinh bị lợi tẫn. Nếu không tại cuối cùng, cũng sẽ không như vậy vội vàng tiêu chết cái kia 2 không phải người tồn tại. Mặc dù đó là một cái cực kỳ tốt cơ hội, nhưng là vẫn quá gấp gáp chút. Giấc mộng này giới hoàn toàn trở lại như cũ nàng gian phòng, bên trong phòng của nàng không chỉ có phòng tắm cùng phòng vệ sinh, còn có đồ ăn vặt tủ cùng khảm nạm thức tủ lạnh. Đã rơi xuống dưới chân giày cao gót, một chỗ một người thời điểm mặt mày của nàng mới tiết lộ vài tia mỏi mệt. Mở ra tủ lạnh cầm một bình nước trái cây, tại bên cạnh đồ ăn vặt bên trong mở ra, lấy ra hai cái bao mì sợi, lúc này mới tiến vào phòng tắm. Từ trong phòng tắm đi ra Hà Vũ Hân đã rửa mặt hoàn tất thậm chí thổi xong tóc. Cùng tại trong phó bản nàng so sánh, một chỗ nàng tựa như nhiều phần mềm mại. Tắt đèn đi ngủ, mới từ khủng bố trong phó bản đi ra, nàng giống như là không có bất kỳ cái gì bóng ma tâm lý, nằm xuống liền ngủ mất. Một giấc này Hà Vũ Hân ngủ được 10 phần an ổn, không có ác mộng cũng không có bừng tỉnh, ngủ một giấc 17 tiếng. Tỉnh ngủ, từ trên giường ngồi xuống, Mộc Lăng cứ thế nhìn chằm chằm trên tường màu đỏ chữ nhìn nửa ngày, nàng thế mà ngẩn người ra. Qua một hồi lâu nàng mới rời giường đi rửa mặt, sau khi ra ngoài mở ra cửa tủ quần áo, ánh mắt của nàng mới phát sinh biến hóa. Y phục của ta đâu? Cửa tủ quần áo phía sau ra sao Mưa Hân phòng thay quần áo, trong đó chừng 200 mét vuông, lẽ ra bày đầy Hà Vũ Hân thường ngày xuyên đắp cùng châu đáo đồ trang sức, nhưng là hiện tại bên trong giống tuyết, đừng nói quần áo cùng châu đáo ngay cả sửa sang cùng 200 mét vuông không gian đều không có, làm thành tủ quần áo kiểu dáng cửa mở ra sau, liền thật là cái tủ quần áo. Chất gỗ tủ quần áo, trên dưới hai tầng ở giữa cách tầng làm thành ngăn kéo. Đơn giản, thực dụng, không. Hà Vũ Hân bản năng kéo ra ở giữa ngăn kéo, bên trong giống tuyết, đồng dạng không có cái gì. Cho nên, quần áo của ta đâu? Tấu chương xong, chương 25. Cuối cùng Hà Vũ Hân chỉ có thể chịu đựng khó chịu, mặc vào nhét vào phòng tắm bẩn trong giỏ áo lễ phục váy, có chút táo bạo lựa chọn tiến về mộng thế giới. Mộng thế giới là như thế nào? Đó là một cái để cho người ta cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy hoang đường thế giới. Bầu trời là thất thải nhan sắc, đại địa là đen trắng bầu trời nổi lơ lửng vài chục tòa phù không đảo, càng là gần sát bầu trời, những này phù không đảo nhan sắc càng lộng lẫy, trái lại thì giống họa sĩ bình thường dàn bút họa. Trên đất kiến trúc xác thực giống như là Tưởng Hiểu Xuân nói như vậy, cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Ngựa xe như nước, nhà cao tầng, người đến người đi. Nếu là qua không quen cuộc sống đô thị, còn có thể đi dã ngoại, bên kia có thôn trang có cánh đồng bát ngát có dê bò. Chỉ là đây đều là đen trắng tuyến bản thảo, coi như những đường tuyến này bản thảo nhìn đều rất tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, nhìn thời gian dài quá cũng sẽ để người cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hà Vũ Hân mới xuất hiện ở chỗ này đã cảm thấy nơi này hết thảy đều rời cái đại phổ, đứng tại trên đường cái, thật lâu Hà Vũ Hân đều không có động đậy một chút. Một lát sau, đột nhiên một cô đen trắng xe con một thẻ đứng tại trước mặt của nàng. Sau đó vị trí lái cửa sổ xe hạ xuống, một cái cách gan mặc thoáng có chút nhìn quen mắt đầu từ trong cửa sổ xe ló ra. Muốn đón xe sao? Thanh âm cũng là một thẻ Hà Vũ Hân híp mắt quan sát một chút trước mắt thứ này, sau đó giật mình. Đây không phải trước đó đưa nàng đi nhà ga người giấy lái xe thôi. Lại nhìn kỹ một chút, chiếc này đen trắng đường cong khoản xe con chính là trước đó nàng ngồi qua gấp giấy xe. Chỉ là tại cái này do đen trắng đường cong tạo thành thế giới, gấp giấy cùng chân thực vật phẩm, nhân vật giới hạn bị mơ hồ mất rồi, nếu là không tỉ mỉ chia nhỏ phân biệt, rất khó một chút nhìn ra ở trong đó khác biệt. Hà Vũ Hân không nói chuyện, gấp giấy lái xe cũng đã xuống xe, ân cần giúp Hà Vũ Hân mở cửa. Hà Vũ Hân chỉ do dự một cái chớp mắt cả cười, tay vừa lộn, hai viên kim tệ kẹp ở giữa ngón tay, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt bỏ vào gấp giấy lái xe hướng lên đưa trong lòng bàn tay. Tạ, tạ. Hà Vũ Hân tại gấp giấy lái xe phục thị hạ lên xe, chờ gấp giấy lái xe sau khi lên xe, Hà Vũ Hân mới mở miệng. Các người nơi này có không có hàng đặt theo yêu cầu quần áo địa phương? Có vậy liền đi xem một chút đi. Giấy này xe từ bên ngoài thấy được chạy nhanh một thẻ nhưng là trong thực tế bộ 10 phần bình ổn. Hà Vũ Hân cơ bản không cảm giác được xe tại tới trước, lại giấy này xe tốc độ rất nhanh. Xe dừng ở một tòa độc lập cửa hàng trước, môn kia cửa hàng không lớn, trên bảng hiệu chỉ biết chế áo hai chữ, cùng bên cạnh cửa hàng khác so ra hơi có vẻ một mặt chút. Lái xe xuống xe cho nàng mở cửa, Hà Vũ Hân từ trên xe bước xuống, nhìn cái kia tiểu điểm đồ không chút ngoài ý muốn. Nhấc chân hướng về trong tiệm đi, đẩy cửa ra, một cước bước vào trong đó, nguyên bản đen trắng vẽ bỗng nhiên có nhan sắc, đột nhiên bình thường đến để Hà Vũ Hân có từng kia không quen. Ngoài cửa là dàn bút họa thế giới, trong môn lại là bình thường tiệm bán quần áo. Khách nhân, chúng ta nơi này chỉ làm định chế phục vụ. Thanh âm đột ngột vang lên, Hà Vũ Hân vô ý thức ngẩng đầu, liền mỗi ngày trần nhà bên trên kết một mảnh mạng nhện, một cái lớn chừng quả đấm chu nữ chính nằm nhòi phía trên, một bên nhà tơ một bên đem nó quấn thành của chỉ. Đột nhiên trông thấy loại này sinh vật huyền bí Hà Vũ Hân cũng không có sợ sệt, làm một cái khắc kim người chơi, nàng chịu rõ ràng chu nữ ý tứ của những lời này. Ngón tay giao thoa ở giữa lấy ra hai viên kim tệ, nàng chỉ là tiện tay ném đi. Nguyên bản còn tại trên lưới nện triển ti chu nữ lấy một loại làm cho không người nào có thể phân rõ tốc độ bắn ra tơ nhện, một mực dính chặt hai cái kia kim tệ, đồng thời tám cái chân nhanh chóng quái, hai viên kim tệ rất nhanh liền đến nàng trên mạng. Ngay sau đó chu nữ tươi cười rạng rỡ. Khách nhân muốn như thế nào quần áo, chúng ta nơi này bất luận cái gì kiểu dáng đều có thể đặt trước làm. Tiến vào trong tiệm, tìm tới sofa ngồi xuống, Hà Vũ Hân lúc này mới lên tiếng. Ta nguyên bản quần áo đều không có mang vào, muốn trước hàng đặt theo yêu cầu một nhóm ăn mặc hàng ngày, lễ phục, vận động, hưu nhàn, thường ngày, nhà ở, áo ngủ những này đều muốn một lần nữa chuẩn bị. Trước các loại đến 10 bộ, các ngươi nơi này có dạng đồ sao? Khách nhân, chúng ta nơi này quần áo có thể không rẻ, phổ thông tiểu dáng đều là bách kim cất bước. Người chơi sẽ rất ít tại loại cửa hàng này bên trong tiêu phí, quý, còn không thực dụng. Phổ thông thợ may cơ bản 10 kim tệ liền có thể mua một bộ rất không tệ đồ thể thao hoặc là đồ dàn gì, nếu là có thể gặp phải hàng vỉa hè người bán hàng rong, cái giá tiền này còn có thể càng tiện nghi, 3 năm kim tệ liền có thể đặt mua một thân, đem chân quý kim tệ ném đến loại cửa hàng này bên trong chuyên môn hàng đặt theo yêu cầu quần áo hoàn toàn là được không bù mất. Nhưng là Hà Vũ Hân cũng rất bình tĩnh gật đầu, nhấc nhấc tay, chính là núi nhỏ bình thường kim tệ xuất hiện ở tiểu điếm đá cẩm thạch trên sàn nhà. Nơi này là 10000 kim tệ tiền đặt cọc, nếu là làm tốt, ta đằng sau quần áo trả lại nhà ngươi làm. Hà Vũ Hân vừa dứt lời, trước mặt nàng trên bàn trà liền thật nhanh xuất hiện tắm tươi mới hoa tươi bình hoa, tinh mỹ đồ sứ nở rộ cà phê, nho nhỏ trong đĩa chất đống đường bông, khay trà bên trong để đó tinh mỹ ấm trà cùng 3 cái móc ngược chén trà cùng tinh mỹ bánh ngọt. Nho nhỏ chu nữ càng là nở nụ cười xuất hiện tại ghế salon trên lan can, rối tung tóc dùng một sợi dây lụa treo lên trói lại cái tinh mỹ nơ con bướm. Khách nhân tôn kính, ta chỗ này là toàn bộ mộng thế giới tốt nhất trang phục kinh doanh cửa hàng, bất luận cái gì kiểu dáng quần áo chúng ta đều có thể chế tác bảo đảm ngài hài lòng. Một bên nói, nàng một bên sao động lan can, cùng cụ một tiếng, làm bằng gỗ lan can lật lên một đầu, từ bên trong bắn ra một tiết mặt phẳng. Chu nữ đối với Hà Vũ Hân làm cái xin mời động tác, Hà Vũ Hân đưa tay rút ra cái kia mặt phẳng. Mặt phẳng rất lớn, màn hình màn liền có 13 tấc, nhưng là rất mỏng, cầm ở trong tay cũng 10 phần nhẹ nhàng. Chu nữ nhảy đến mặt phẳng bên trên, sau đó cái này mặt phẳng liền sáng lên. Mặt phẳng bên trong tất cả đều là quần áo dạng đồ, nho nhỏ chu nữ huy động 2 cái đốt chân dùng lời nhỏ nhẹ cho Hà Vũ Hân làm giảng giải. Tiệm này quần áo kiểu dáng sát thực rất nhiều, đồng thời khi Hà Vũ Hân chọn chúng một cái hình, nhưng lại chẳng phải rất hài lòng thời điểm, chu nữ thay đổi kế hoạch tốc độ cũng thật nhanh, nàng có thể căn cứ Hà Vũ Hân yêu cầu đối với nguyên đồ tiến hành một giây sửa đổi, nhanh chóng hiệu suất cao lại bao quân hài lòng. Mà Hà Vũ Hân cũng không phải cái keo kiệt, nhìn chúng liền tuyển chọn, cuối cùng chọn vẹn tuyển hơn 80 bộ quần áo, bỏ ra 246.402 mai kim tệ. Cuối cùng kim ngạch vừa ra tới, chu nữ trực tiếp cười gặp răng không thấy mắt, 240.000 kim tệ đơn đặt hàng lớn, chu nữ tiệm này tại mộng thế giới mở thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên. Chu nữ trấn an Hà Vũ Hân ăn trước trà cùng bánh ngọt, chính mình chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hà Vũ Hân cũng là an khang tự nhiên, vui chơi giải trí đợi 7-8 phút, chu nữ liền dẫn mới xuất lô 20 mấy bộ quần áo đi ra. Quần áo đều là tiệm Tân Cương làm ra, toàn bộ dùng tinh mỹ hộp quà chứa, chu nữ đứng tại hộp quà bên trên, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Hà Vũ Hân. Nhận được hân hạnh chiếu cố, những y phục này hết thảy 66.000600 mai kim tệ. Còn lại quần áo chúng ta sẽ mau chóng vì ngài chế tạo gấp gáp đi ra. Hà Vũ Hân gật gật đầu, nhấc nhấc tay, đại lượng kim tệ đổ xuống mà ra, nho nhỏ chu nữ đứng tại hộp quà bên trên, con mắt bị kim tệ quang mang chiếu càng phát ra sáng tỏ. Tấu chương xong, chương 26. Tại chu nữ bên này thay đổi bộ đồ mới, cũ bộ kia lễ phục trực tiếp vứt bỏ. Chu nữ 10 phần nhiệt tình đưa Hà Vũ Hân đi ra ngoài, đồng thời cam đoan nàng mua sắm quần áo sẽ trực tiếp đưa đến nàng ngõ không gian. Người giấy lái xe liền chờ tại ngoài cửa tiệm, nhìn Hà Vũ Hân sau khi ra ngoài chủ động mở cửa xe cho nàng, Hà Vũ Hân một bên hướng về trong xe ngồi, một bên nói: "Tìm nhân khẩu vị tốt phòng ăn, ta thích ăn cơm trưa." Đắc. Tốt. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng chó sủa truyền đến. Đột nhiên biến cố để Hà Vũ Hân xoay người động tác ngừng một lát, nâng người lên nhìn về phía phát ra tiếng ồn ào phương hướng, liền gặp một cái mạn gạ phong chó thẳng đến nàng bên này vọt tới, trên thân chó có xích chó, chủ nhân của nó nắm nó lại khống chế không nổi nó, vừa đi theo nó gian nan chạy, một bên bưng bít lấy đỉnh đầu cái mũ không nên bị thổi bay, mà cái này một chó một người sau lưng còn đi theo một chỗ người, những này nhân khẩu bên trong hò hét để bọn hắn dừng lại. Sự tình phát sinh đột nhiên, Hà Vũ Hân nhìn sang thời điểm chó đã nhanh chạy vội tới trước gót chân nàng, nàng vô ý thức muốn tránh, nhưng là con chó kia chính là chạy nàng tới, trực tiếp đem nàng va vào trong xe. Sau đó cậu chủ nhân cũng theo sát phía sau chui đi vào, một phát bắt được Hà Vũ Hân cổ tay, rất là xin lỗi nói một câu: "Không còn kịp rồi." Hà Vũ Hân còn không có kịp phản ứng, liền thấy hoa mắt, tiến phó bản. Trước mắt thị lực khôi phục, người đã ngồi tại xe buýt bên trong. Trong ngực nàng ôm chó, cậu chủ nhân an vị tại nàng bên cạnh, lúc này cầm xuống cái mũ, lộ ra một tấm có thể xương yêu nghiệt mặt, thần sắc tự trách giọng thành khẩn: "Thật có lỗi, đem ngươi dính líu vào bất quá ngươi yên tâm, ta ba." Cậu chủ nhân lời còn chưa nói hết, Hà Vũ Hân đã một thanh bỏ qua chó, sau đó hung hăng cho cậu chủ nhân một bạt hai. Một bạt hai này trực tiếp đem cậu chủ nhân cho đánh phủ, đừng nói hắn liên đối xe buýt bên trên những người khác cũng đều động. Hà Vũ Hân căn bản không quản những cái kia, đứng dậy, trên tay nhiều hơn một cây cốt thép, biểu lộ cơ hồ có thể xương hung ác đập xuống. Bang. Hà Vũ Hân thoáng một cái đập vào miếng sắt trên ao, cậu chủ nhân cũng có đạo cố. Cậu chủ nhân khả năng cũng không nghĩ tới trước mặt cô nương này sau đó hạ thủ ác như vậy. Nếu là một gậy này để Hà Vũ Hân đánh thật, cậu chủ nhân không chết cũng thảm, ngay sau đó cậu chủ nhân ánh mắt cũng sắc bén. Hà Vũ Hân khí lực không sánh bằng cậu chủ nhân, do đó nàng cơ hồ toàn thân đều đặt ở cốt thép bên trên, như vậy nàng cách cậu chủ nhân cũng tới gần chút. Hai người cơ hồ hô hấp cùng nhau nghe, gần đến bọn hắn song phương đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chính mình. Cậu chủ nhân tại Hà Vũ Hân trong mắt thấy được tức giận, cô này tức giận để cậu chủ nhân dâng lên sát ý giảm bớt một chút. Hai người tại cái này cầm cự được trước hết nhất kịp phản ứng chính là nam nhân chó. Gâu 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 gâu. Cái kia bị Hà Vũ Hân ném ra ngoài chó rơi ngã trồng vó, thật vất vả đứng lên sau liền nhìn thấy Hà Vũ Hân công kích chủ nhân của nó. Ngay sau đó đối với Hà Vũ Hân hảo cảm không còn sót lại chút gì, đặc biệt hung đối với nàng sủa inh ỏi, đồng thời muốn nhào lên tấn nàng. Hà Vũ Hân cũng biết song quyền nan địch tứ thủ đạo lý, cho nên tại con chó kia nhào lên trước nàng lui ra, sau đó một mặt chán ghét nhìn xem trước mặt một người một chó. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, Tang Minh Dương còn là lần đầu tiên, mà lại Hà Vũ Hân chán ghét để Tang Minh Dương cũng cảm thấy không hiểu đấu. Đưa tay ngăn lại đào tại trên chân của mình muốn hướng về Hà Vũ Hân bên người nhào nhà mình cậu tử, Tang Minh Dương mặc dù còn toàn thân đề phòng, nhưng vẫn là mở miệng cùng Hà Vũ Hân xin lỗi. "Thật có lỗi, đem ngươi cuốn vào, lần này phó bản ta sẽ che chở ngươi đầy đủ kiện toàn rời đi. Hà Vũ Hân không để ý hắn, toa hạ, thu hồi cốt thép, sau đó ấn mở thương thành. Hiện tại thuộc về người chơi thời gian chuẩn bị, trên xe bất người chơi có thể tự giới thiệu quen thuộc lần này phó bản người chơi đều có ai, cũng có thể mở ra trên xe bất thương thành ở chỗ này tiến hành thiết tế. Đây là già người chơi mới có phúc lợi chính sách, người chơi mới là không có. Bất quá Hà Vũ Hân lại không phải lần thứ nhất đi dạo đùa giỡn bên trong thương thành. Lần đầu tiên là tại chiếc kia giấy trên xe, Hà Vũ Hân nạp tiền kết xù tiền mặt tiến vào trò chơi, cùng nàng kết nối trò chơi phía quan phương hệ thống cho nàng mở cái nho nhỏ cửa sau, mà chống đỡ tiếp lãng phí thời gian là do đón xe đem nàng đưa đi tân thủ bản. Do đó lần thứ nhất vào phó bản Hà Vũ Hân mới có giả người chơi mới có đạo cụ. Mở ra thương thành giao diện, Hà Vũ Hân nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp điểm toàn tuyển, sau đó một khóa mua sắm. Bán ra xác nhận cung, hỏi thăm Hà Vũ Hân phải chăng tốn hao 6344136 mai kim tệ mua sắm thương phẩm, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn liền tuyệt lạ. Cửa hàng một giây bán không, Hà Vũ Hân đưa tay đóng lại giao diện, đằng sau mới nhắm mắt lại, bắt đầu từng loại xem xét nàng mua đồ vật. Về phần Tang Minh Dương, hắn đã ngây dại. Hà Vũ Hân mua sảng khoái mắt cũng không nháy, nhưng là ngồi tại nàng bên cạnh Tang Minh Dương lại thấy được. Hết thẻ 6 chữ số, hơn 300. Không 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 kim tệ a. Tang Minh Dương ngồi ở chỗ đó sở lấy cầu đầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có được như vậy dày đặc của cải tồn tại tất nhiên là một phương đại lao, hắn mới vừa nói cái gì? Nói muốn bảo vệ người ta. Hắn có phải hay không bị những người kia cho đuổi điên rồi? Hắn có phải hay không đắc tội đại lão? Đại lao có thể hay không xem ở hắn dáng dấp cảnh đẹp ý vui phân thượng tha thứ hắn từng cái? Vâng. Nô. Tu Nết muốn đối với Hà Vũ Hân gọi, Tang Minh Dương đội vàng để lại miệng của nó. Một người một chó đối mặt, mặc dù Tang Minh Dương không có mở miệng, Tu Nết nhưng vẫn là minh bạch chủ nhân của mình ý tứ. Người này không dễ chọc, không thể đắc tội. Ngay sau đó Tu Nết thu hồi răng nanh, ngoan ngoãn ngồi xuống, chân trước đào tại nhà mình chủ nhân trên đùi, lông sủ cái đuôi to bắt đầu lắc lắc, nhìn về phía Hà Vũ Hân ánh mắt đều trở nên thủy nhuận linh hoạt. Tang Minh Dương thầm mắng nhà mình Tu Nết chân chó, quay đầu hắn đối với Hà Vũ Hân lại cười đặc biệt đẽ đẽ. Ta gọi Tang Minh Dương, không biết cô đương người tên gì. Chuyện lần này ta rất xin lỗi, con chó này gọi Tu Nết, là của ta đồng bạn, ta cũng không rõ ràng nó tại sao muốn nhào ngươi, ta xin lỗi ngươi. Lúc đó tình huống nguy cấp, Tu Nết nào đống chốc kia ta không có cách nào chạy, cho nên chỉ có thể tiên tiến trò chơi tránh đầu gió. Hà Vũ Hân mặt không thay đổi mở mắt ra, trong mắt chuyển hướng Tang Minh Dương, cái kia ánh mắt không mặn không nhạt rất hiển nhiên nàng còn tại sinh khí. Tang Minh Dương trên mặt cười càng thêm sán lạ. Thật ta không có ác ý, Tu Nết cũng không có, nó sở dĩ nào ngươi là bởi vì nó rất thích ngươi. Chuyện lần này là ta không đúng, kết giao bằng hữu vừa vặn rất tốt, cũng cho ta một cơ hội bù đắp. Tang Minh Dương lời nói này rất thành khẩn lại thêm hắn dáng dấp thật rất tốt nhìn, đổi thành người bên ngoài lúc này nên tá pha hạ lư tha thứ hắn. Nhưng là Hà Vũ Hân cũng không phải bình thường người. Vị này thở thiếu thời qua không tốt, về sau nàng đem cha nàng đưa vào ngục giam sau triệt để chuẩn ra, ngày xưa muốn hướng về trên người nàng nhào ong bướm cũng không ít, nam hay nữ vậy đều có, hình dạng càng là ganh đua sắc đẹp, nàng nuôi những tơ vàng kia tước, hình dạng, ăn nói, khí chất, dáng vẻ, dáng người, phong tình, bên nào lấy ra cùng Tang Minh Dương so, hắn đều hơi kém một chút. Cảm tạ khen thưởng cùng phiếu phiếu, ngày mai tăng thêm, tấu chương xong. Chương 27. Tang Minh Dương ở trước mặt nàng cười đẹp hơn nữa đều không dùng, Hà Vũ Hân không ăn hắn bộ kia. Hà Vũ Hân không có ý định phản ứng Tang Minh Dương, lại có người lúc này bu lại. Cái kia Tang Minh Dương quay đầu đi xem, tới đáp lời chính là vị mặt mày còn con tiểu cô nương. Cái kia, quấy giày một chút, chúng ta lập tức muốn tới đứng, có phải hay không hẳn là tự giới thiệu mình một chút. Tiểu cô nương nhẹ giọng thì thầm, đối đầu Tang Minh Dương bộ kia khuôn mặt tuấn tiếu cũng không có đặc thù phản ứng, cho người ta một loại thành khẩn lại cảm giác ôn hòa. Tang Minh Dương cười gật đầu, lần nữa chủ động giới thiệu. Ta gọi Tang Minh Dương, đây là Tu Nhiết, là của ta đồng bạn. Tiểu cô nương lễ phép gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Vũ Hân, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng. Ngươi tốt, ta gọi Từ Bình Bình, đây là ta trận thứ tư phó bản. Tang Minh Dương lần nữa bị không để ý đến, vô ý thức sờ lên trên đầu gối đầu chó, nháy mắt mấy cái, cảm thấy tình huống có chút kỳ quái. Hà Vũ Hân không muốn phản ứng Tang Minh Dương lại không có nghĩa là nàng đối với người nào đều lãnh đạm. Nàng mắt nhìn Từ Bình Bình, gặp nàng vẫn như cũ cười vừa vặn, luôn hành cử chỉ hơi nhìn quen mắt bộ dáng, nháy mắt mấy cái, trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một lần tên của nàng. Từ Bình Bình bỗng nhiên, một cái vĩnh viễn mặc nữ sĩ Âu phục ba kiện bộ, cuộn lại tóc, mang theo tơ bạc bên cạnh kính mắt bóng người tại trong đầu góc nàng chợt lóe lên. Ngươi là Phan tổng bên người tổng bí. Từ Bình Bình mỉm cười gật đầu, lần nữa cùng Hà Vũ Hân chào hỏi. Hà tiểu thư ngài tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Từ Bình Bình lời này là chăm chú Hà Vũ Hân thấy nàng kỳ thật cũng cảm thấy hơi xúc động. Hà Vũ Hân sắc mặt dễ nhìn không ít. Từ bí thư năng lực hơn người, lần này tới là muốn tổ đội sao? Từ Bình Bình hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, có thể ở chỗ này nhìn thấy Hà tiểu thư cũng là duyên phận, cùng Hà tiểu thư cùng một chỗ, chúng ta lần này tất nhiên có thể bình an vượt qua phó bản này. Hà Vũ Hân gật gật đầu, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Từ Bình Bình nói đều là lời xã giao, nàng sở dĩ lúc này nguyện ý tới bất quá là nhìn thấy Hà Vũ Hân đánh người dùng cốt thép. Nơi này muốn lần nữa cường điệu một sự kiện, cái này không biết tên game kinh dị bên trong đạo cụ giá cả cao không hợp thói thường, mà mỗi một cái phó bản thông quan sau có thể được đến ban thưởng lại cũng không nhiều. Một cây cốt thép đạo cụ 1800 kim tệ, cần người chơi không ăn không uống liên tục bên dưới 12 cái đẩy thông phó bản mới có thể tích lũy đủ. Cho nên ở chỗ này, đạo cụ chính là thực lực biểu tượng, nơi này chỉ không riêng gì đạo cụ mang đến lực sát thương, cũng đại biểu nó bản nhân thực lực. Do đó Từ Bình Bình mới ở thời điểm này dựa đi tới. Ta không nghe nói từ bí thư ngộ hại tin tức, ngươi là thế nào chết? Hà Vũ Hân trưởng quản tập đoàn cùng Phan tổng bên kia công ty có hợp tác, nàng biết Phan tổng bên người tổng bí thay người, nhưng là nàng nghe nói Từ Bình Bình cũng không có bị sa thải hoặc là bị người đào đi, mà là bị Phan tổng an bài cho hắn nhi tử chủ đích. Có thể làm được tổng bí vị trí Từ Bình Bình năng lực rõ như ban ngày, thậm chí nghe nói nàng được an bài đến một cái nhị thế tổ bên người lúc Hà Vũ Hân còn lên qua Quý Tài Chi Tâm muốn đem nàng đào tới, lại không muốn vị này thế mà chết, lại nhìn tình huống, nàng chết vẫn rất sớm. Hỏi nguyên nhân cái chết, Từ Bình Bình có chút túi đầu xuống, mảnh kính mắt bên trên hiện lên một tia lanh mang. Đại thiếu tử giá, lên tâm tư chơi bời, đem ta đục chết. Nguyên nhân này thật là. Hà Vũ Hân bó tay rồi một cái chớp mắt, sau đó hỏi lại. Hắn chết không có. Từ Bình Bình cười. Rất may mắn, đại thiếu uống quá say không có phanh lại xe, chúng ta tại người mới bản tướng gặp, đại thiếu chết tại người mới bản quỷ quái trên tay. Hà Vũ Hân gật gật đầu, cũng cười một chút. Rất tốt. Tang Minh Dương kẹp ở hai cái trên mặt nụ cười nữ tử ở giữa cảm thấy có chút lạnh, chỉ có thể đưa tay đem Tu Niết ôm vào trong ngực, hy vọng có thể ấm áp một chút chính mình. Cái này hai nữ nhân, có chút dọa người a. Lúc nói chuyện xe dừng lại, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu thúc giục trên xe người chơi xuống xe. Người chơi giả dặn kinh nghiệm bọn họ không nói hai lời đi ra ngoài, Hà Vũ Hân cũng làm bộ đứng dậy, bất quá nàng sau khi đứng dậy cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là lấy trước ra một cái ba lô đeo hai vai đi đến chứa đồ vật. Đồ ăn, nước, đồ ăn vặt, 30.000 khối tiền, một cái suý côn, một cái đèn tin, một cái bật lửa, một cái bút ký bản, một cây cương bút, một thanh xương cá đinh. Đạo cụ, bút ký bản, tinh phẩm bút ký bản, làm công tinh lương, trang giấy rắn chắc không dễ dàng hư hao. 60 đạo cụ, cương bút, có thể tại bất luận cái gì trên trang giấy lưu lại chữ viết chất lượng tốt cương bút, bất luận cái gì, trang giấy. 33 hướng tốt ba lô khóa kéo, nàng đem cái này ba lô đưa cho Từ Bình Bình. Từ bí, ta rất xem trọng ngươi, trước đó ta liền có muốn đào ngươi mục đích không nghĩ tới chậm một bước, hy vọng bây giờ còn có thể có cái này cơ bể. Từ Bình Bình mỉm cười tiếp nhận ba lô cong lên người, mặt mày cong cong trong tươi cười nhiều hơn mấy phần thành khẩn cùng trịnh trọng. Đương nhiên, Hà tiểu thư là vị ưu tú người quản lý, có thể tại thủ hạ của ngài làm việc là vinh hạnh của ta. Tang Minh Dương nhìn nó mắt, lại cảm thấy chính mình kẹp ở nơi này giống như có chút dư thừa, cùng nhà mình Tu Niết liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng thế đạo gian nan, bây giờ Mỹ Nam đều không đăng giá. Thật hâm mộ, rất muốn cũng bị dạng này một cái xinh đẹp lại có tiền tiểu tỷ tỷ hiền lành đưa lên một cái đồ đầy đạo cụ ba lô. Nhưng mà đối mặt Tang Minh Dương, Hà Vũ Hân lại đổi sắc mặt, trực tiếp đá hắn bắp chân một cước. Tránh ra. Cái kia thái độ, có thể nói là tương đương không chào đón. Tang Minh Dương liền vội vàng đứng lên cho đại tiểu thư nhường đường, Hà Vũ Hân nhấc chân đi ra ngoài, Từ Bình Bình tự giác đi theo đại tiểu thư sau lưng, cuối cùng Tang Minh Dương cùng hắn Tu Niết đi tại cuối cùng. Tất cả người chơi đều hạ xe buýt liền đóng cửa lại, lái đi đồng thời một chút xíu biến mất, rất nhanh liền không thấy. Bọn hắn hiện tại đứng tại trong sân ga, hướng về nơi xa nhìn có thể nhìn thấy một cái thôn trấn bóng dáng. Bên kia hẳn là lần này phó bản, bất quá ở đây người chơi đều không có sốt ruột hướng về bên kia đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Từ Bình Bình đứng ra, ôn hòa nhìn xem bọn hắn. Mọi người có thể tự giới thiệu mình một chút, thuận tiện nói một chút năng lực như thế nào, tại phó bản bên trong, vẫn là phải hô bang hỗ trợ. Trừ Hà Vũ Hân ba người các nàng bên ngoài, lần này tham gia phó bản người chơi còn có 22 người. Lần này tham gia phó bản người chơi hơi nhiều a người chơi khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống Từ Bình Bình ba lô bên trên, nhìn xem trọng lượng kia cùng hình dạng, những này người chơi giả dạng kinh nghiệm đều đặc biệt thức thời đối với Hà Vũ Hân lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Đại lão, ta gọi Triệu Hải Quân, năng khiếu là lực lượng lớn, đại lao nếu là có dặn dò gì có thể cùng ta nói, ta khẳng định nghe lời. Có người mở đầu, những người khác cũng đều cười mở miệng. Đồng thời tại giới thiệu cuối cùng, đều sẽ mở miệng đối với Hà Vũ Hân hứa hẹn sẽ đối với nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có người sẽ lấy sinh mệnh của mình nói đùa, tự tôn cũng không được. Hà Vũ Hân đối mặt trường hợp như vậy đặc biệt thói quen, nàng bình tĩnh gật đầu, sau đó đặc biệt tự nhiên đối đứng tại nàng bên người phần sau bước Từ Bình Bình nói. Tấu chương xong, chương 28. Đăng ký một chút, sau đó đem bọn hắn phân tổ. Đằng sau lấy tiểu tổ hình thức hoạt động, trực tiếp lên tiếng ra lệnh, Từ Bình Bình gật đầu, sau đó đặc biệt bình tĩnh cầm laptop cùng bút máy bắt đầu quy hoạch lên. Chẳng biết lúc nào nàng cầm hai thứ đồ này, đồng thời trên laptop đã có ghi chép phía trên là bọn hắn tự giới thiệu lúc nâng lên danh tự cùng năng khiếu. Những người kia cũng đặc biệt đu thuận, không ai nói phản bác, cứ như vậy tự nhiên mà vậy tiếp nhận Hà Vũ Hân thống trị. Từ Bình Bình ở bên kia căn cứ năng lực của bọn hắn tuổi tác chờ nhiều loại nguyên nhân phân tổ, Hà Vũ Hân thì bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Không đồng dạng thức dung lượng lớn ba lô đeo vai, còn có một cặp ăn uống mặc dùng cùng tiền. Những vật này đều ném xuống đất, Từ Bình Bình bên kia chia xong tổ sau Hà Vũ Hân mới mở miệng để bọn hắn tới lĩnh đồ vật. Ăn uống có thể tùy ý trang, mặc nhiều nhất cầm hai kiện, dùng chỉ có thể cầm hai loại. Những này người chơi tới lửa cầm đồ vật thời điểm tay đều đang run, bọn hắn cũng không dám tranh đoạt sợ trêu đến Hà Vũ Hân bất mãn, nhưng là bọn hắn hạ thủ tốc độ lại không chậm, rất nhanh liền đem đồ vật phân tốt, sau đó đem ba lô cong lên, nhìn chằm chằm Hà Vũ Hân ánh mắt đặc biệt kiên định sáng tỏ. Hà tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị xong. Xưng hô thế này là Từ Bình Bình nói cho bọn hắn. Đừng nhìn Hà Vũ Hân sớm liền thành gia chủ, thực tế so với cái này đồng na cá tài Hà Vũ Hân càng ưa thích người khác gọi nàng Hà tiểu thư. Bọn hắn này tấm kiên định đối với nàng mã thủ thị chiêm dáng vẻ để nàng rất hài lòng, gật gật đầu, nhìn Từ Bình Bình một chút, đối phương liền sẽ ý, đối đứng tại bên trái bên kia đội ngũ ngay mắt, một đội này người vội vàng nắm thật chặt cầu vai, nhấc chân trước hướng về tiểu trấn bên kia đi. Những này bị chia làm tiểu đội người chơi hiển nhiên trước đó được dặn dò qua, từng cái theo ở phía sau đi, đi về phía trước hai đội sau Hà Vũ Hân mới nhấc chân hướng phía trước, nàng một đội này đi tới ở giữa, còn lại phía sau hai đội mới lại đuổi tới bọc hậu. Hà Vũ Hân đi hai bước sau mới hậu chi hậu giác nhìn về phía bên người, phát hiện Tang Minh Dương cùng hắn Tu Nhiết cũng đi theo chính mình phía sau nửa bước có hơn dáng vẻ, trong nháy mắt nàng khó chịu lên. Người từ đâu tới? Tang Minh Dương đối với Hà Vũ Hân nhẹ răng cười một tiếng, nắm thật chặt trên bờ vai ba lô cầu vai, ngựa khí đều hạ thấp một đường. Đuổi, ta là ngươi đội này a? Hà Vũ Hân dừng một chút, thần sắc càng phát ra bất thiện. Ngươi gọi ta cái gì? Tang Minh Dương vội vàng bổ cứu. Đại lão, ta bảo ngươi đại lão. Hà Vũ Hân cảm thấy thứ này không thành thật, nhưng là ngẫm lại hắn một tay liền có thể vững vàng kháng trụ khí lực của nàng, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ là lường hắn một cái. Chủ nhân định nói, Tu Nhiết cũng không có nhàn rỗi. Nó đi tới đi tới đi tới Hà Vũ Hân bên người, thân thể bốn éo đi tại bên chân của nàng, cái đuôi từng cái quét lấy bắp chân của nàng. Hà Vũ Hân cảm thấy, nhấc chân đạp nó một chút, không đau. Ngay sau đó Tu Nhiết càng thêm vân vấn, cái đuôi lắc càng hăng hái làm cho Hà Vũ Hân phiền phức vô cùng. Coi trọng ngươi chó. Đúng đúng đúng. Tu Nhiết ngươi trở lại cho ta. Thành thật một chút. Cãi nhau, bầu không khí đến coi như nhẹ nhõm. Nhưng khi Hà Vũ Hân một cước bước vào tiểu trấn lối vào sau, phần này nhẹ nhõm liền không còn sót lại chút gì. Đây là một loại như thế nào cảm giác? Trời u ám khắp nơi đều có thể nhìn thấy đốt vàng mã người cùng trên đường phố từng đống tiền giấy bụi chồng. Trong không khí tất cả đều là giấy thiêu đốt sau hương vị, trong không khí cũng có thể nhìn thấy bụi màu đen tại tung bay, thậm chí nhìn về phía bầu trời, còn có thể nhìn thấy từng sợi đốt giấy lúc sinh ra hơi khói. Ngưng thở, Hà Vũ Hân đưa tay xuất ra phòng trần khẩu cháo, hộ mục kính, cùng cái mũ, toàn bộ cho mình đeo lên sau lại lấy ra một đống để những người này phân. Đạo cụ, phòng trần khẩu cháo, rời xa bụi ô nhiễm, là phổi chế tạo an toàn hoàn cảnh sinh tồn. Thời gian hiệu lực một ngày. Một hai không đạo cụ, hộ mục kính, chống bụi phòng xương mù thông khí cát, lữ hành thiết yếu hảo vật 110 Hà Vũ Hân cấp cho vật liệu động tác rất kịp thời, nhưng là vẫn như cũ có một ít người xuất hiện không tốt phản ứng. Tỷ như nói có người bắt đầu cùng rủi mắt cảm thấy con mắt không thoải mái còn không ngừng chảy nước mắt. Có ít người thì bắt đầu ho khan, hô hấp mang theo ống bê âm thanh. Hà Vũ Hân cao mày đi qua nhìn một chút, rủi mắt đem con mắt mở ra, màu trắng tròng trắng mắt bên trên tràn đầy tơ máu, trừ tơ máu bên ngoài còn có từng mảnh vật màu đen bám vào. Nàng xuất ra một bình nhãn dược thủy, vặn ra đóng gói cho đối phương điểm phục, hiệu quả có một ít, nguyên một bình dùng xuống đi mới đem hắn trong mắt đổ vật toàn bộ lấy ra. Đạo cụ, nhãn dược thủy, ý là dùng cọ rửa nhãn dược thủy, 10ml nhân công lệ dịch, không cái gì dược hiệu, làm cọ rửa phần mắt, để phần mắt trở nên sạch sẽ. Hai công nhãn dược thủy là trong cửa hàng bán rẻ nhất một kiện thương phẩm, người chơi khác có chồng để cho an toàn mua một bình nhưng là để bọn hắn đem cái này nhãn dược thủy lấy ra làm một lần vật dụng sử dụng, bọn hắn vẫn còn có chút đau lòng. Cũng may Hà Vũ Hân không có để bọn hắn làm loại này thịt đau lựa chọn. Hà Vũ Hân trực tiếp lấy ra 10 hộp, một hộp 10 chi, trực tiếp để những người này phân. Mà ho khan không chỉ hô hấp đều khó khăn, Hà Vũ Hân lấy ra một bình cây lười hơi khẩu phục dịch. Đạo cụ, cây lười hơi khẩu phục dịch, 25ml một chi, rõ ràng phổi giải cục hiệu quả rõ rệt. 301 chi khẩu phục dịch uống hết, nguyên bản ho khan không chỉ người chơi trong nháy mắt khỏi ho, xem xét hữu dụng, Hà Vũ Hân liền lại ra bên ngoài móc, trừ ho khan không chỉ người chơi phân đến 5 chi bên ngoài mặt khác mỗi người đều phân đến 4 chi. Không có thương thảo, dạy bảo, hỏi thăm nguyên nhân cùng lãng phí thời gian lôi kéo, Hà Vũ Hân vừa lên đến liền bắt đầu giải quyết vấn đề, bó lớn đạo cụ rơi xuống dưới, mỗi người nhìn Hà Vũ Hân ánh mắt đều càng phát ra hoảng ánh. Hà Vũ Hân không có quản những người này ánh mắt kỳ quái, tại xác nhận trong đội ngũ sẽ không có người vừa lên đến liền giảm quân số sau nàng bắt đầu vây quanh bốn phía. Trên đường phố không ai, nhưng là có chút giấy chồng có đốt, không hề giống là không ai nhìn bộ dáng. Là ngay từ đầu có người, nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào liền rời đi sao? Hà Vũ Hân không xác định, cho nên nàng tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất. Đi thăm dò nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tốt. Không có vấn đề. Chúng ta cái này đi. Là. Đội ngũ tiểu đội trưởng đội vàng lên tiếng đáp lời, sau đó mang theo bên người đội viên, mục tiêu minh xác tán tiến vào trong tiểu trấn. Về phần Hà Vũ Hân bên này, trừ từ Bình Bình cùng Tang Minh Dương bên ngoài còn có một nam một nữ. Nam gọi Triệu Hải Quân, chính là trước đó cái thứ nhất cùng Hà Vũ Hân giới thiệu chính mình người kia. Hắn khí lực rất lớn, còn có nhất định võ thuật bản lĩnh, nghe nói đánh nhau rất lợi hại. Nhi nữ thì càng lợi hại, nàng gọi Hình Hồng Tĩnh, lý lịch liền một cái, từng thu hoạch được cả nước nữ tử tán đả quý quân. Tuy là người thứ ba, nhưng này thế nhưng là cả nước làm việc tranh tài, có thể thu được người thứ ba, đã là phi thường khủng bố chiến lược. Hai người bị từ Bình Bình lưu lại gia nhập bọn hắn một đội này, vì cái gì chính là bảo hộ Hà Vũ Hân an toàn. Tất cả người chơi đều không có dị nghị, hai người này càng là vỗ bộ ngực cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn thêm thiếu chút, ngày mai tiếp tục thêm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong, chương 29 tất cả mọi người rời đi, Hà Vũ Hân bắt đầu dò xét mình mặc. Màu đỏ giao nhau lộ vai linh váy liền áo, váy rủ xuống tới mắt cá chân, màu đỏ một trường rộng eo phong suýt có chân châu trụ, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đỏ. Đơn giản, xinh đẹp, diễm lệ, đó cũng không phải chính mình trước đó mặc quần áo. Lại quay đầu nhìn từ Bình Bình, viên bạc kính mắt biến thành kính đen, cô lại tóc biến thành ngang thai tóc ngắn, màu đen tờ sợt bò Nhật Bản tử quần, nhìn có chút giống học sinh. Ánh mắt rời về phía Tang Minh Dương. Hắn mặc vào một thân tương đối tu thân phẳng quần áo, một chút liền có thể nhìn ra là có thiết kế cảm giác ở, giá cả cũng không tiện nghi. Hà Vũ Hân dò xét bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang tra nhìn tự thân. Nếu không phải vừa rồi biến cố phát sinh đột nhiên, bọn hắn chính thức tiến vào thôn trấn sau trước hết nhất làm hẳn là xác nhận thân phận của mình, hiện tại chậm trễ chút. Tang Minh Dương chính mình có một cái bao, bên trong chứa một chút giấy chứng nhận, một cái ví tiền bên trong có 1000 khối tiền cùng một chút thẻ, mấu chốt nhất là hắn tại trong túi sách phát hiện một tấm đỏ thấm giấy hôn thú, móc ra triển khai sau vui vẻ. "Đùi, hai ta là vợ chồng đâu?" Nói hắn đem giấy hôn thú xoay chuyển tới cho Hà Vũ Hân nhìn thoáng qua, trên giấy hôn thú ảnh chụp cùng tính danh đúng là hai người bọn hắn. Tiếp tục những cái kia giấy chứng nhận, Tang Minh Dương còn có mới phát hiện. "A, từ bình bình giấy chứng nhận cũng tại ta chỗ này, ta xem một chút lật ra điện thoại năm nay là 2000 năm, nhìn xem thẻ căn cước ta trời, ta 46, đùi 45, từ bình bình năm nay 17, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là người một nhà. Ba người ba cái dòng họ, bất quá nơi này là trò chơi, ở thân phận trên thiết lập, người chơi không cùng họ tên thị lại bị thiết lập thành có quan hệ thân phận cũng rất bình thường." Hình Hồng Tĩnh cùng Triệu Hải Quân lúc này cũng đại khái lật ra thân phận của mình rồi. "Hà tiểu thư, hai chúng ta hẳn là các ngươi toàn gia bảo tiêu." Triệu Hải Quân cùng Hình Hồng Tĩnh đều lật ra điện thoại di động, bọn hắn ở phía trên tìm được thuê hợp đồng ảnh chụp. Hà Vũ Hân lúc này đã lấy được thẻ căn cước của mình, Tang Minh Dương đưa cho nàng, tầm mắt của nàng dừng lại tại thẻ căn cước địa chỉ bên trên, Tìm Hương Trấn một chuôi gạch chéo, chỉ có Tìm Hương Trấn biết rõ ràng. "Các ngươi thẻ căn cước bên trên biết địa chỉ là chỗ nào?" Hà Vũ Hân hỏi thăm Tang Minh Dương, Tang Minh Dương lúc này cũng đang nhìn hai cái thẻ căn cước, hắn sau khi xem xong xoay chuyển tới cho Hà Vũ Hân nhìn. Tất cả đều là ít ít, nói cách khác chỉ có nàng địa chỉ bên trên viết minh xác Tìm Hương Trấn ba chữ. Nơi này là khủng bố phó bản, Hà Vũ Hân có lý do hoài nghi thôn trấn này chính là Tìm Hương Trấn. Từ Bình Bình lúc này đẩy trên sống mũi có chút nặng nề kính mắt giải thích một câu. Tại chính thức tiến vào phó bản trước, người chơi có thể tự do tổ đội, tổ tốt đội sau tiến nhập phó bản, trò chơi ở thân phận bên trên cũng sẽ tiến hành phân chia. Cho nên ở thân phận bên trên bọn hắn 5 người là cùng nhau, mặt khác 5 năm một đội người chơi có lẽ cũng là dạng này phối trí. Hà Vũ Hân gật gật đầu, tiện tay đem thẻ căn cước đưa cho Tang Minh Dương. Hà Vũ Hân cái này một thân nhìn xem xinh đẹp, thực tế ngay cả cái túi đều không có, hệ thống không gian chỉ có thể chứa đựng đạo cụ, giống như là loại này cùng đạo cụ không có quan hệ đồ vật thả không vào đi. Đúng lúc này, rất đột ngột, bọn hắn nghe được tiếng kèn. Tiếng kèn lên, vừa nghe là biết là đưa tang hay là đại hỷ. Đó là một đội đưa tang đội ngũ, Bạch Phàm, Tiền Giấy, đốt giấy để tang đội ngũ, còn có mơ hồ tiếng la khóc. Một đội này người đi rất nhanh, thổi sáo đánh trống liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, sau đó liền ngừng. Đột nhiên bị mai táng đội nhào mặt mặc cho ai đều muốn hoảng một chút, nhưng là năm người này đứng bốn bề yên tĩnh, duy chỉ có Triệu Hải Quân cùng Hình Hồng Tĩnh đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hai người trên tay đều cầm súng côn, cảnh giác đội này mai táng đội. Cũng may chuyện quỷ dị không có phát sinh. Mai táng đội sau khi dừng lại, đội ngũ sau đốt giấy để tang hiếu tử hiển tôn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân tóc trắng xóa nhà. Nàng mặc vào một thân đen, trên mặt bi thương không thôi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bị Hình Hồng Tĩnh ngăn ở phía sau Hà Vũ Hân, mới mở miệng liền dẫn giọng nghẹn ngào. "Vũ Hân a, ngươi làm sao mới đến a?" Lão thái thái mới mở miệng, hiếu tử hiển tôn trong đội ngũ một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi cũng đi theo ra khỏi hàng. Hắn nhìn xem đến cái gì buồn tang cảm xúc, một ngơ ngác tới vị lão thái thái, sau đó cùng Hà Vũ Hân liếc nhau, ngơ ngác kêu câu. "Cô." Hà Vũ Hân ánh mắt tại một đội này trên thân người dạo qua một vòng. Cầm đầu đánh buồm chính là một người trung niên, hắn cùng Hà Vũ Hân đối mặt thời điểm cũng mở miệng. "Tiểu muội, ngươi trở về vừa bạn đưa cha đoạn đường." Hà Vũ Hân bỗng nhiên cười, khoe miệng ép không được loại kia. "Cha ta chết ta." Nàng cái này biểu tượng để dẫn đầu trung niên nhân không vui, phía sau lão thái thái cùng hiếu tử hiển tôn bọn họ cũng đối với nàng thái độ có ý kiến. Lão thái thái vừa định mở miệng nói cái gì, Hà Vũ Hân lại vòng qua Hình Hồng Tĩnh đi tới phía trước, trên tay còn cầm 3 chồng tiền. "Cha ta chết là đại sự, phải làm lớn mới được. Nơi này là 30.000 khối tiền. Ta muốn nợ mày nợ mặt đưa cha ta đi chết. A không, là hạ táng." Nàng nói, trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho đánh buồm trung niên nhân. Trung niên nhân cầm tiền rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lông mày triển khai, ngựa khí cũng nhu hòa một chút. "Tiểu muội ngươi hồi lâu không có trở về, có thể có dạng này hiếu tâm rất khó được." Lúc này phía sau một cái để tang trung niên nữ nhân cũng tiến đến phía trước đến, mới mở miệng chính là giọng nói lớn. "Tiểu muội à, ngươi vừa đi chính là hơn 20 năm, cha mẹ đều là chúng ta hiếu thuận, cha lần này cũng là xảy ra ngoài ý muốn, cũng không phải chúng ta không hiếu thuận." Hà Vũ Hân gật đầu. Sau đó đối với sau lưng Tang Minh Dương với tay, Tang Minh Dương vội vàng nằm cho tới nghe phân phó. Hà Vũ Hân cầm qua trên tay hắn cầm bao, mở ra, lấy nó làm yểm hộ, từ bên trong lại rút ra một sấp tiền. "Ta hiểu, là tẩu tử phí tâm, những năm này ta không có trở về, đều là ca ca tẩu tử hao tâm tổn trí hầu hạ cha mẹ, lần này ta trở về quá muộn, không có gặp cha ta một lần cuối, nhưng là sau cùng thể diện ta kẻ làm nữ nhi này nhất định phải cho." Tiền tắc cho cái kia trung niên nữ nhân nhận được tiền sau trong nháy mắt mặt mày hớn hở. "Tiểu muội ngươi yên tâm, cha cuối cùng đoạn đường này chúng ta khẳng định làm nợ mày nợ mặt. Đầu tử là cái người sảng khoái, lời này ta thích nghe." "Cũng không phải thích nghe thôi." Hà Vũ Hân đã cười gặp răng không thấy mắt. Cái kia chừng 20 tuổi người thiếu niên bị Lao Thái Thái đi tới, Lao Thái Thái thoáng qua một cái đến liền muốn tới kéo Hà Vũ Hân tay, lại bị nàng bỏ tiền tránh khỏi. "Đây là cháu của ta đi, cô tới chậm, đoạn đường này trở về cũng không tốt mang thứ gì, cái này ngươi cầm." Vừa nói vừa rút một sấp tiền tắt cho người trẻ tuổi. Một sấp chính là một vạt khối, trong nháy mắt 50.000 khối tiền liền giải ra, đồng thời hiệu quả cũng rất rõ ràng, chí ít lúc này đã không ai đang chất vấn Hà Vũ Hân vì cái gì cười vui vẻ như vậy. Liền ngay cả Lão Thái Thái cũng vung lòng biểu lộ, oán trách nhìn Hà Vũ Hân một chút. Tấu chương xong, chương 29. Tất cả mọi người rời đi, Hà Vũ Hân bắt đầu dò xét mình mặc. Màu đỏ giao nhau lộ vai linh váy liền áo, váy rủ xuống tới mắt cá chân, màu đỏ một trường rộng eo phong suýt có chân châu trụ, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đỏ. Đơn giản, xinh đẹp, diễm lệ, đó cũng không phải chính mình trước đó mặc quần áo. Lại quay đầu nhìn Từ Bình Bình, viên bạc kính mắt biến thành kính đen, co lại tóc biến thành ngang thai tóc ngắn, màu đen tờ sợt bò Nhật Bản tử quần, nhìn có chút giống học sinh. Ánh mắt rời về phía Tang Minh Dương. Hắn mặc vào một thân tương đối tu thân phẳng quần áo, một chút liền có thể nhìn ra là có thiết kế cảm giác ở, giá cả cũng không tiện nghi. Hà Vũ Hân dò xét bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang trai nhìn tự thân. Nếu không phải vừa rồi biến cố phát sinh đột nhiên, bọn hắn chính thức tiến vào thôn trấn sau trước hết nhất làm hẳn là xác nhận thân phận của mình, hiện tại chậm trễ chút. Tang Minh Dương chính mình có một cái bao, bên trong chứa một chút giấy chứng nhận, một cái ví tiền bên trong cũng có 1000 khối tiền cùng một chút thẻ, mấu chốt nhất là hắn tại trong túi sách phát hiện một tấm đỏ thấm giấy hôn thú, móc ra triển khai sau vui vẻ. "Đùi, hai ta là vợ chồng đâu?" Nói hắn đem giấy hôn thú xoay chuyển tới cho Hà Vũ Hân nhìn thoáng qua, trên giấy hôn thú ảnh chụp cùng tính danh đúng là hai người bọn hắn. Tiếp tục những cái kia giấy chứng nhận, Tang Minh Dương còn có mới phát hiện. "A, Từ Bình Bình giấy chứng nhận cũng tại ta chỗ này, ta xem một chút lật ra điện thoại năm nay là 2000 năm, nhìn xem thẻ căn cước ta trời, ta 46, đùi 45, Từ Bình Bình năm nay 17, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là người một nhà. Ba người ba cái dòng họ, bất quá nơi này là trò chơi, ở thân phận trên thiết lập, người chơi không cùng họ tên thị lại bị thiết lập thành có quan hệ thân phận cũng rất bình thường." Hình Hồng Tĩnh cùng Triệu Hải Quân lúc này cũng đại khái lật ra thân phận của mình rồi. "Hà tiểu thư, hai chúng ta hẳn là các ngươi toàn gia bảo tiêu." Triệu Hải Quân cùng Hình Hồng Tĩnh đều lật ra điện thoại di động, bọn hắn ở phía trên tìm được thuê hợp đồng ảnh chụp. Hà Vũ Hân lúc này đã lấy được thẻ căn cước của mình Tang Minh Dương đưa cho nàng, tầm mắt của nàng dừng lại tại thẻ căn cước địa chỉ bên trên, tìm hương trấn một chuôi gạch chéo, chỉ có tìm hương trấn biết rõ ràng. "Các ngươi thẻ căn cước bên trên biết địa chỉ là chỗ nào?" Hà Vũ Hân hỏi thăm Tang Minh Dương, Tang Minh Dương lúc này cũng đang nhìn hai cái thẻ căn cước, hắn sau khi xem xong xoay chuyển tới cho Hà Vũ Hân nhìn. Tất cả đều là ít ít ít, nói cách khác chỉ có nàng địa chỉ bên trên viết minh xác tìm hương trấn ba chữ. Nơi này là khủng bố phó bản, Hà Vũ Hân có lý do hoài nghi thôn trấn này chính là tìm hương trấn. Từ Bình Bình lúc này đẩy trên sống mũi có chút nặng nề kính mắt giải thích một câu. Tại chính thức tiến vào phó bản trước, người chơi có thể tự do tổ đội, tổ tốt đội sau tiến nhập phó bản, trò chơi ở thân phận bên trên cũng sẽ tiến hành phân chia. Cho nên ở thân phận bên trên bọn hắn 5 người là cùng nhau, mà khác 5 năm một đội người chơi có lẽ cũng là dạng này phối trí. Hà Vũ Hân gật gật đầu, tiện tay đem thẻ căn cước đưa cho Tang Minh Dương. Hà Vũ Hân cái này một thân nhìn xem xinh đẹp, thực tế ngay cả cái túi đều không có, hệ thống không gian chỉ có thể chứa được đạo cụ, giống như là loại này cùng đạo cụ không có quan hệ đồ vật thả không vào đi. Đúng lúc này, rất đột ngột, bọn hắn nghe được tiếng kèn. Tiếng kèn lên, vừa nghe là biết là đưa tang hay là đại hỷ. Đó là một đội đưa tang đội ngũ, Bạch Phàm, Tiền Giấy, đốt giấy để tang đội ngũ, còn có mơ hồ tiếng la khóc. Một đội này người đi rất nhanh, thổi sáo đánh trống liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, sau đó liền ngừng. Đột nhiên bị mai táng đội nhào mặt mặc cho ai đều muốn hoảng một chút, nhưng là năm người này đứng bốn bề yên tĩnh, duy chỉ có Triệu Hải Quân cùng Hình Hồng Tĩnh đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hai người trên tay đều cầm súy côn, cảnh giác đội này mai táng đội. Cũng may chuyện quỷ dị không có phát sinh. Mai táng đội sau khi dừng lại, đội ngũ sau đốt giấy để tang hiếu tử hiển tôn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân tóc trắng xóa nhà. Nàng mặc vào một thân đen, trên mặt bi thương không thôi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bị Hình Hồng Tĩnh ngăn ở phía sau Hà Vũ Hân, mới mở miệng liền dẫn giọng nghẹn ngào. "Vũ Hân a, ngươi làm sao mới đến a?" Lão thái thái mới mở miệng, hiếu tử hiển tôn trong đội ngũ một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi cũng đi theo ra khỏi hàng. Hắn nhìn xem đến cái gì buồn tang cảm xúc, một ngơ ngác tới vị lão thái thái, sau đó cùng Hà Vũ Hân liếc nhau, ngơ ngác kêu câu. "Cô." Hà Vũ Hân ánh mắt tại một đội này trên thân người dạo qua một vòng, cầm đầu đánh buồm chính là một người trung niên, hắn cùng Hà Vũ Hân đối mặt thời điểm cũng mở miệng. "Tiểu muội, ngươi trở về vừa vặn đưa cha đoạn đường." Hà Vũ Hân bỗng nhiên cười, khoe miệng ép không được loại kia. "Cha ta chết ta." Nàng cái này biểu tượng để dẫn đầu trung niên nhân không vui, phía sau lão thái thái cùng hiếu tử hiển tôn bọn họ cũng đối với nàng thái độ có ý kiến. Lão thái thái vừa định mở miệng nói cái gì, Hà Vũ Hân lại vòng qua Hình Hồng Tĩnh đi tới phía trước, trên tay còn cầm 300 tiền. "Cha ta chết là đại sự, phải làm lớn mới được. Nơi này là 30. Không 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 có tiền, ta muốn nợ mày nợ mặt đưa cha ta đi chết. A không, là hạ táng." Nàng nói, trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho đánh buồm trung niên nhân. Trung niên nhân cầm tiền rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lông mày triển khai, ngựa khí cũng nhu hòa một chút. "Tiểu muội ngươi hồi lâu không có trở về, có thể có dạng này hiếu tâm rất khó được." Lúc này phía sau một cái để tang trung niên nữ nhân cũng tiến đến phía trước đến, mới mở miệng chính là giọng nói lớn. "Tiểu muội à, ngươi vừa đi chính là hơn 20 năm, cha mẹ đều là chúng ta hiếu thuận, cha lần này cũng là xảy ra ngoài ý muốn, cũng không phải chúng ta không hiếu thuận." Hà Vũ Hân gật đầu, sau đó đối với sau lưng Tang Minh Dương vẫy tay, Tang Minh Dương vội vàng nắm cho tới nghe phân phó. Hà Vũ Hân cầm qua trên tay hắn cầm bao, mở ra, lấy nó làm yểm hộ, từ bên trong lại rút ra một sấp tiền. "Ta hiểu, là tẩu tử phí tâm, những năm này ta không có trở về, đều là ca ca tẩu tử hao tâm tổn trí hầu hạ cha mẹ, lần này ta trở về quá muộn, không có gặp cha ta một lần cuối, nhưng là sau cùng thể diện ta kẻ làm nữ nhi này nhất định phải cho." Tiền tắc cho cái kia trung niên nữ nhân nhận được tiền sau trong nháy mắt mặt mày hớn hở. "Tiểu muội ngươi yên tâm, cha cuối cùng đoạn đường này chúng ta khẳng định làm nợ mày nợ mặt. Tẩu tử là cái người sảng khoái, lời này ta thích nghe." "Cũng không phải thích nghe thôi." Hà Vũ Hân đã cười gặp răng không thấy mắt. Cái kia chừng 20 tuổi người thiếu niên bị Lão Thái Thái đi tới, Lão Thái Thái thoáng qua một cái đến liền muốn tới kéo Hà Vũ hơn tay, lại bị nàng bỏ tiền tránh khỏi. "Đây là cháu của ta đi, cô tới chậm, đoạn đường này trở về cũng không tốt mang thứ gì, cái này ngươi cầm." Vừa nói vừa rút một xấp tiền tắt cho người trẻ tuổi. Một xấp chính là một bạc khối, trong nháy mắt 50,000 khối tiền liền giải ra, đồng thời hiệu quả cũng rất rõ ràng, chí ít lúc này đã không ai đang chất vấn Hà Vũ Hân vì cái gì cười vui vẻ như vậy. Liền ngay cả Lão Thái Thái cũng buông lòng biểu lộ, oán trách nhìn Hà Vũ Hân một chút. Tấu chương xong.